Chương 84, ngũ chọc các thế chương 84, ngũ chọc các thế Thẩm Tư Viễn chỉ cảm thấy chính mình hoảng hốt một chút, xung quanh cảnh sắc liền đột nhiên đại biến. Như thế cùng Cửu U Ma Quân trong trí nhớ độn pháp cực kỳ tương tự. Nhìn xem bởi vì hai người xuất hiện, như là ong vàng chen chúc mà tới oan hồn ác quỷ, Thẩm Tư Viễn trực tiếp tế ra chính mình Vạn Hồn Thiên. Đây là hắn lần thứ nhất như thế không hề cố kỵ tế ra Vạn Hồn Thiên. Vạn Hồn Thiên đầu tiên là phát ra một đạo thanh mịt mờ hào quang, đem Thẩm Tư Viễn bao lại, tránh xung quanh ở khắp mọi nơi nghiệt khí, hóa khí, sát khí chờ một chút vận đục chi khí xâm nhập, tiếp lấy đón gió dài ra, hóa thành một cây thông thiên đại kỳ, đứng sững với trong hư không. Mặt cờ mặc dù tổn hại vô số lỗ thủng, quân cờ càng là một đạo thông thiên vết nước, nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn uy thế. Từng đạo khói đen theo trên mặt cờ phóng lên tận trời, những cái kia hung hồn lệ quỷ bị khói đen một quyển, liền trực tiếp thu hút mặt cờ bên trong, như là tự tình hút nước, không có bất luận cái gì quỷ vận có thể đào thoát Vạn Hồn Thiên uy năng. Chỉ là trong nháy mắt, trung quanh bọn hắn liền hình thành một mảnh khu vực chân không. Thẩm Tư Viễn đem đóa đóa buông xuống, nhìn về phía bầu trời xa xăm, nhưng không thấy đóa đóa hai lần thiêu đốt bầu trời hỏa diễm, nghĩ đến bọn hắn lại là tại một chỗ địa phương mới, mà lại cách khoảng cách cũng là cực xa. Túi đầu nhìn về phía đầy đất xương khô, Thẩm Tư Viễn dùng chân giẫm hai lần, vô số hài cốt hóa thành một phấn, lộ ra phía dưới đen nhánh thổ địa, đóa đóa cũng tò mò dùng chân bốn phía đá đá, có Thẩm Tư Viễn ở bên người, nàng lá gan ngược lại là rất lớn. Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn chợt phát hiện, những hài cốt này phía dưới lại còn có một chút gì xét binh khí. Nơi này là một chỗ cổ chiến trường sao? Thẩm Tư Viễn trong lòng nghi hoặc. Thế nhưng là địch nhân lại là ai? Mà lại nơi đây lại là cái gì địa phương? Nơi này có lẽ chính là minh giới. Thẩm Tư Viễn nâng đầu nhìn trời, đáng tiếc bầu trời bị mây đen che đậy, căn bản dòm không thấy toàn cảnh. Đông đông đông. Nhưng vào lúc này, mặt đất bỗng nhiên truyền đến một trận chấn động, vô số hài cốt bị theo mặt đất chấn lên, có trực tiếp từ đó vỡ ra, có hóa thành một phấn. Những hài cốt này, ở đây không biết bao nhiêu năm tháng, mỗi ngày bị âm phong quét, sớm đã trở nên cực kỳ yếu ớt không chịu nổi. Thẩm Tư Viễn vây tay, trong hư không Vạn Hồn Phiên cấp tốc thu nhỏ, trở xuống trong lòng bàn tay của hắn. Tiếp lấy xoay người đem đóa đóa một thanh ôm lấy. "Đi, chúng ta trở về." Thẩm Tư Viễn biết lúc này mình bây giờ thực lực yếu ớt, còn là không nên quá sớm cùng một chút cường hoành tiếp xúc. Đóa đóa vội vàng chuyển động cán dù, hai người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt, Thẩm Tư Viễn nhìn thoáng qua, tựa hồ nhìn thấy một đạo khổng lồ bóng đen đang từ nơi xa hướng bọn hắn đánh tới trong đoáng. Trở lại phòng cho thuê bên trong, Thẩm Tư Viễn đem đóa đóa buông xuống, lại đem Minh Hỏa Huỳnh thu hồi Vạn Hồn Phiên bên trong, nghĩ nghĩ, lưu lại một cái, đưa cho Đóa Đóa. "Cái này Minh Hỏa Huỳnh cho ngươi." Đóa Đóa hiếu kỳ duỗi ra tay nhỏ, Minh Hỏa Huỳnh lập tức rơi xuống đầu ngón tay của nàng phía trên. "Đem dù cất kỹ, mặt khác ngươi phải nhanh một chút học được khống chế tốt trên thân Minh Hỏa." Thẩm Tư Viễn chỉ nàng cái kia toàn thân đều đang thiêu đốt hỏa diễm. Đóa Đóa nhu thuận gật đầu, lúc này sự chú ý của hắn tất cả đều ở trên Minh Hỏa Huỳnh. Thẩm Tư Viễn cũng liền không có lại quản nàng, lại đem đầu vai tỏa hồn liên một lần nữa cuốn đến trên lưng, tiếp lấy tâm thần chìm vào Vạn Hồn Phiên bên trong, xem xét lần này thu hoạch. Đã thấy trong đó một chỗ buồng long bên trong, nhét đầy đại lượng hung hồn lệ quỷ. Những này hung hồn lệ quỷ, tất cả đều bị nhiệt khí, cho khí, sát khí chờ một chút mặt trái khí tức xâm nhập hồn phách, khiến cho linh hồn trở nên ố uế không chịu nổi, đánh mất thần trí, hết thảy đều hóa thành một chút đơn nhất ý thức bản năng. Tỷ như có chút hung hồn, mắt lộ ra hung quang, trong miệng không ngừng giống to rít rít rít. Có chút hung hồn, mắt lộ ra dâm tà, trong miệng phát ra tiếng cười quái dị. Còn có một chút, mắt lộ ra dữ tợn, không ngừng tái diễn hô hào nghiệt chướng. Những này hung hồn lệ quỷ đều là tu bổ Vạn Hồn Phiên tài liệu tốt, nhưng là Thẩm Tư Viễn cũng không dám như thế làm. Vạn Hồn Phiên thôn phệ những này hung hồn lệ quỷ về sau, những linh hồn này phía trên nhiệt khí, cho khí, sát khí chờ một chút tất cả đều sẽ hóa thành ma khí, đến lúc đó tuyệt đối là ma khí cuồn cuộn. Thẩm Tư Viễn không cảm thấy lấy thực lực của hắn bây giờ có thể gánh vác được những này ma khí ô nhiễm xâm nhập. Vạn Hồn Phiên chính là ma đạo pháp khí, phệ chủ là nó bản năng, nếu không phải là bởi vì ở dưới lôi kiếp tổn hại nghiêm trọng, uy năng 10 không còn một, chỉ sợ Thẩm Tư Viễn sớm đã bị hắn phản vệ, trở thành Vạn Hồn Phiên khối lỗi. Cho nên Thẩm Tư Viễn mới có thể nhiều lần cẩn thận, không dám dùng linh tinh Vạn Hồn Phiên. Bằng không nhân gian những cái kia bốn phía du đãng, bị dục vọng ô nhiễm các loại hình thù kỳ quái vong hồn, đã sớm bên trên Vạn Hồn Phiên. Chính là sợ ảnh hưởng đến chính mình, khiến cho chính mình tính tình đại biến, biến thành Vạn Hồn Phiên nô lệ, mới không dám làm như vậy. Mà Thẩm Tư Viễn tự nguyện mạo hiểm, đem những vong hồn này thu hút Vạn Hồn Phiên, tự nhiên không phải là bởi vì quá nhàn, thích mạo hiểm, mà là muốn theo những này hung hồn lệ quỷ không trọn vẹn trong trí nhớ, nhìn xem có thể hay không tìm tới phương kia thế giới manh mối. Đến cùng chỉ là một mảnh quỷ quái, còn là âm phủ minh thổ, nếu như Thẩm Tư Viễn muốn khởi động lại luân hồi, điểm này rất trọng yếu. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn trực tiếp hút tới mấy cái hung hồn, từng cái lần xem hắn ký ức. Rết rết rết, rết rết rết. Trong trí nhớ, là một vị thanh niên trắng hán, người mặc giáp da, tay cầm trường kích, theo đồng bạn, giống như là thủy triều sông về trước rết. Trung quanh tất cả đều là thi thể, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, lúc này đã triệt để rết đỏ cả mắt, căn bản không phân rõ đông tây nam bắc, ý niệm duy nhất chính là huy động trong tay trường kích, đâm về địch nhân, chư đâm, chư đâm. Sau đó hắn bị địch nhân một đao chặt đứt yết hầu, nằm xuống đất, này mới khiến hắn tỉnh táo lại, trừng to mắt nhìn về phía bầu trời xanh thăm thẳm, cuối cùng nhất triệt để đánh mất ý thức. Rết rết rết, rết rết rết. Vẫn như cũng là cơ trong tay trường kích, theo đồng bạn, điều khiển âm phong, giống như thủy triều sông về trước rết, nhưng lần này lại đổi một phiến thiên địa. Toàn bộ thế giới đều một mảnh tối tăm mờ mịt, vô số quái vật theo trong tầng mây nô đầu ra. Hữu hình như cự tượng quái vật khổng lồ, có dài nhỏ như rắn toàn thân là mắt quái vật, còn có mang như sơn nhạc hình như cự lộc quái thú. bọn chúng há miệng phun một cái, vô số ô uế phun ra ngoài, vong hồn lập tức đánh mất thần trí, hóa thành hung hồn lệ quỷ, chỉ còn bản năng tại không trung lẫn nhau xung phong, thôn vệ. Đây là vận đục lộ ra giống. Thẩm Tư Viễn kinh hãi, hắn theo cửu u ma quân trong trí nhớ biết được, loại này vận đục lộ ra giống, tại đại hoàng cũng không nhiều thấy. Vận đục chính là lục dục biến thành, Phật gia gọi là ngũ trọng, đạo gia xưng là kiếp khí. Ngũ trọng phân biệt là cấp trọng, thế trọng, phiền não trọng, chúng sinh trọng, mệnh trọng, có cái này năm loại chúng sinh sinh tồn trạng thái thời không, gọi là vì ngũ trọng các thế. Đây là chúng sinh ác niệm hiện hóa, ngũ trọng các thế, lễ nhạc sụp đổ, cương thường không có, thiện niệm không còn, vị trí thời không biến thành quỷ quái yêu ma, hủ hóa hết thể linh trí quan minh, nuốt linh khí pháp lực, thiên nhân ngũ suy, biến thành mặt pháp, đây là thai kiếp. Kiếp nạn này như có thể vượt qua, như vậy Phật đạo đại hưng, nếu như không độ được, nhân gian sẽ biến thành ma vực. Thẩm Tư Viễn ẩn ẩn tựa hồ rõ ràng chút cái gì. Hắn chỗ tiến về thế giới, hẳn là cái gọi là âm phủ minh thổ. Vì để tránh cho vận đục xâm nhập nhân gian, đồng thời cũng tránh ở nhân gian bị dục vọng ô nhiễm vong hồn lớn mạnh vận đục, thế là có đại năng triệt để phong ấn lại minh thổ. Nếu như Thẩm Tư Viễn muốn khởi động lại luân hồi, như vậy đầu tiên muốn thanh lý mất âm phủ trong minh thổ vận đục. Thẩm Tư Viễn đưa ánh mắt rơi vào trên tay vạn hồn phiên bên trên. Lấy ma chế ma. Đấu chương xong, chương 85, vận mệnh an bài chương 85, vận mệnh an bài. Thẩm Tư Viễn ẩn ẩn cảm thấy, hết thảy tựa hồ có sự an bài của vận mệnh. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, hắn một phàm nhân bình thường, vậy mà có thể nhẹ nhõm phản sát đối phương, trái lại đem cửu u ma quân tàn hồn thôn vệ hết. Phải biết, cửu u ma quân tu hành như vậy ngàn năm ma đạo đại lão, cho dù là một sợi tàn hồn, khẳng định cũng là mạnh hơn Thẩm Tư Viễn dạng này người bình thường, huống chi hắn còn có vạn hồn phiên dạng này ma đạo chí bảo hộ thân. Ẩn ẩn tựa hồ để lộ ra một tia quỷ dị. Bao quát gặp được đoá đoá, cũng là như thế, hết thảy phản phất đều là cố định vận mệnh. Bất quá Thẩm Tư Viễn ngược lại là cũng không ghét, hắn vốn là một phàm nhân, có thể có này thần kỳ gặp gỡ, còn có cái gì tốt phản nàn đây này. Người khác như sâu kiến, cũng không cần lòng cao hơn trời, nói cái gì phản kháng trong vận mệnh hai lời ngữ, không bằng tiếp nhận vận mệnh, thưởng thụ vận mệnh. Còn như tiếp nhận vận mệnh, cần gánh chịu tương ứng trách nhiệm, hắn cũng cho là nên. Liên như là ở công ty đi làm, lão bản cho ngươi thăng chức tăng lương, ngươi cũng nên bước lên gánh, cho lão bản một cái xinh đẹp công trạng. Bất quá đã lựa chọn tiếp nhận vận mệnh, như vậy tiếp xuống chính mình cần làm chút cái gì? Tiếp tục trợ giúp vong hồn hoàn thành tâm nguyện, thu hoạch được công đức, tu bổ vạn hồn thiên. Còn là nghĩ biện pháp, thế nào tiêu diệt âm phủ minh thổ vận đủ. Kỳ thật hai chuyện cũng không xung đột, chỉ có cố gắng tu bổ vạn hồn phiên tăng lên thực lực bản thân, mới có biện pháp tiêu diệt vận đục. Vận đục là có thể tiêu diệt, Phật gia có hóa trọng chi thuật, đạo gia cũng có độ kiếp chi pháp. Cho nên ở trong trí nhớ của cửu u ma quân, tự nhiên cũng có đối phó vận đục thủ đoạn, trong đó lợi hại nhất một loại pháp môn, chính là lấy vận đục làm gốc, hóa ra lục dục tiên ma. Lại lấy lục dục tiên ma vì vạn hồn phiên chủ hồn, đến lúc đó, cũng là hoàn toàn có thể thành Phật làm tổ nhân vật, Ngọc Đế đều có thể kéo xuống bảo tọa, Phật tổ đều có thể cho kéo xuống đài sen. Ngẫm lại đều chảy nước miếng đâu, nhưng chỉ cần ngẫm lại, lấy thực lực của hắn bây giờ, đừng nói hóa ra lục dục thiên ma, dù cho có cái năng lực kia, cũng sẽ bị thiên ma phản vệ, nuốt hắn thể xác, ma lâm nhân gian. Kể một ngàn nói một vạn, thực lực bản thân trọng yếu nhất. Phiên chủ ca ca, phiên chủ ca ca, ngươi nhìn ta, ngươi nhìn ta. Đóa đóa hương phấn thanh âm, đánh gãy Thẩm Tư Viễn suy nghĩ. Đã thấy con kia minh hỏa hình, như là xuyên hoa hồ điệp, vây quanh đầu ngón tay của nàng trên dưới tung bay. Càng thêm để Thẩm Tư Viễn giật mình chính là, trên người nàng vừa mới còn đang bốc lên minh hỏa, lúc này đã không thấy mảy may tung tích. Lợi hại, ngươi như thế nhanh liền nắm giữ như thế nào ngự sử minh hỏa mình. Thẩm Tư Viễn nhịn không được tán thưởng một câu. Sau đó nói tiếp, còn có ngươi trên thân minh hỏa, đã có thể khống chế tự nhiên sao? Ồ. Đóa đóa nghi hoặc túi đầu nhìn một chút chính mình. Tiếp lấy minh hỏa bụt một chút, tất cả đều xông ra, tiếp lấy lại nháy mắt dập tắt. Đóa đóa nâng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Phản phất đang nói, cái này còn muốn chuyên môn học thế nào khống chế? Thẩm Tư Viễn không còn gì để nói, lúc này hắn nghĩ tới đầu. Đóa đóa chính là Huyền Viễn tiểu thuyết bên trong loại kia tư chất tuyệt phẩm thiên tiêu, mà đậu đậu chính là ngoại viện tạp ngư, một cái trên trời một cái dưới đất. Một cái căn bản cũng không cần đi học thế nào khống chế, tự nhiên mà vậy liền sẽ, một cái cố gắng như thế lâu, cũng không có khống chế lại trên thân minh hỏa, thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Còn như Doan Tinh Nguyệt, nàng thuộc về ở giữa ngăn, không tốt cũng không xấu loại kia, mà lại nàng tuổi tác cũng so hai cái tiểu gia hỏa lớn hơn rất nhiều. Chờ ngày mai, ta giới thiệu cho ngươi hai cái tiểu đồng bọn. Thẩm Tư Viễn nói. Tiểu đồng bọn. Đóa đóa nghiêng cái đầu nhỏ, hiển thị rõ đáng yêu. Nhưng là nàng vẫn như cũ vô ý thức vẫn đưa tay bưng lấy chính mình cái đầu nhỏ. Đúng, một cái tiểu tỷ tỷ cùng một cái tiểu muội muội. Đang nói đây, liền nghe đột nhiên một trận âm phong theo ngoài cửa sổ chui đi vào. Không tốt rồi, không tốt rồi. Đầu đầu rơi trên mặt đất, vội vàng hấp tấp chạy về phía Thẩm Tư Viễn. Có thể đi đến nửa đường, chợt phát hiện trong phòng còn có một cái tiểu tỷ tỷ. Thế là nàng lập tức dừng bước, định ngay tại chỗ, trừng to mắt, một mặt kinh ngạc nhìn xem Đoá Đoá. Vội vàng hấp tấp, lại cái gì không tốt rồi. Thẩm Tư Viễn đưa tay gõ gõ đầu nhỏ của nàng. Đầu đầu vẫn chưa trả lời cái vấn đề này, mà là vội vàng hai tay bảo vệ cái đầu nhỏ, một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Thẩm Tư Viễn nói, tiểu tỷ tỷ này là cái nào? Nàng gọi Đoá Đoá, sau này các ngươi phải thật tốt ở chung. Thẩm Tư Viễn nói. Nhưng vào lúc này, Doãn Tinh Nguyệt hóa thành một trận âm phong, cũng tiến vào trong phòng. Vừa rồi nàng dưới lầu, xa xa liền gặp đầu đầu điều khiển âm phong gào thét mà đến, tuy là ban đêm, nhưng nàng đầu bên trên cái kia không ngừng thiêu đốt hỏa diễm, để nàng như là trong bóng tối đom đóm, lộ ra vô cùng lóa mắt. Bất quá vừa mới con kia nhỏ chó đất lại không theo tới, nghĩ đến Doan Tinh Nguyệt biết chó con sợ hãi đầu đầu, cho nên mới không mang theo đến. Mà nàng cũng rất giật mình đột nhiên xuất hiện trong gian phòng đoá đoá, nhưng là rất nhanh liền rõ ràng thế nào chuyện. Thẩm Tư Viễn cho ba người làm giải thích. Lúc này mới tiếp tục hướng đầu đầu hỏi, nói một chút, đến cùng thế nào chuyện, đội vàng hấp tốc. Ta lại nhìn thấy ngày đó cái kia cầm chổi lông gà lao ra ra, hắn tại phía sau truy ta. Đầu đầu một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Thẩm Tư Viễn nghe vậy nhíu mày, ngươi lần trước không phải nói, ngươi hướng hắn phun lửa, đem hắn dọa cho chạy sao? Đã như thế, ngươi còn sợ cái gì? Sợ hắn dùng chổi lông gà đánh ta cái mông nha. Đầu đầu lý trực khí chẳng nói. Ngươi nha. Thẩm Tư Viễn cũng cầm cái vật nhỏ này không có cách nào. Tựa hồ cảm nhận được Thẩm Tư Viễn thất vọng cảm xúc, đầu đầu lại giải thích nói, ta hướng hắn phun lửa, thế nhưng là hắn trốn đi, chờ ta thời điểm ra đi, hắn lại đuổi theo, thật đáng ghét. Thẩm Tư Viễn nghe vậy nhíu mày, ngươi không hỏi hắn tại sao truy ngươi sao? Đầu đầu lắc đầu. Thẩm Tư Viễn nhìn về phía Doan Tinh Nguyệt nói, ngươi cùng đầu đầu cùng đi nhìn xem là thế nào chuyện. Doan Tinh Nguyệt gật đầu, Thẩm Tư Viễn lại dặn dò, cẩn thận một chút, bảo vệ tốt chính mình, gặp được nguy hiểm có thể thúc đẩy Minh Hỏa Huỳnh. Đầu đầu ở một bên nghe vậy, lúc này mới nhớ tới chính mình Minh Hỏa Huỳnh đến, sau đó liền gặp Minh Hỏa Huỳnh theo nàng sợi tóc bên trong bò đi ra. Nàng hoàn toàn coi Minh Hỏa Huỳnh là làm sủng vật nuôi, căn bản là không có coi nó là làm một kiện có thể tùy ý ngự sử vũ khí. Doan Tinh Nguyệt gật gật đầu, bắt lấy đầu đầu thủ đoạn liền muốn quấn lên âm phong rời đi. Chờ một chút. Thẩm Tư Viễn gọi lại nàng. Sau đó hướng đứng ở một bên đoá đoá nói, ngươi cũng cùng các nàng cùng đi, hết thảy đều nghe tỉ tỉ. Thế là ba cái tiểu gia hỏa điều khiển âm phong theo cửa sổ gào thét lên phóng tới hư không. Nhìn các nàng rời đi, Thẩm Tư Viễn cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu rèn luyện lên đại A La Hán thập bát tướng không thể tất cả đều dựa vào công đức tăng lên, chính mình cố gắng tăng lên một điểm là một điểm. Đều nói rèn luyện có nghiện, đó là bởi vì bài tiết đỏ và mì nẹ, endorphin có thể giúp mọi người yêu rèn luyện, thu hoạch được vui vẻ. Luyện tập đại A La Hán thập bát tướng đồng dạng là một loại rèn luyện, gân mạch, cơ bắp cùng hài cốt kéo duôi, đương theo lấy đau nhức đồng thời, cũng sẽ để người sinh ra hưng phấn cùng vui vẻ. Mà lại dưới loại trạng thái này, Thẩm Tư Viễn cảm giác đầu óc của mình cũng phá lệ sinh động. Lúc này hắn đang suy nghĩ ba cái tiểu gia hỏa tương lai an bài. Tấu chương xong, chương 86, huyết mạch truyền thừa chương 86, huyết mạch truyền thừa Lưu A Công cuối cùng vẫn là lần nữa tìm tới đầu đầu. Mặc dù có chút sợ hãi đầu đầu trên thân minh hỏa, nhưng là hắn cũng không phải không có ý bảo. Mặt khác chính hắn đối với thân phận của đầu đầu cũng là hiếu kỳ cực kỳ, như thế chút năm, hắn liền chưa thấy qua như thế đặc thủ tiểu quỷ. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có Hoàng Nương Mẫu khuyến khích. Nghĩ đến Hoàng Nương Mẫu, Lưu A Công liền không nhịn được lắc đầu thở dài. Năm đó mới quen thời điểm, Hoàng Nương Mẫu cũng là một đóa ôn nhu cây bông gòn. Tại lê tộc trong lòng người, cây bông gòn là thần thánh, nhiệt liệt, cứng cỏi. Trẻ tuổi Lưu A Công bị Hoàng Nương Mẫu mê đến thất điên bắt đảo, móc tim móc phổi. Sau đó hắn thật bị móc tim móc phổi Hoàng Nương Mẫu gả cho hắn lúc, cùng hắn ký một phần đặc thù hôn thư, từ đó vĩnh viễn đều muốn cung cấp nàng thúc đẩy. Cũng may Hoàng Nương Mẫu còn không tính tang lương tâm, Lưu A Công khi còn sống, cùng hắn sinh con dưỡng cái, sinh hoạt mỹ mãn, không làm gì sao khác người sự tình đến. Lưu A Công nhìn xem tiểu cô nương vòng quanh nhầm phòng, tại không trung bay đi, không khỏi lần nữa lắc đầu thở dài. Tiểu gia hỏa quá nhỏ, thấy hắn liền phun lửa, căn bản không có cách nào cầu thông. Bất quá cũng bởi vì quá nhỏ, cũng không biết che đậy hành tung, cho nên sớm đã bị Lưu A Công dò phương hướng. Lưu A Công qua đời như thế nhiều năm, tăng thêm trên tay nắm giữ thần vật tại Tân Hải cái này một mẫu ba phần đất, còn không có mấy cái quỷ dám không để mà hắn, những cái kia bốn phía du đãng vong hồn, chính là hắn ở khắp mọi nơi nhãn tuyến. Đây cũng là Hoàng Nương Mẫu chỗ dựa lớn nhất, không ra cửa chính, liền có thể biết được đông đảo bí ẩn việc tư. Tại ngoại nhân xem ra, Hoàng Nương Mẫu là có đại thần thông, đại năng lực. Lưu A Công tay cầm thần vật, hướng về đầu đầu biến mất phương hướng mau chóng đuổi theo, bởi vì chính là quỷ thân, có thể xuyên qua chướng ngại, cho nên tốc độ vẫn là tương đối nhanh chóng. Đức Cạch nói thấy tiểu cô nương tiến vào hải triều cư xá, cũng không biết có phải là thật hay không. Nói có thể điều khiển âm phong còn không chỉ tiểu cô nương kia một cái, cũng không biết là có cái gì gặp bỡ, còn là đồng dạng có được huyết mạch truyền thừa. Lưu A Công một bên phi nhanh, một bên suy nghĩ tung bay. Tân Hải như thế hơi lớn địa phương, trừ nhà hắn bản đường, còn không có nghe nói có cái khác có thể cùng quỷ câu thông người. Chẳng lẽ là theo địa phương khác đến Tân Hải? Liền hắn biết, Quỳnh Hải liền có mấy vị có được cùng quỷ câu thông huyết mạch truyền thừa. Một nhóm người này có rất nhiều chỗ khác nhau xưng hô, quỷ ngữ người, linh ngồi, bà cốt, vũ sư, âm dương tiên sinh, thủy sư, xuất mã tiên trở một chút, nhưng trên bản chất mọi người kỳ thật đều giống nhau. Tỷ như nương mẫu, đây chỉ là lê tộc đặc thù một loại xưng hô, ở trong tiếng Hán, kỳ thật chính là bà cốt ý tứ. Đương nhiên một nhóm người này bên trong, càng nhiều hơn chính là không có huyết mạch truyền thừa, không có bản lĩnh thật sự lừa đảo. Mà Tân Hải làm thành phố du lịch, cho nên hẳn là theo tỉnh ngoài mà đến truyền thừa người, cũng chỉ có tỉnh ngoài đến mới như thế không có lễ phép. Bản tỉnh mấy cái kia truyền thừa người, đi tới Tân Hải, đầu tiên khẳng định sẽ bái phòng Hoàng Nương Mẫu. Lưu A Công đang nghĩ ngợi đâu, liền gặp một đạo ngọn lửa màu u lam xẹt qua bầu trời. Lưu A Công quay người muốn tránh cũng đã trễ, ba đạo nhân ảnh rơi xuống từ trên không. Ngao. Đầu 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 tiên ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, một bộ ta rất hùng, rất lợi hại, hù chết hình dạng của ngươi. Đoá đoá thì bưng lấy chính mình cái đầu nhỏ, cảnh giác nhìn xem Lưu A Công, minh hỏa huỳnh ở quanh thân nàng bốn phía bay múa, đây là học Thẩm Tư Viễn. Còn như Doan Tinh Nguyệt, chỉ là thần sắc lạnh lùng nhìn đối phương, minh hỏa huỳnh ngừng tại đầu vai của nàng, chờ đợi mệnh lệnh xuất kích. Ba cái này tiểu cô nương xem xét liền rất khó dây vào. Lưu A Công có chút khẩn trương, nắm thật chặt trên tay thần vật tựa hồ cho hắn một chút dũng khí. Hắn không có xoay người chạy, mà là bồi tiếu cùng trước mắt ba tiểu cô nương lên tiếng chào hỏi. ngươi tại sao muốn đi theo Đậu Đậu? Doãn Tinh Nguyệt hỏi.
Đậu Đậu.
Doãn Tinh Nguyệt ánh mắt nhìn về phía bên cạnh không ngừng á ô, á ô Tiểu Thí Hải. Lưu A Công lấy lại tinh thần, vội vàng giải thích nói, ta là gặp nàng thần dị, rất có thần thông bản sự, cho nên muốn hỏi thăm một chút lai lịch của nàng, cũng không ác ý. Đậu Đậu nghe chổi lông gà lão gia gia nói mình có bản lĩnh, cũng à không ô, lộ ra mấy phần đắc ý, cửa này ngươi chuyện gì? Doãn Tinh Nguyệt lạnh lùng thốt. Bởi vì tự thân tao ngộ quan hệ, nàng đối với người xa lạ để phòng lòng tham nặng. Thẩm Tư Viện nếu không phải trực tiếp đem nàng cho thu hút vạn hồn tiền, cũng sẽ không như vậy nhanh để nàng buông xuống để phòng tâm. Thế là Lưu A Công đội vàng đem Hạ Bảo Khôn cho trở tới. Nghe xong là cảnh sát, mấy cái tiểu gia hỏa lập tức buông xuống mấy phần cảnh giác. Lưu A Công trong lòng thầm khen, cảnh sát danh hào này vẫn là có mấy phần mặt bài, quỷ đều muốn bán mấy phần mặt mũi. Hắn không biết là, chẳng qua là bởi vì mấy cái tiểu gia hỏa quan niệm bên trong, cảnh sát đều là người tốt, đặc biệt là Đoá Đoá, ba ba của nàng chính là cảnh sát, cho nên trời sinh đối với cảnh sát liền rất có hảo cảm. Doãn Tinh Nguyệt tại làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn về sau, mới biết được, nguyên lai sự tình nguyên nhân gây ra hay là bởi vì nàng. Thế là nàng cũng đem ngày ấy tình huống, đại khái nói với Lưu Á Công một lần. Lưu Á Công nghe nói nàng vậy mà có thể trước mặt người khác hiện hình, giật mình trừng to mắt, thanh âm nói chuyện đều run rẩy mấy phần. Lại không biết mấy vị tiểu thần tiên là nhà nào truyền thừa. Nếu như chỉ có một cái đầu đầu, hắn có lẽ còn tưởng rằng được cái gì gặp gỡ, nhưng một chút xuất hiện ba cái đặc thù tiểu cô nương, chỉ có thể là loại nào đó truyền thừa. Doãn Tinh Nguyệt không có quá nghe hiểu, có chút mở mịt nhìn xem hắn. Người lão linh quỷ lão tinh, Lưu A Công thấy Doãn Tinh Nguyệt thần sắc, lập tức liền đổi một loại thuyết pháp. Mấy vị tiểu thần tiên, nhưng có trưởng bối trong nhà, ta có thể hay không tiến đến bái phòng? Hắn muốn tới cửa bái phòng, cũng không phải lỗ mãng, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ, trước mắt mấy vị tiểu cô nương, tuy có đủ loại thần dị, nhưng thấy hồn thể hoàn chỉnh, khí tức tinh thuần, tâm tướng đơn thuần, rất hiển nhiên không phải cái gì ác loại, nghĩ đến trưởng bối trong nhà, cũng không phải cái gì ác nhân. Doãn Tinh Nguyệt nghĩ, việc này nàng không làm chủ được, thế là quay đầu nhìn về phía Đậu Đậu, muốn để Đậu Đậu trở về hỏi thăm một chút Thẩm Tư Viễn. Thế nhưng là Đậu Đậu đần độn, thấy Doãn Tinh Nguyệt quay đầu nhìn nàng, nàng chỉ ngây ngốc trừng to mắt, sau đó bồi cái khuôn mặt tươi cười, hoàn toàn không biết hắn ý. Doãn Tinh Nguyệt thở dài, nàng muốn cùng Đậu Đậu quen hơn một chút, cho nên đầu tiên mới có thể nghĩ đến để nàng trở về, hiện tại chỉ có thể quay đầu lại nhìn về phía một bên Đoá Đoá. Ngươi đi nói cho ca ca. Đoá Đoá gật đầu, nàng dù sao so Đậu Đậu lớn chút, cũng thông minh cơ linh chút, nghe vậy lập tức cuốn lên một trận âm phong phóng lên tận trời. Thấy Đoá Đoá rời đi, Doãn Tinh Nguyệt tiếp tục nhìn chằm chằm Lưu A Công. Cái này khiến Lưu A Công có chút không được tự nhiên, đồng dạng không được tự nhiên còn có Đậu Đậu. Nàng lặng lẽ yên lặng duỗi ra tay nhỏ, gãi gãi đầu, cảm giác chưa đủ nghiền, lại gãi gãi. Cuối cùng nhất đem dấu tại tóc nàng bên trong minh hỏa huỳnh cho cào đi ra, bất mãn tại nàng đầu vai bỏ qua bỏ lại. Nhìn xem hai tiểu cô nương đầu vai côn trùng, tựa hồ rất nguy hiểm bộ dáng, Lưu A Công nuốt một ngụm nước bọt, cười bồi nói, ta gọi Lưu Vật Thủy, còn không biết hai vị tiểu thần tiên họ cái gì tên cái gì. Hắn vừa mới dứt lời, Đậu Đậu liền giành nói, ta gọi Đậu Đậu, tên gọi. Chính nàng đại danh gọi là cái gì, trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Đần độn. Tấu chương xong, chương 87. Minh phủ truyền thừa chương 87, Minh phủ truyền thừa Thẩm Tư Viễn vẫn chưa lập tức đi gặp Lưu Vật Thủy, chỉ là cùng đối phương hẹn xong một cái thời gian. Một mặt là bởi vì đối phương muốn gặp, lập tức liền đi thấy đối phương, thực tế là quá mức hạ giá. Một mặt khác, là không nghĩ bại lộ chỗ ở của mình, mặc dù đối phương có khả năng đã biết, nhưng cũng không nghĩ để cái gì người đều tiến vào trong nhà mình. Ta nhưng lợi hại, dọa đến hắn không dám động đậy. Đậu Đậu trở về sau, còn tràn đầy đắc ý, cảm thấy hết thảy đều là công lao của nàng. "Tốt, ngươi tuyệt nhất." Thẩm Tư Viễn sờ sờ đầu của nàng, ánh mắt lại nhìn về phía một bên Doãn Tinh Nguyệt. Doãn Tinh Nguyệt trật tự rất là rõ ràng, nói sự tình nguyên nhân gây ra cùng kết quả. Thẩm Tư Viện đối với Doãn Tinh Nguyệt cùng đối phương câu thông kết quả rất là hài lòng. "Tốt, ta cũng muốn nghỉ ngơi, mấy người các ngươi đi chơi đi, còn có Đoá Đoá, các ngươi trước làm quen một chút." Doãn Tinh Nguyệt gật gật đầu, liền muốn mang hai cái tiểu muội muội rời đi. Đoá Đoá đối với mới quen tiểu tỷ tỷ cùng tiểu muội muội cũng rất có hứng thú, cũng không đợi mà tìm ba ba mụ mụ, ba cái tiểu gia hỏa quấn lên một trận âm phong biến mất tại trong phòng. Thẩm Tư Viện nhìn một chút thời gian, phát hiện đều nhanh lăng thần hai điểm. Nhớ tới buổi sáng ngày mai còn có hẹn hò, Thẩm Tư Viễn lựa chọn mau tới giường nghỉ ngơi. Lưu A Công về đến trong nhà, phát hiện Hoàng Nương Mẫu sớm đã ngủ say. Lưu A Công thấy thế, trực tiếp đi qua đem nàng cho đâm tỉnh. Mặc dù Lưu A Công hiện hình không được, nhưng là hắn cùng Hoàng Nương Mẫu ở giữa có đặc thù liên hệ, nói chuyện lớn tiếng, Hoàng Nương Mẫu nghe thấy. Người lão đầu tử này, hơn nửa đêm, còn có để hay không cho người nghỉ ngơi? Hoàng Nương Mẫu đứng dậy, rất là bất mãn. Người lão thái bà này, ta ở bên ngoài nhọc nhằn khổ sở, ngươi ở nhà nằm ngáy o, nào có đạo lý như vậy? Lưu A Công cơ trong tay chổi lông gà rất là bất mãn. Ngươi dù sao lại không cần đi ngủ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hoàng Nương Mẫu cũng lơ đễnh, đứng dậy xuống giường. Hai người tuy là phụ thuộc, nhưng cũng là vợ chồng, cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm, sớm thành thói quen lẫn nhau. Lưu A Công há miệng còn muốn nói tiếp, lại bị Hoàng Nương Mẫu ngắt lời nói, ngươi nhỏ giọng một chút, chớ quấy rầy tỉnh A Muội. Lưu A Công nghe vậy, lập tức ngậm miệng không nói, trở nên cẩn thận. Bọn hắn mạch này, cực kỳ trọng thị huyết mạch thân tình, A Muội theo nhỏ ở bên cạnh bọn hắn lớn lên, tuy là tôn nữ, nhưng trên thực tế là làm nữ nhi nuôi. Hoàng Nương Mẫu đi một chuyến phòng vệ sinh đi ra, thấy Lưu A Công còn ở trong phòng, lúc này mới lên tiếng hỏi, đến cùng có chuyện gì, hơn nửa đêm đem ta làm tỉnh lại. Lần trước cái kia toàn thân bốc hỏa tiểu cô nương, hôm nay ta lại gặp phải. Lưu A Công nói, a, vậy ngươi biết được đối phương lai lịch rồi. Hoàng Nương Mẫu thuận miệng hỏi. Lưu A Công lắc đầu nói, còn không biết được, bất quá ta đuổi theo, cùng với nàng đáp lời. Hoàng Nương Mẫu nghe vậy kinh hỉ nói, nàng nói với ngươi chút cái gì rồi? Tiếp lấy lại quan tâm hỏi, ngươi nói nàng trên thân hỏa diễm lợi hại, nhưng có làm bị thương ngươi? Lưu A Công nghe vậy, âm dương quái khí nói, ôi, còn biết quan tâm ta a? Khuyến khích ta thời điểm, thế nào không biết được quan tâm ta? Hoàng Nương Mẫu nghe vậy rất không cao hứng, nguyết hắn một cái nói, đừng phạm cổ quái, cho ta thật tốt nói chuyện. Lưu A Công nghe vậy, cũng không có lại tiếp tục kỳ dị, mà chỉ nói, tiểu cô nương kia không phải một cái, mà là ba cái, nhìn các nàng bộ dáng, hẳn là có hoàn chỉnh truyền thừa. Tại cái này đạo pháp không hiện niên đại, có thể có được hoàn chỉnh truyền thừa, là cực kỳ hiếm thấy cùng ly kỳ sự tình. Ba cái, ngươi đem chuyện đã xảy ra từ đầu nói cho ta nghe một chút đi. Hoàng Nương Mẫu nghe vậy cũng rất là kinh dị. Thế là Lưu A Công đem chuyện hôm nay từ đầu tới đuôi đều nói một lần. Hoàng Nương Mẫu nghe vậy cẩn thận suy tư sau nói, ngươi hôm nay có chút lỗ mãng, đối phương nếu là không nói một lời, trực tiếp động thủ, ngươi gặp nhiều thua thiệt. Lưu A Công thờ ơ khoát tay một cái nói, ta lại không phải hoàn toàn không có ý bảo. Hắn trên miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng cũng là lòng còn sợ hãi. Hoàng Nương Mẫu nói, đã nguyện ý gặp nhau, đến lúc đó chúng ta cùng đi gặp thấy đối phương. Lý phải là như thế, cũng không biết là nhà nào truyền thừa, lại có lớn như thế năng lực. Hoàng Nương Mẫu rất là nghi hoặc. Bọn hắn hiện tại nói tới huyết mạch truyền thừa, đều là đến từ với trăm năm trước địa phủ xảy ra biến cố, minh đường không thông, cứ thế với không ít quỷ sai lại tốt ngưng lại tại nhân gian. Có bởi vì các loại biến cố đã vẫn lạc, có lựa chọn cùng người kết hợp, lựa chọn kéo dài huyết mạch, có thông qua bí thuật, lâm vào ngủ say, chờ đợi minh đường mở lại. Nhưng cái này ở nhân gian quỷ sai lại tốt, đều thuộc về địa phủ tầng dưới chót, thực lực thấp kém, lại truyền thừa xuống, chỉ sợ cũng là mười không còn một, lẽ ra không nên có lớn như thế năng lực mới đúng. Chúng ta cũng không cần tại cái này bắn mò, hết thảy chờ gặp mặt về sau, tất cả nghi hoặc đều có thể cởi ra. Lưu A Công nói, cũng chỉ có thể như thế, bất quá chờ định ngày hẹn ngày, ta cùng ngươi cùng đi liền thành, A Muội còn là không muốn đi theo. Hoàng Nương Mẫu nói, sợ cái gì, hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, nhân đạo đang thịnh, còn sợ những này. Lưu A Công ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng kỳ thật đã đồng ý Hoàng Nương Mẫu thuyết pháp. Đi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi về ngươi phòng đi. Hoàng Nương Mẫu không kiên nhẫn đuổi người. Lưu A Công đứng dậy đi hướng bày ra linh đường trong phòng, nơi đó còn có không ít tiên tổ trưởng bối, cung phụng ở bên trong. Ngày thứ hai Thẩm Tư Viễn dậy thật sớm. Hắn thuận miệng nói muốn mời Nguyễn Hồng Trang ăn điểm tâm. Không nghĩ tới Nguyễn Hồng Trang lại cho là thật, đã như thế, cũng chỉ có thể mời. Liếc mắt nhìn trong phòng, ba cái tiểu gia hỏa một cái cũng chưa trở lại, cũng không biết chạy đi đâu. Thẩm Tư Viễn đem chính mình trang điểm một chút, cũng không có đặc biệt trang điểm, liền cùng thường ngày không sai biệt lắm, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái là được. Ta xuống lầu, ngươi tới chỗ nào rồi? Thẩm Tư Viễn cho Nguyễn Hồng Trang phát cái tin tức. Lúc đầu hắn nói muốn đi tiếp Nguyễn Hồng Trang, nhưng là Nguyễn Hồng Trang lại nhất định phải chính mình tới. Lập tức tới ngay, còn có hai cái đèn giao thông. Ngươi ngồi xe đến sao? Thấy Nguyễn Hồng Trang tin tức về rất nhanh, Thẩm Tư Viễn mới có vấn đề này. Đúng vậy, ngươi đem ngươi kỹ càng vị trí phát ta một chút, ta để lái xe sư phụ trực tiếp đem xe lái qua. Thế là cho Thẩm Tư Viễn đi tới cư xá bên ngoài, đem chính mình định vị phát đi qua. Rất nhanh một cỗ màu đen mẹ xe đét ben ngừng ở trước mặt Thẩm Tư Viễn, cụ thể cái gì loại hình, Thẩm Tư Viễn không rõ lắm, hắn đối với xe không có cái gì nghiên cứu. Nguyễn Hồng Trang mở cửa xe, từ trên xe bước xuống, đại khái là bởi vì ngày đó Thẩm Tư Viễn nói phải leo núi dạo phố, cho nên hôm nay nàng không có mặc váy, ăn mặc rất đơn giản, nhưng cái này lại không chút nào ảnh hưởng mị lực của nàng, ngược lại có một loại khỏe mạnh sức sống đẹp. Trên thân là một kiện màu đen vai buộc ngực quần áo bó, lộ ra xương quai xanh cùng hoàn mỹ một chữ vai, hạ thân là một kiện tu thân bảy phần quần jean, lộ ra một đoạn trắng non bắp chân cùng tinh xảo mắt cá chân, trên chân là một đôi màu trắng đáy bằng giày thể thao, liền bao đều không mang, xem ra cực kỳ thanh xuân có sức sống, một chút cũng không giống như là có 28 tuổi. Buổi sáng tốt lành. Nguyễn Hồng Trang nét mặt tươi cười như hoa cùng Thẩm Tư Viễn phất phất tay. Buổi sáng tốt lành. Thẩm Tư Viễn gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nàng phía sau đang chuẩn bị rời đi màu đen Mercedes. Ta nghĩ thoáng xe, tựa như là tưởng đáo chi a. Vừa rồi Nguyễn Hồng Trang lúc xuống xe, Thẩm Tư Viễn nhìn thoáng qua, chú ý tới. Nguyễn Hồng Trang không có phủ nhận, gật đầu nói, dù sao nàng hôm nay cũng không có cái gì sự tình, liền để nàng đưa ta một chút. May mà tưởng đáo chi lúc này nghe không được, nếu không tuyệt đối phải miệng phun hương thơm, nói tiếng cảm ơn. Nàng đắc tội ai rồi? Khó nghĩ được, muốn ngủ lấy lại sức, quả thực là bị Nguyễn Hồng Trang cho kéo dậy, vì chỉ là lái xe đưa nàng đi hẹn hò. Mấu chốt nhất chính là hẹn hò đối tượng, còn là nàng đối tượng hẹn hò. Thật là giết người chu tâm. Không phải người, phi cậu nam nữ. Tường Đào Chi theo sau xem kính nhìn quanh liếc mắt, giẫm mạnh chân ga rời đi, nhắm mắt làm ngơ, không phải sẽ bị tức chết. Tấu chương xong, chương 88, lần đầu hẹn hò chương 88, lần đầu hẹn hò Thẩm Tư Viện muốn mời Nguyễn Hồng Trang sớm muộn chỗ ăn cơm, là một nhà chỉ có 3 bàn lớn tiểu điếm. Nhưng căn này tiệm bán đồ ăn sáng, ở trong này mở đã có hơn 10 năm, có không ít người hâm mộ. Có chút cũ khách hàng dọn đi, sẽ còn thỉnh thoảng đặc biệt tới. Trong tiệm trang trí cũ kỹ, trên tường vôi đều lên miếng cháy bệnh, bất quá trên mặt bản vệ sinh còn có thể. Không chế a. Thẩm Tư Viễn mỉm cười hướng Nguyễn Hồng Trang hỏi thăm. Cái này có cái gì tốt ghét bỏ, trước kia đi học lúc, ta cùng đào tử thường xuyên đi cùng loại tiểu quán tử ăn cơm. Nguyễn Hồng Trang thần sắc lạnh nhạt nói. Nàng mặc dù ra cảnh hậu đãi, nhưng là cũng không phải kiểu kiểu nữ, ngày tốt lành có thể qua, thời gian khổ cực cũng có thể qua. Vậy ngươi ngồi đi. Thẩm Tư Viễn rút ra băng ghế, để nàng ngồi xuống. Nguyễn Hồng Trang cũng là không chối từ, tự nhiên hào phóng ngồi xuống tới. Thẩm Tư Viễn lúc này mới chú ý tới, nàng bờ mông lớn hơn vai, đầy đặn mà ngạo nghễ lên, lần trước gặp nàng thời điểm nàng mặc váy, hôm nay mặc dù mặc quần jean, lại một mực cùng hắn song hành, cho nên mới không có lưu ý đến. Bất quá Thẩm Tư Viễn nhìn lướt qua, liền rời đi ánh mắt, luôn luôn nhìn chằm chằm người khác cái mông nhìn, dạng này lộ ra rất không lễ phép. Bất quá Nguyễn Hồng Trang đến đích xác hấp dẫn trong tiệm không ít người ánh mắt. Kỳ thật nhà này sớm một chút cửa hàng bán sớm một chút, đều tương đối dầu mỡ, vô luận là bánh bao, bánh quẩy còn là nem rán, đều là nặng dầu nặng ăn mặn. Nhưng là Nguyễn Hồng Trang đã thích ăn cay, như vậy liền nhất định có thể tiếp nhận điểm này. Dù sao chưa từng nghe qua ai thích thanh đạm cay, cái này cùng ngũ thải ban lan đen có cái gì khác nhau? Quả nhiên, Thẩm Tư Viễn điểm mấy thứ đều rất hợp nàng khẩu vị, đặc biệt là cái kia một chén canh, nàng đặc biệt thích. Cái này canh gọi cái gì? Chính là canh rong biển, bất quá dùng chính là canh gà nấu chín, sau đó lại thêm gà kia, tôm bóc vỏ, mây kia cùng tinh bột đều nhiều. Còn như quả ớt, là ta đơn độc vì ngươi thêm, ta nghĩ ngươi hẳn là thích ăn cay. Nguyễn Hồng Trang gật gật đầu, rút ra một tờ giấy lau đi khóe miệng, bởi vì quả ớt quan hệ, đôi môi bị cay đến đỏ thắm, tháng qua hết thảy son môi, rất là mê người. Cũng không biết thế nào chuyện, ta rõ ràng là tứ minh người, nhưng ta từ nhỏ đã thích ăn cay, bà ngoại ta nói ta kiếp trước nhất định là cái xuyên muội tử. Nguyễn Hồng Trang còn là rất hay nói tới nói lui cũng là tự nhiên hào phóng, nói tóm lại, là một vị phi thường đại khí mà tự tin cô nương. Bất quá nói đến Nguyễn Hồng Trang bà ngoại, nàng hôm nay vậy mà không có đi theo Nguyễn Hồng Trang phía sau cùng đi, đoán chừng là sợ quấy rầy hai người hẹn họ. Bất quá nàng nếu là thật theo tới, Thẩm Tư Viễn cũng không để ý lao thái thái tài trí ưu nhã, nói tới nói lui trầm rãi, cùng với nàng giao lưu, rất là dễ chịu. Hắn cũng thích theo lão thái thái trong miệng, biết được một chút Nguyễn Hồng Trang chuyện quá khứ. Hai người ăn xong điểm tâm, theo trong tiệm đi ra, 8 điểm còn chưa tới, thời tiết coi như tương đối mát mẻ. Bây giờ đi đâu? Nguyễn Hồng Trang mở miệng hỏi, một bộ toàn nghe hắn an bài bộ dáng. Nói xong leo núi, liền không thể nuốt lời, đi thôi, ở phía trước có xe buýt, đi thẳng đến Giã Lộc Lĩnh. Tân Hải không có đất sắt, chỉ có xe buýt cùng có quỹ tàu điện, này chủ yếu cùng hoàn cảnh địa lý có quan hệ, mặt khác thường ở nhân khẩu không nhiều, cho nên một mực không có xây dựng tàu điện ngầm. Bất quá ngồi xe buýt, cũng có ngồi xe buýt ưu thế. Tân Hải tự nhiên phong quang rất đẹp, ngồi tại xe buýt bên trên, có thể nhìn thấy trời xanh, biển cả, cây rửa cùng ở khắp mọi nơi hoa cỏ. Nếu là thật đi tàu điện ngầm, xuyên qua tại hắc ám lòng đất, nơi nào có thể hưởng thụ được trước mắt những cảnh đẹp này? Năm đó ta sở dĩ đến Tân Hải lập nghiệp, một mặt là thụ đạo tử khuyến khích, một mặt khác cũng là bởi vì Tân Hải mỹ cảnh. Đương nhiên, cũng có nhà ta bản thân liền là làm vận tải đường thủy sinh ý, chuyên nghiệp cùng một, tổng hợp mấy phương diện nguyên nhân, ta lựa chọn lưu tại Tân Hải. Trên xe buýt người không hề ít, cưới xe buýt đại đa số là đến du lịch du khách, lúc này chính vào nghỉ hè, rất nhiều gia trưởng mang hải tử đến Tân Hải du lịch. Hai người tại xe buýt cuối cùng nhất một hàng tìm cái vị trí, một bên thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ, một bên tán dóc. Nguyễn Hồng Trang nói rất nhiều liên quan với chính nàng sự tình, Thẩm Tư Viễn cũng không ngoại lệ, hẹn hò kết giao, chính là lẫn nhau hiểu rõ một cái quá trình. Nhân sinh cũng thật là thần kỳ, một cái sinh ra tại Tứ Minh, một cái sinh ra tại Quỳnh Hải, hai người nhân sinh lẽ ra không nên sinh ra gặp nhau, lại không nghĩ rằng vận mệnh để bọn hắn gặp nhau. Đương nhiên, nếu như nghiêm ngặt tính ra, Thẩm Tư Viễn cũng không tính Quỳnh Hải người, mà là Lô Thị người. Chờ hai người theo trên xe buýt xuống tới thời điểm, đã hơn 8 giờ, mặt trời bắt đầu lừng lực. Ánh nắng quá phơi, người cũng không mang cái che nắng đồ vật. Thẩm Tư Viễn gặp nàng hai tay trống trơn, liền cái bao đều không mang, cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Nữ hải tử đi ra ngoài, mặc kệ có hay không đồ vật, kiểu gì cũng sẽ quen thuộc mang cái bao. Quần áo nhẹ ra trận, mang quá nhiều đồ vật đều là vương hữu, vừa ra đến trước cửa, ta thế nhưng là bôi kem chống nắng nha. Nguyễn Hồng Trang rỗi ra nàng trắng non tinh tế cánh tay. Người chờ một chút. Thẩm Tư Viễn nhìn thấy bên cạnh có bán che nắng mũ, thế là đi đường đi qua. Lão bản, mũ thế nào bán? 80 Thẩm Tư Viễn nghe vậy lưu lưỡi, một cái tiểu che nắng mũ, trong ngoài hai tầng bố, cũng dám chào giá 80. Bất quá nghĩ đến nơi này là điểm du lịch, liền không có gì lạ, huống chi Tân Hải giá hàng vẫn luôn rất cao. Bất quá Thẩm Tư Viễn còn cái giá, cuối cùng nhất 60 mua một cái mũ. Nguyễn Hồng Trang không có theo tới, mà là vẫn đứng ở bên cạnh dưới bóng cây nhìn xem. Thẩm Tư Viễn cầm vàng nhạt che nắng mũ đi qua, đóng trên đầu nàng. Ngươi thử một chút có thích hợp hay không? Nguyễn Hồng Trang lấy điện thoại cầm tay ra chiếu, sau đó vui dạo dược chụp hai phát chiếu, xem ra rất hài lòng. Ngươi không cần sao? Không cần, ta ra dạy, không sợ phơi. Hắn thực sự nói thật, đại A La Hán thập bát tướng luyện đến thứ hai tướng, thế nào khả năng sợ tiểu liệt dương? Nguyễn Hồng Trang nghe vậy cười duyên nói, nào có nói mình như vậy, ta mua tới cho ngươi đi. Dứt lời muốn đi qua, lại bị Thẩm Tư Viễn kéo lại tay. Ta không mua, không phải đau lòng tiền, mà là thật không cần, ngươi thấy ta giống là cần che nắng mũ người sao? Nguyễn Hồng Trang quan sát Thẩm Tư Viễn liếc mắt, ánh mắt ở trước ngực hắn cùng trên cánh tay lướt qua, gương mặt hơi có chút phím hồng. Thẩm Tư Viễn hôm nay trên thân xuyên một bộ màu trắng không có tay cổ tròn sau lưng, hạ thân là một kiện rộng rãi rộng ống quần. Cứ như vậy, hiển thị rõ hắn hoàn mỹ dáng người, lưng hổ eo ong, vai rộng chiều dài cánh tay, cơ bắp đường nét rõ ràng, tựa như một đầu hùng sư, hiển thị rõ nam tính mị lực. Nguyễn Hồng Trang tay bị Thẩm Tư Viễn giữ chặt, tăng thêm hai người góp rất gần, nàng tựa hồ cũng có thể cảm nhận được Thẩm Tư Viễn toàn thân phát ra nam tính hormone, để nàng có chút mặt đỏ tới mang thai cảm giác. Thẩm Tư Viễn giữ chặt tay của nàng vẫn không có thả, Nguyễn Hồng Trang cũng không dãy rủa, xem như ngầm thừa nhận. Thế là hai người cứ như vậy tay nắm lên núi. Trên đường đi cười cười nói nói, tình cảm cấp tốc cấm lên, chờ theo dưới núi đến trên núi, đã không phải là Thẩm Tư Viễn lôi kéo Nguyễn Hồng Trang tay, mà là nàng chủ động kéo Thẩm Tư Viễn cánh tay, nét mặt tươi cười như hoa. Thẩm Tư Viễn lựa chọn đến leo núi, tự có suy tính, thời tiết tuy nóng, nhưng là giá Lộc Lĩnh cũng không cao, mặt khác ven biển cây cối nhiều, trên núi ngược lại so dưới núi muốn lạnh hơn mau mau. Dạng này có thể chứ? Nguyễn Hồng Trang đưa lưng về phía biển cả, bày tư thế, thuận tiện Thẩm Tư Viễn chụp ảnh. Trên đỉnh núi, toàn bộ biển cả thu hết vào mắt, trời cao khí sảng, tầm mắt cực dài, người ở chỗ này, như chỗ trong tranh, đẹp đến mức có một loại cảm giác không chân thật. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đến một đầu tin tức, đánh gãy Thẩm Tư Viễn chụp ảnh động tác. Tấu chương xong, chương 89, thấy sát vong nghĩa chương 89, thấy sát vong nghĩa chờ một chút, ta về một chút tin tức. Ai nha, thật sự là mất hứng đâu. Nguyễn Hồng Trang đi trở về, nhìn như lơ đãng nói một câu. Một người bạn, hôm nay lúc đầu cùng hắn hẹn xong, nhưng là cùng ngươi hẹn họ, hiện tại đành phải thả hắn bổ câu. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy cũng không có lại tiếp tục hỏi nhiều, mà là đi đến một bên chỗ thoáng mát, hai người vừa mới nhận biết, lẫn nhau còn không có xâm nhập đến cái gì đều có thể thuận miệng hỏi thăm tình trạng. Ta tại Lam Hải quán net chờ ngươi, đã mở tốt cơ, mau tới. Hồng Văn Khánh tin tức, tựa hồ cũng mang một tia bức thiết. Cái này sáng sớm, vậy mà chạy tới quán net, như thế nhiều năm, hắn cũng thật là sơ tâm không thay đổi á không đi, hẹn hò bên trong. Cùng Hồng Văn Khánh, Thẩm Tư Viễn cũng không che giấu, có chuyện nói thẳng. Ha ha. Vf. Hồng Văn Khánh phát tới một cái cười to biểu lộ bao. Liên ngươi, hẹn hò, ngươi không cần cười ngạo ta mới tốt. Xem thường người đâu? Đúng thế, chính là xem thường ngươi, mau lại đây, không muốn chậm trễ thời gian, ta hôm nay tìm người xuống 16 người bạn. Vừa vặn đem ngươi cũng mang lên, ngươi không phải còn có rất nhiều thành tựu không có làm sao? Vừa vặn cùng một chỗ làm, nói không chừng sẽ còn ra cái thần trang. Thật là tại hẹn họ, không tin ta chụp ảnh cho ngươi xem. Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn về phía một bên Nguyễn Hồng Trang. Ta nói ta tại hẹn họ, bằng hữu không tin, có thể chụp tấm hình ảnh chụp gửi tới sao? Yên tâm, ta không đập mặt. Tại sao không đập mặt? Là bởi vì ta không lấy ra được sao? Nguyễn Hồng Trang cười nói, tiếp lấy chủ động dựa vào đến, kéo lại Thẩm Tư Viễn cánh tay. Ta không phải ý tứ này. Đập đi. Nguyễn Hồng Trang đem đầu hướng Thẩm Tư Viễn phương hướng nhích lại gần, lộ ra một nụ cười sáng lạ. Nàng tự nhiên biết Thẩm Tư Viễn ý tứ, bất quá nàng tính cách sáng sủa, không thích loại kia tiểu nữ nhi làm dáng. Đã kết giao, cũng không cần phải che giấu, thoải mái hiện ra với người trước. Hôm nay nàng cũng đập không ít ảnh chụp, còn chuẩn bị phát vòng bằng hữu, căn bản không có mảy may muốn ẩn tàng tình cảm ý tứ. Đã Nguyễn Hồng Trang không ngại, Thẩm Tư Viễn liền chụp hai phát hai người lộ mặt chụp ảnh chung phát đi qua. Sau đó Hồng Văn Khánh liền trầm mặc. Hắn nói cái gì? Nguyễn Hồng Trang rất hiếu kỳ Thẩm Tư Viễn bằng hữu phản ứng. Nàng đối với chính mình hình dạng còn là rất tự tin, hẳn là sẽ để Thẩm Tư Viễn tại trước mặt bằng hữu rất có mặt mũi. Thấy nửa ngày không có phản ứng, Thẩm Tư Viễn nói, "Được rồi, mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục chụp ảnh." Nhưng vừa mới dứt lời, Hồng Văn Khánh hẹ chặt cuối cùng lại tới. "Ngươi thật là đáng chết ta." Nguyễn Hồng Trang cũng tò mò xuống tới, tiếp lấy nết miệng cười ha hả, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, tựa hồ cảm thấy dạng này quá mức thất lễ, lại dùng tay che lại, thế nhưng là cười lại không dừng được. "Ngươi cùng bằng hữu đều là như thế nói chuyện phiếm sao? Hai chúng ta là bạn học thời đại học, lại ở một cái phòng ngủ." Tốt nghiệp sau vẫn luôn có liên hệ, cho nên quan hệ tự nhiên so những người khác muốn tốt một chút. Thẩm Tư Viễn vừa nói, một bên lại cho Hồng Văn Khánh phát cái tin tức. Nhỏ Hồng Tử, lui ra đi, đừng nhiễu chấm thanh tịnh. Một cước đá bay. Vf, hẹ chặt phát qua sau, lập tức che đậy Hồng Văn Khánh hẹ chặt tin tức nhắc nhở, giả vờ như vô sự phát sinh, tiếp tục cùng Nguyễn Hồng Trang hẹn họ. Dạng này có thể chứ? Dạng này chẳng những có thể đập tới phía sau biển cả, dưới núi cây, cũng có thể bao quát tại trong màn ảnh. Nguyễn Hồng Trang rất có ống kính cảm giác, tựa hồ là trời sinh nhân vật chính. Thẩm Tư Viễn điện thoại 60 điện, tất cả đều dùng tại cho nàng chụp ảnh bên trên. Bất quá lần này, Thẩm Tư Viễn lại đem ống kính hướng phải rời đi, bởi vì một cặp mẹ con tiến vào ống kính. Nguyễn Hồng Trang tựa hồ cũng cảm giác được Thẩm Tư Viễn ánh mắt, thế là cũng đưa ánh mắt rời về phía một bên, thấy là một đứa bé trai ghé vào trên lan can, mặt hướng biển cả ngay tại ngây người. Nói chính xác thiếu niên càng thỏa đáng một chút, 15-16 tuổi niên kỷ, mặc một bộ màu đen quần áo chơi bóng, trên cánh tay phủ lấy màu đen phòng nắng tay áo, con cái rất lớn túi đeo hai vai, nghiêng đeo một cái ấm nước, làn da ngăm đen, xem ra tựa hồ là đi xa mà đến. Ngươi biết? Nguyễn Hồng Trang đi về tới, ở bên thai Thẩm Tư Viễn nhỏ giọng hỏi thăm. Thẩm Tư Viễn lắc lắc đầu nói, không biết. Ánh mắt lại nhìn về phía thiếu niên bên người vị nữ tử kia. Nữ tử tuổi không lớn lắm, xem ra cũng liền chừng 30 tuổi bộ dáng. Đại khái là bởi vì Nguyễn Hồng Trang động tác, để nàng có phát giác, cũng có lẽ Nguyễn Hồng Trang bản thân liền phi thường hút con người, để người không nhịn được muốn nhìn nàng. Cho nên quay đầu lại, hướng hai người nhìn lướt qua. Nhưng cái liếc mắt này, lại phát hiện người tuổi trẻ kia tựa hồ hướng về phía nàng hơi cười, nàng cho là mình hoa mắt nhìn lầm. Nếu là người có lẽ cứ như vậy được rồi, như vậy coi như thôi, nên làm gì làm cái đó. Thế nhưng là nàng không phải người à, người khác căn bản không gặp được nàng, cho nên nàng làm việc liền thiếu đi rất nhiều cố kỵ. Thế là trực tiếp đi lên trước, muốn nhìn một chút người trẻ tuổi trên điện thoại đập cái gì, vừa mới nàng cũng lưu ý đến, đối phương tựa hồ chính hướng về phía bên này đang chụp ảnh, nói không chừng con trai mình sẽ bị đập tới. Một đường này đi tới, nàng có chút tiếc nuối chính là, nhi tử vẫn chưa lưu lại bao nhiêu ảnh chụp. Thẩm Tư Viễn đích xác đập một tấm thiếu niên ảnh chụp, thiếu niên ngắm nhìn biển cả, ánh mắt u buồn, lông mày tựa hồ có tan không ra kết. Một sợi ánh nắng vẩy xuống ở trên mặt hắn, tựa hồ lại tượng trưng tiền đồ của hắn một mảnh quang minh, hết thảy cực khổ đều sẽ trở thành quá khứ. Nguyễn Hồng Trang nhìn lướt qua, liền lại đi phía trước, nàng bị bên ngoài lan can một gốc cây sơn bồ đào hấp dẫn, ngã vào lan can bên trong trên cành cây, nở đầy vàng nhạt hoa. Thế là làm nữ tử thăm dò nhìn qua thời điểm, Thẩm Tư Viễn trực tiếp hỏi, đập đến ra sao? Rất không tệ đâu, con trai của ta chính là soái. Nữ tử nghe vậy, thuận miệng tiếp lời. Tiếp lấy kịp phản ứng trừng to mắt, giật mình nhìn xem Thẩm Tư Viễn nói, ngươi đang nói chuyện với ta? Bằng không đâu, ngươi có thể thấy được ta? Nữ tử vừa mừng vừa sợ. Thẩm Tư Viễn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng ngồi xổm tại rào chắn bên cạnh, ngay tại nhìn kỹ núi cây nho hoa Nguyễn Hồng Trang nói, đầu hơi ra bên ngoài phía bên phải một chút. Tiếp lấy lại nhỏ giọng nói, tự nhiên có thể nhìn thấy ngươi, ngươi nói ta nghe là được, miễn cho người khác coi ta là bệnh thần kinh. Được. Tốt. Rất hiển nhiên, lần thứ nhất gặp được có thể nhìn thấy chính mình, đồng thời có thể cùng nàng câu thông người, nữ tử lộ ra phi thường kích động. Thế là Thẩm Tư Viễn một bên cho Nguyễn Hồng Trang vỗ chiếu, một bên nghe nữ tử tự thuật. Nữ tử gọi Trần Hải Yến, thiếu niên kia là con trai của nàng Chu Kim Bối, tốt nghiệp trung học, sang năm sẽ là một tên học sinh cấp 3, trước mắt ngay tại vòng xoay kỳ hành. Bất quá bởi vì gia đình nguyên nhân, hắn không chuẩn bị lên cấp 3, cái này khiến Trần Hải Yến rất là lo lắng. Trần Hải Yến cũng không biết Thẩm Tư Viễn lai lịch, cho nên cạn đàm liền ngừng lại, vẫn chưa quá sâu nói mình sự tình. Như thế tiểu nhân nghiên kỷ, không lên học không thể được. Ai nói không phải đâu, nhưng ta qua đời đến sớm, cha của hắn lại không quá quản hắn, kỳ thật hắn học tập rất tốt. Trần Hải Yến chỉ là mặt lộ tiếc sắc, nhưng cũng không có quá nhiều bi thương. Vậy ngươi có cái gì lời nói muốn nói với hắn sao? Thẩm Tư Viễn nhìn chằm chằm điện thoại, trong miệng thì thào. Ngươi có thể giúp ta cùng con trai của ta truyền đạt một ít lời sao? Trần Hải Yến có chút ngạc nhiên nói. Ta truyền đạt lời nói, hắn có thể nghe sao? Nói không chừng còn đem ta xem như lừa đảo hoặc là bệnh thần kinh. Trần Hải Yến nghe vậy thần sắc cảm đạm. Những chuyện này còn là chính ngươi đi cùng hắn nói hữu dụng nhất. Thẩm Tư Viễn nói. Ta, chính ta. Trần Hải Yến đầu tiên là nghi hoặc, tiếp lấy con mắt dần dần trợ to. Ngươi là nói để chính ta nói với hắn, hắn nhìn không thấy ta, cũng không nghe thấy ta nói chuyện. Trần Hải Yến lại không đốc, trong miệng nàng nói như vậy, lại là đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn chẳng những có thể thấy được nàng, còn có thể cùng với nàng câu thông, nghĩ đến cũng là một cái người có bản lĩnh. Có lẽ hắn cũng có thể làm cho mình nhi tử nhìn thấy chính mình. Bất quá Thẩm Tư Viễn vẫn chưa trả lời nàng, bởi vì Nguyễn Hồng Trang đi tới. Tấu chương xong, chương 90, thần kỳ ma pháp chương 90, thần kỳ ma pháp Nguyễn Hồng Trang có chút kỳ quái mà nhìn xem Thẩm Tư Viễn. Ngươi tự lẩm bẩm đang nói chút cái gì? Nếu không phải nhìn thấy Thẩm Tư Viễn trên lỗ tai không có mang vô tuyến hay nghe, còn tưởng rằng hắn đang đánh điện thoại đâu. Không có a, ta là tại cùng người nói chuyện. Thẩm Tư Viễn nói. Với ai? Nguyễn Hồng Trang nhìn hai bên một chút, càng là nghi hoặc. Ngươi không biết đi, ta là cái ma pháp sư à? Có thể câu thông quỷ thần, vừa rồi tại cùng một cái quỷ mụ mụ nói chuyện phiếm. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang liếc mắt nhìn hắn, một mặt im lặng, rất hiển nhiên là hoàn toàn không tin Thẩm Tư Viễn lời nói này. Ngược lại là một bên Trần Hải Yến tin mấy phần, cảm thấy hắn lời nói có thể là thật. Ngươi không tin? Thẩm Tư Viễn cười hỏi. Sau đó không đợi nàng trả lời, đột nhiên đem bàn tay đến Nguyễn Hồng Trang bên hai. Nguyễn Hồng Trang đầu tiên là vô ý thức muốn tránh né, nhưng ngay sau đó kịp phản ứng, gương mặt từng đỏ, đứng tại chỗ bất động. Nguyễn Hồng Trang một đầu ngang thai tóc ngắn, lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái già dặn, bất quá lúc này khí trời nóng bức, thái dương hơi có chút vết mồ hôi, mấy cây lăng loạn tóc che khuất lỗ tai. Thẩm Tư Viễn đưa tay giúp nàng vuốt vuốt, sau đó vuốt đến hai sau, tiếp lấy thu về bàn tay. Còn tại đỏ mặt Nguyễn Hồng Trang lại trừng to mắt, chỉ cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Thẩm Tư Viễn trên tay cầm lấy một nhánh hoa hồng chẳng những tiểu diễm bức át, mà lại phía trên thậm chí còn có mấy quả giọt nước. Cái này sao khả năng? Nguyễn Hồng Trang khó có thể tin nói. Thẩm Tư Viễn xuyên thế nhưng là cổ tròn không có tay sau lưng, căn bản không có địa phương có thể giấu đồ vật, mà lại cái này lại không giống những cái này tiền xu, có thể giấu tại trong lòng bàn tay. Đây là một đóa hoa hồng, một đóa còn mang theo giọt nước hoa hồng. Tặng cho ngươi. Thẩm Tư Viễn đem hoa hồng đưa cho Nguyễn Hồng Trang. Nguyễn Hồng Trang ngốc ngốc tiếp nhận, lúc này nàng cảm giác chính mình đầu óc không đủ dùng. Túi đầu hít hà, xông vào mũi mùi thơm, chóp mũi chạm đến cánh hoa chân thực, đều tại nói cho nàng, tất cả những thứ này đều là như vậy thực là chân thật. Ngươi là thế nào biến ra? Lấy lại tinh thần Nguyễn Hồng Trang nhịn không được truy vấn. Trần Hải Yến cũng phi thường tò mò, nàng thế nhưng là ở một bên một mực nhìn lấy, cũng không nhìn ra Thẩm Tư Viễn là thế nào biến ra một nhánh hoa hồng. Ta nói a, ta là một vị ma pháp sư, đây không phải chuyện nhỏ sao? Nói, Thẩm Tư Viễn lần nữa nắm tay trực tiếp ngã vào Nguyễn Hồng Trang trước mặt, vỗ tay phát ra tiếng, tiếp lấy một đóa hoa hồng trống rông xuất hiện. Hoa Nguyễn Hồng Trang nhịn không được kinh hô một tiếng, sau đó có chút không kịp chờ đợi đưa tay nhận lấy. Ngươi đây thật là quá lợi hại, ngươi là thế nào làm được, thật thần kỳ. Nguyễn Hồng Trang kích động đến đều có chút nói năng lộn xộn. Thẩm Tư Viễn cười cười, vẫn không có trả lời cái vấn đề này, mà chỉ nói, ngươi ở trong này chờ ta một chút, ta đi mua chai nước đến. Nguyễn Hồng Trang nhu thuận gật đầu, lúc này nàng lực chú ý tất cả trên tay cái này hai đóa hoa hồng bên trên, muốn tìm ra có phải là có cái gì cơ quan. Thẩm Tư Viễn quay người, dùng ánh mắt ra hiệu Trần Hải Yến đuổi theo. Thẩm Tư Viễn quay lưng lại, đi lên phía trước qua, tâm niệm vừa động, vạn hồn tiên liền xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, sau đó rôi ngón bấm niệm pháp quyết. Không đợi Trần Hải Yến có phản ứng, liền không có chút nào chống cự bị chụp tiến vào vạn hồn tiên bên trong. Lão bản, cho ta một bình nước khoáng, lại cho ta mở quả dừa. Thẩm Tư Viễn đi hướng bên cạnh tiểu điếm. Lão bản đầu tiên là cho Thẩm Tư Viễn cầm một bình nước khoáng, quả dừa lại muốn chờ một hồi, máy móc hiện trường cho mở. Thẩm Tư Viễn lúc này, đầu ngón tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, bị thu hút vạn hồn phiên Trần Hải Yến lại bị phóng ra. Bất quá lúc này, trong lòng nàng rất nhiều nghi vấn đã được đến đáp án, chỉ là hướng Thẩm Tư Viễn có chút không ngời, tiếp lấy quay người hướng con trai mình đi đến. Khoe miệng nàng mỉm cười, bộ pháp vô cùng nhẹ nhàng. Là muốn nước khoáng, còn là quả dừa. Quả dừa? Thẩm Tư Viễn cầm trên tay quả dừa đưa tới, đồng thời đem trên tay nàng hoa hồng nhận lấy. Loại này vô lại quả dừa, nhất định phải hai tay dâng mới được, cầm hoa hồng không tiện. Qua bên kia đình nghỉ mát tọa hạ nghỉ ngơi một hồi. Thẩm Tư Viễn nói, hai người vận khí rất tốt, đi tới đình nghỉ mát, vừa vặn có người một nhà rời đi, để bọn hắn có cái ngồi địa phương. Nước dừa kỳ thật không có màu sắc, liền cùng nước sạch, rất nhiều đất liền bằng hữu, còn tưởng rằng nước dừa là màu ngà sữa, trên thực tế không phải, mà lại uống cũng là nhạt nhẽo vô vị, còn lâu mới có được bình trang nước dừa ngọt, bất quá rất là sướng miệng, mang theo một điểm thực vật thanh hương, có điểm giống không quá ngọt nước đĩa. Một cái quả dừa chứa trình độ, so một bình nước khoáng hàm lượng còn một lớn, một người dùng một lần uống hết, tuyệt đối có thể uống đến bụng trướng. Cho nên Nguyễn Hồng Trang tại uống vào mấy ngụm về sau, liền uống không trôi, kể từ đó, như thế lớn một cái quả dừa, ngược lại thành bừng hữu. Ta uống không hạ, người muốn uống sao? Thế là Nguyễn Hồng Trang quay đầu hỏi hướng Thẩm Tư Viễn, hy vọng hắn có thể giúp đỡ giải quyết. Cho ta đi. Thẩm Tư Viễn cũng không có khách khí, đưa tay liền muốn tiếp nhận đi. Ngươi lại đi tìm lão bản muốn cây ống hút đến. Nguyễn Hồng Trang đưa tay liền phải đem vừa rồi chính mình dùng qua ống hút rút ra. Không sao, ta lại không chê ngươi bận. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, động tác ngừng ở giữa không trung, gương mặt từng đỏ, đôi mắt có chút nước nhuận mà nhìn xem Thẩm Tư Viễn. Thế nào, ngươi không nguyện ý à? Không, không phải. Ngươi không chê là được. Nguyễn Hồng Trang có chút thẹn thùng địa đạo. Thẩm Tư Viễn trực tiếp cắn ống hút bên trên còn lưu lại một tia nhàn nhạt cây đào mật hương vị. Thẩm Tư Viễn nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang cặp kia môi đỏ, đây là nàng son môi hương vị. Nguyễn Hồng Trang tựa hồ đoán ra Thẩm Tư Viễn ý nghĩ, có chút ngượng ngùng vừa quay đầu. Bất quá nàng rất nhanh liền lại quay đầu, cầm lấy Thẩm Tư Viễn để ở một bên hoa hồng hít hà. Luôn luôn cảm thấy rất thần kỳ, đây đều là ngươi sớm chuẩn bị kỹ càng sao? Thẩm Tư Viễn nhẹ gật đầu, vốn là chuẩn bị ban đêm đưa ngươi lúc trở về đưa ngươi. Thẩm Tư Viễn giải tỏa vạn hồn phiên tầng thứ nhất không gian chữ vật, kỳ thật thu hoạch lớn nhất cũng không phải là minh hỏa hình, mà là không gian chữ vật bản thân. Bởi vì biết hôm nay muốn hẹn họ, cho nên những ngày hoa cũng là hắn trước thời hạn lấy lòng, thu vào bên trong không gian chữ vật, này mới khiến hoa hồng một mực bảo trì tươi đẹp, thậm chí phía trên còn mang theo tiệm hoa mua sau phun ra giọt nước. Hiện tại không ai, ngươi bụng trộm nói cho ta, ngươi là thế nào biến ra? Nguyễn Hồng Trang đột nhiên đem đầu xích lại gần, nhỏ giọng hỏi thăm, hai người góp đến rất gần, Thẩm Tư Viễn thậm chí đều có thể cảm nhận được nàng cái kia mang theo từng tia mùi hương khí tức. Đây là bí mật, cũng không thể nói cho ngươi. Thẩm Tư Viễn cười nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, đông nhiên đem đầu tới gần, tại Thẩm Tư Viễn trên gương mặt nhẹ mổ một chút, vừa chạm vào tức cách, Thẩm Tư Viễn thậm chí đều không có kịp phản ứng. Tiếp lấy nàng đỏ mặt, cúi thấp xuống lông mày, có chút không dám nhìn Thẩm Tư Viễn nói, hiện tại có thể nói cho ta à? Không được, ta đều thân ngươi. Nguyễn Hồng Trang nâng ngẩng đầu lên, rất là bất mãn nói. Không sao, ta trả lại ngươi. Thẩm Tư Viễn dứt lời, không đợi nàng phản ứng, cũng cấp tốc tại gò má nàng bên trên sờ nhẹ một chút. Cái này, Nguyễn Hồng Trang gương mặt càng đỏ. Chúng ta bộ dạng này, có phải là có chút quá nhanh? Lấy Nguyễn Hồng Trang tính cách, lúc này đều cảm giác có chút xấu hổ không được. Là ngươi trước hôn ta nha. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, khẽ cắn môi dưới, nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, nàng trong mắt sáng thủy quang dịu dàng. Vậy ngươi cần phải đối với ta phụ trách nha. A. Thẩm Tư Viễn cảm giác chính mình giống như bị xáo lộ. Mà lúc này một bên khác, Trần Hải Yến chính cùng tại Nhi Tử phía sau, cùng một chỗ đi xuống dưới. Mặc dù nàng hiện tại rất muốn hiện ra thân hình cùng Nhi Tử gặp nhau, nhưng là lúc này trên núi người đến người đi, sợ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Đấu chương xong, chương 91, một mình lữ hành chương 91, một mình lữ hành Chu Kim Bối chụp mấy bức ảnh chụp, lại tự chụp một tấm, sau đó liền có túi đeo hai vai, hướng dưới núi đi. Năm nay 15 tuổi Chu Kim Bối thân hình rất gầy, lộ ra một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Nhưng tố chất thân thể kỳ thật cũng không kém, bằng không cũng sẽ không vòng xoay kỵ hành, phải biết toàn bộ Quỳnh Hải, kỵ hành một vòng, toàn bộ hành trình hơn 1000 cây số, người bình thường căn bản kiên trì không xuống. Mà Chu Kim Bối trên lưng bọc hành lý, chỉ mang đến mấy món thay giặt quần áo, liền trực tiếp mãng lên đường. Theo hắn xuất phát đến nay, đã đi một nửa lộ trình, một đường này đi tới, nhiệt độ cao, ngược gió, đi lên, con muỗi, xe đạp nổ bánh xe, thậm chí trên đường còn có một lần bão, có thể nói kinh lịch thiên tân vạn khổ, nhưng làm Trần Hải Yến cho đau lòng xấu. Đương nhiên một đường này đi tới, cũng gặp phải không ít người tốt, có rất nhiều bản địa cư dân, có rất nhiều lái xe lữ hành lữ nhân. Bọn hắn thấy Chu Kim Bối tuổi còn nhỏ, hoặc là chiêu đãi hắn một miếng cơm ăn, hoặc là cho hắn mua chút đồ uống đồ ăn vặt, hoặc là đút cho tiền hắn. Trừ trước hai loại, Chu Kim Bối lựa chọn tiếp nhận, đưa tiền, Chu Kim Bối đều sẽ chối từ rơi. Ta không phải ăn mày, ta là tại vòng xoay lữ hành. Hắn nói, mỗi khi như thế, Nhi Tử hiểu chuyện, sẽ luôn để cho Chu Hải Yến lệ nóng doanh trọng. Nàng biết Nhi Tử tại sao chọn vòng xoay kỵ hành, kỳ thật đều là vì nàng trước đây thật lâu một cái nguyện vọng, thế nhưng là nàng qua đời cũng đã gần 10 năm, không nghĩ tới Nhi Tử lại còn nhớ kỹ. Đây cũng là tại sao, thi cấp 3 qua sau, Chu Kim Bối thăm dò bên trên một tấm hình của nàng, liền trực tiếp lên đường. Chu Kim Bối hạ sơn, tìm tới chính mình khóa lại xe đạp, thuần thục đem ba lô thả tại sau chỗ ngồi cùng sử dụng dây thường buộc lại, lúc này mới thở phào một hơi, đánh tiếp bình nước sôi, chính là một trận tấn. Thời tiết quá nóng, hắn mới từ trong nhà đi ra thời điểm, cân nhắc không chu toàn, rất nhanh liền phơi chốc ra, chậm rãi có kinh nghiệm, cũng biết thế nào làm tốt phòng nắng. Hai vai, xong vượt, bàn chân chờ một chút, trên thân rất nhiều cái địa phương ngay từ đầu thời điểm, bởi vì ma sát lên rất nhiều bong bóng phá, thấm mồ hôi, tư bị kia quả thực. Nhưng thời gian lâu, liền mọc ra vết chai, chậm rãi cũng liền quen thuộc. Đường đi bên trong, hắn vô số lần nghĩ tới từ bỏ, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì xuống tới, lúc này toàn bộ Quỳnh Hải, hắn đã kỵ hành một nửa. Chu Kim Bối kỵ hành gần một tháng, lẽ ra 1000 cây số lộ trình, sớm nên kết thúc. Nhưng là Chu Kim Bối một phương diện không có quá nhiều kinh nghiệm, một mặt khác, hắn xe đạp cũng chỉ là loại kia phổ thông xe đạp, là cha của hắn để cho tiện hắn trên dưới học cho hắn mua, trên đường đi ra rất nhiều vấn đề. Còn có chính là mỗi đến một chỗ điểm du lịch, hắn đều muốn đi dạo, cũng không phải là thuần túy vì kỵ hành mà kỵ hành. Từ trên núi xuống tới, Chu Kim Bối dựa theo cố định lộ tuyến, lại cưỡi một đoạn lộ trình, hắn còn có mấy chỗ cảnh điểm muốn đi, hôm nay không chuẩn bị cứ như vậy rời đi Tân Hải. Mắt thấy là phải giữa trưa, người cũng cảm giác lại khát lại đói, thế là tìm cái gần biển bóng cây ngừng lại, chuẩn bị ăn một chút gì, lại tiếp tục lên đường. Hắn trong ba lô mang không ít đồ ăn, bánh mì, mì ăn liền, còn có một chút bánh mì quy. Ngay từ đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng tại ven đường có thể mua được đồ ăn, nhưng chờ thêm đường về sau mới phát hiện, Quỳnh Hải vòng xoay đường cái, nhiều khi bốn phía một mảnh hoang vu, căn bản không có siêu thị hoặc là tiệm cơm, kém chút không có đem hắn cho chết đói, cũng may gặp được một chút cái khác vòng xoay lữ hành người, cho hắn một chút ăn. Chu Kim Bối móc ra bánh mì, liền nước bắt đầu ăn, lựa chọn ăn bánh mì, không phải là bởi vì hắn thích ăn bánh mì, mà là bánh mì thời gian bảo đảm chất lượng ngắn nhất, trời nóng lực, thời gian lâu dài dễ dàng hư mất. Thành phố du lịch chính là có một chút tốt, có không ít địa phương có thẳng uống nước, dạng này hắn liền có thể đem ấm nước rót đầy, dạng này mua nước tiền đều có thể tỉnh, dù sao hắn lúc ra cửa mang tiền không nhiều, muốn tiết kiệm điểm hoa. Chu Kim Bối cảm thấy vòng xoay kết thúc, nhất định mạnh đến mức đáng sợ, vòng xoay kỵ hành đều có thể kiên trì nổi, sau này còn có chuyện gì kiên trì không xuống đâu. Bất quá lần này vòng xoay kỵ hành, đích xác để hắn trưởng thành rất nhiều, học xong tính toán tỉ mỉ, học xong cắn răng kiên trì, học xong cùng người câu thông, còn học xong thế nào tu xe đạp. Gió biển cưỡi bọt nước, bên trên đến bờ đến, xuyên qua trên bờ cắt đám người, lướt qua bên bờ ngọn cây, cuối cùng nhất đi tới Chu Kim Bối bên người. Vung lên thiếu niên lọn tóc, cho hắn một cái to lớn ôm, mang đến cho hắn nhẹ nhẹ mát lạnh. Chu Kim Bối móc ra chính mình cái kia màn hình đã bể nát điện thoại, mở ra album ảnh, đem đi qua một chút ảnh chụp cho xóa bỏ, thanh lý ra một chút bộ nhớ đi ra. Hắn điện thoại di động này còn là cô không cần cho hắn, cái này điện thoại cũ bộ nhớ không lớn, ảnh chụp tồn chữ không có bao nhiêu, chứ nghe gửi tin tức bên ngoài, cái khác đừng nghĩ. Chu Kim Bối từng cái lật xem, từng cái xóa bỏ. Đúng lúc này, bên hai bỗng nhiên một thanh âm nói, tấm hình này chụp rất tốt, xóa bỏ rất đáng tiếc đâu. Chu Kim Bối nghe vậy lấy làm kinh hãi, hoàn toàn không có phát giác có người tới bên người, đội vàng quay đầu hướng một bên hỏi đi, tiếp lấy cả người ngây người. Mặt mũi quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn, cảm giác cũng giống như nằm mơ. Chẳng lẽ là bởi vì thời tiết quá nóng, chính mình bị cảm nắng, dẫn đến tinh thần hoảng hốt, nhìn thấy mụ mụ. Nghĩ đến đây, Chu Kim Bối cuống quýt mở ra ba lô, từ bên trong móc ra một tấm nạn phong ảnh chụp đi ra. Tấm hình kia bên trên người chính là Trần Hải Yến. Trần Hải Yến ở bên cạnh hắn ngồi xuống, cũng không nói chuyện, chỉ là mỉm cười nhìn xem hắn động tác. Chu Kim Bối nhìn xem hình trên tay, lại nhìn xem người trước mắt, lại nhìn lại một chút ảnh chụp. Như thế lật ngược nhiều lần, hắn lúc này mới có chút lắp bắp nói, "A Di, ngươi cùng mẹ ta dáng dấp giống nhau." Đến tận đây, Chu Kim Bối cũng không tin người trước mắt chính là mẹ hắn mẹ, chỉ là cho rằng hai người lớn lên giống mà thôi. Trần Hải Yến nghe vậy nói, "Có đúng không? Vậy thật là chính là ta vinh hạnh." Tựa hồ sợ Trần Hải Yến không tin, Chu Kim Bối chặn lại nói, "Ta nói chính là thật, không tin ngươi nhìn." Dứt lời, hắn cầm trên tay ảnh chụp đưa về phía Trần Hải Yến. Trần Hải Yến tự nhiên là biết tấm hình này, nhưng vẫn là đưa tay nhận lấy. "Rất lâu nữa nha." Nhìn xem tấm hình này bên trên chính mình, Trần Hải Yến nhịn không được nói một câu xúc động. Đây là nàng Bắc Thượng làm công lúc đập ảnh chụp, khi đó nàng tại một nhà khách sạn làm phục vụ viên, mặc trên người còn là màu lam quần áo lao động, thời điểm đó nàng cười đến ánh nắng tươi sáng, đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Nhưng lại không nghĩ tới, hơn 10 năm sau, nàng liền bởi vì bệnh mà chết, lưu lại một cái vừa mới 5 tuổi lớn hài tử. "Đây là mẹ ta lúc làm việc đập ảnh chụp, các ngươi có phải hay không rất giống?" Chu Kim Bối đem đầu lại gần nói, "Là rất giống, bất quá có lẽ ta chính là mụ mụ ngươi đâu." Trần Hải Yến cố gắng đè nén xuống trong lòng bi thương, gạt ra một cái nụ cười nói, "Kia là không có khả năng, mẹ ta nàng đã qua đời." Chu Kim Bối nói, hắn ngữ khí bình thản, tựa hồ cũng không khó qua, bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, dù sao thời gian đã qua như thế lâu, nên bi thương đã bi thương qua. Trần Hải Yến nghe vậy, nhưng cũng không biết thế nào an ủi. Đúng lúc này, Chu Kim Bối nhưng lại mặt mũi tràn đầy phẫn hận nói, "Nàng là cái đại lừa gạt." Tấu chương xong, chương 92, mụ mụ là lừa đảo chương 92, mụ mụ là lừa đảo nghe nhi tử nói mình là cái đại lừa gạt, Trần Hải Yến hơi kinh ngạc. Thế là hướng Chu Kim Bối ném đi một cái ánh mắt nghi hoặc. Chu Kim Bối bởi vì theo nhỏ thiếu khuyết tình thương của mẹ, phụ thân đối với hắn quan tâm lại không đủ, cho nên hắn nhưng thật ra là một cái nội tâm phi thường mẫn cảm mà tự ti người, lời nói cũng rất ít. Nhưng không biết tại sao, nhìn thấy Chu Kim Bối nhìn thấy Trần Hải Yến đã cảm thấy thân thiết, không nhịn được muốn cùng hắn thổ lộ hết. "Mẹ ta qua đời thời điểm, ta còn rất nhỏ. Có một ngày nàng gạt ta nói, nàng muốn đi toàn bộ cho, chờ trở về thời điểm, liền sẽ trở nên cùng trước đó không giống. Ta nói, vậy ta nếu là không nhận ra ngươi làm sao đây?" Mẹ ta nói, "Rất đơn giản a, ba ba để ngươi quản ai kêu mụ mụ, người đó là ta. Sau đó cha ta lĩnh trở về một cái a gì, để ta quản nàng gọi mẹ, ta nhưng cao hứng, ta gọi nàng mụ mụ, nhưng sau đó ta biết, nàng không phải mẹ ta." Nước mắt thuận thiếu niên gương mặt lan xuống. Chu Kim Bối dùng phòng nắng tay áo vuốt một cái, mang theo tiếng khóc nức nở hướng Trần Hải Yến nói, "Gió biển thật to lớn." Trần Hải Yến cũng là hai mắt phím hồng, lúc trước nàng sở dĩ nói lời như vậy, là hy vọng cha hắn cho hắn tìm sau mẹ sau này, miệng hắn ngọt chút, sau mẹ sẽ đối tốt với hắn chút. Trần Hải Yến há miệng muốn giải thích, nhưng lại nghe Chu Kim Bối nói, ta đã không phải tiểu hải tử, người chết rồi, liền không có, thế nào sẽ trở về đâu? Trần Hải Yến đem lời đến khoe miệng, lại nuốt trở vào, nàng cũng không biết hẳn là thế nào giải thích. Tốt, không muốn khó chịu, có thể bồi ta tại bãi cắt đi một chút sao? Chu Kim Bối liền vội vàng gật đầu, mặc dù trước mắt A Di không phải hắn mụ mụ, nhưng là thực tế rất giống mụ mụ, hắn ước gì cùng đối phương chờ lâu một hồi. Một mình ngươi chạy đến, ba ba của ngươi sẽ lo lắng ngươi, mà lại ngươi mới bao nhiêu lớn, một đường này thực tế là quá cực khổ. Ta nhìn ngươi giữa trưa chỉ ăn mấy khối bánh mì, cái này sao có thể làm? Vẫn là phải tìm cái chính quy địa phương ăn cơm, không đủ tiền tìm ba ba của ngươi muốn. Mặt trời quá phơi, tia tử ngoại cũng lợi hại, thực tế không được, ngươi liền ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm lại tiếp tục đi đường. Ngươi cái tuổi này, học hay là muốn tiếp tục bên trên, không lên học, tiến vào xã hội, lại có thể làm cái gì đâu? Nuôi sống chính mình cũng trở ngại. Chu Kim Bối tuổi như vậy, ghét nhất người khác nói giáo, nhưng không biết tại sao, trước mắt A Di thuyết giáo, hắn lại cũng không phản cảm. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút không vui, nhưng hắn nhưng không có phản bác, vẫn như cũ kiên nhẫn nghe. Ta có phải là nói đến quá nhiều rồi? Thấy Chu Kim Bối không nói một lời, Trần Hải Yến cũng kịp phản ứng. Chu Kim Bối lắc đầu, Trần Hải Yến nhưng cũng không có nói tiếp giáo xuống dưới, nàng hiểu rõ con trai mình, biết hắn rất phản cảm những này, thật vất vả tài năng gặp nhau, cũng không cần lại nói những này. Thế là nàng muốn một lần nữa tìm chủ đề, nhưng lại không biết nói chút cái gì. Lúc này, vừa vặn nhìn thấy trên bờ cát có không ít vỏ sò, thế là có chút ngạc nhiên xoay người nhặt lên một viên, nơi này bãi cát, lại còn có vỏ sò. Không phải tất cả bãi biển đều có vỏ sò, đặc biệt là Tân Hải bờ biển, đều sắp bị du khách kéo khoan khoái ra, có thể phát hiện vỏ sò xác suất cũng không lớn. Thấy Trần Hải Yến xoay người ở trên bờ cát nhặt vỏ sò bộ dáng, cầm điện thoại Chu Kim Bối vô ý thức giơ lên điện thoại, liền muốn nghĩ đập bên trên một tấm. Nhưng ngay sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn xem trong điện thoại di động ống kính, lại rời đi ánh mắt nhìn xem bãi cát, sau đó lại nhìn xem điện thoại. Trên mặt kinh ngạc trở nên khó có thể tin, hắn thoáng bị lệnh điện thoại, phát hiện trên bờ cát cái khác du khách, tại điện thoại ống kính tiếp theo cắt bình thường, chỉ có trước mắt rất giống mụ mụ A Di, tại ống kính xuống không có chút nào tung tích. Tiếp lấy hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đầu tiên là hoảng sợ, tiếp theo là chấn kinh, thân thể cũng hơi có chút run rẩy. Bà bệ, ngươi nhìn, ta nhặt được một cái màu vàng vỏ sò, cùng tên ngươi đồng dạng. Trần Hải Yến vui dạo dược đi lên phía trước, cầm trên tay vỏ sò biểu hiện ra cho Chu Kim Bối. Đây là một viên toàn thân màu vàng vỏ sò, phía trên mỗi cái đường vân đều rất hoàn chỉnh, xem ra cực kỳ xinh đẹp, có thể ở trên bờ cắt nhặt được một viên như thế xinh đẹp lại hoàn chỉnh vỏ sò, cũng thực khó được. Chu Kim Bối ngơ ngác vươn tay, Trần Hải Yến rất tự nhiên đem vỏ sò thả tại hắn trong lòng bàn tay. A Di. Chu Kim Bối nhìn chằm chằm Trần Hải Yến, nhỏ giọng gọi một tiếng, thanh âm đều có chút run rẩy. Ta không có nói ngươi tên của ta, mà lại ngươi tại sao biết ta nhũ danh là bà bệ? Chu Kim Bối nhìn chăm chú Trần Hải Yến, gàn từng chữ nói. Trong mắt mặc dù tràn đầy khó có thể tin, nhưng tương tự tràn ngập chờ mong. Trần Hải Yến sửng sốt một chút, tiếp lấy cười nói, bị ngươi phát hiện, bà bệ, ngươi thật thông minh. Thế nhưng là Chu Kim Bối cũng không có vui vẻ, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở mà nói, thật xin lỗi. Trần Hải Yến nghe vậy, kinh ngạc nói, tại sao muốn nói xin lỗi? Bởi vì ta không có lần đầu tiên nhận ra là mụ mụ ngài. Chu Kim Bối bôi nước mắt nói, đều qua như thế nhiều năm, ngươi không nhận ra mụ mụ không kỳ quái, mà lại ngươi còn cho rằng người chết rồi liền không khả năng trở lại. Chu Kim Bối nghe vậy ngẩn ngơ, sau đó lại nhỏ giọng một giọng nói thật xin lỗi, hắn cảm thấy hết thảy đều là lỗi của mình. Tốt, cùng mụ mụ, không cần luôn luôn nói xin lỗi. Trần Hải Yến nói, đưa tay sờ sờ đầu hắn, ngữ khí ôn nhu nói, chính ngươi cũng nói, ngươi đã không phải là tiểu hải tử, cho nên đừng động một chút lại chảy nước mắt, ta tiểu nam tử hắn. Mụ mụ, ta có chút không rõ, ngươi không phải chết sao? Tại sao ta đột nhiên liền có thể nhìn thấy ngươi rồi? Lúc này hắn đã hiểu được, tại sao điện thoại camera bên trong nhìn không thấy đối phương? Ngươi tại sao không để ta sớm một chút trông thấy ngươi? Ngươi có biết hay không ta rất nhớ ngươi? Ngươi còn gạt ta, ba ba mang về nữ nhân kia, căn bản cũng không phải là ngươi, làm hại ta còn cứ gọi nàng rất lâu mụ mụ. Chu Kim Bối tựa hồ có phản nàn không hết lời nói, một bên lau nước mắt vừa nói ủy khuất của mình. Trần Hải Yến lại nghe hắn phản nàn, nụ cười trên mặt lại càng ngày càng thịnh. Chu Kim Bối thấy thế, càng cảm thấy ủy khuất. Ngươi còn cười ta? Mụ mụ không phải cười ngươi, là mụ mụ cảm thấy nhà chúng ta bợ bệ như thế yêu ta, lúc này mới sẽ có như thế nhiều phản nàn. Đâu? Nào có? Chu Kim Bối lắp bắp, đỏ mặt, quay đầu, một mặt thẹn thùng bộ dáng, tiểu nam sinh ra mặt mỏng. Không phải mụ mụ không nghĩ để ngươi sớm một chút nhìn thấy ta, mà là mụ mụ không có năng lực này, bất quá, những năm này, mụ mụ một mực bồi ở bên người ngươi nha. Trần Hải Yến nói. A. Chu Kim Bối giật mình trừng to mắt. Vẫn luôn ở bên cạnh ta. Chu Kim Bối xem ra, tựa hồ rất là bối rối, thanh âm nói chuyện đều có chút run rẩy. Trần Hải Yến gật đầu nói, đúng vậy à, một mực bồi ở bên người ngươi, bất quá cũng không phải vẫn luôn tại, còn có rất nhiều sự tình không biết. Không biết ngươi thích các ngươi lớp học cái kia gọi Tiêu Thi Kỳ tiểu cô nương. Không biết ngươi đem tạp chí giấu tại dưới giường nệm. Không biết ngươi vụng trộm cho lớp bên cạnh tiểu cô nương viết thư tình. Mụ mụ. Chu Kim Bối cả người đều nhiệt độ đỏ, đầu tựa hồ cũng đang bốc khói. Trần Hải Yến cười đến càng lớn tiếng. Vợ bệ ừm có thể cùng ngươi gặp mặt, mụ mụ vui vẻ, đặc biệt vui vẻ. Ngươi còn chưa nói, đến cùng là thế nào chuyện đâu? Cái này, nói rất dài dòng. Lần này, không cho phép ngươi lại gạt ta nha. Đợt, buổi chiều còn có 2 chương, cầu nguyện phiếu, tấu chương xong, chương 93. Bằng hữu chân chính chương 93, bằng hữu chân chính tại sao là huy đồ ăn. Buổi trưa, Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang lựa chọn một nhà huy quán cơm. ta cảm thấy huy đồ ăn hẳn là tương đối phù hợp khẩu vị của ngươi. Thẩm Tư Viễn nói, ngươi tại sao có thể như vậy cho rằng? Bởi vì ngươi thích món cay tứ xuyên, cho nên hẳn là tương đối nặng miệng, bên cạnh lô bên trên bốn bang đồ ăn quá ngọt, món ăn Quảng Đông quá nhạt. Ngươi suy tính được thật đúng là cẩn thận. Nguyễn Hồng Trang có chút mừng rỡ nói, ngươi thích liền tốt. Thẩm Tư Viễn nói một câu, sau đó túi đầu tiếp tục về mạch trạng. Cho tới chưa không có phản ứng Hồng Văn Khánh, cũng không biết một mực đem người cho phơi, dù sao đây chính là chí hữu thân bằng. Vừa mở ra cùng Hồng Văn Khánh mẹ chặt nói chuyện phiếm giao diện, liền có vô số cái tin tức soát bình phòng. Cậu tặc nói chuyện à, cậu tặc ngươi thật đáng chết á, cô gái này dáng dấp như thế đẹp mắt, thế nào khả năng để ý ngươi, là ngươi tìm đến nhờ đúng hay không? Mẹ kiếp, ngươi sẽ không đem ta che đậy a. Thật đáng chết, chờ ngươi thượng tuyến, ta muốn giết ngươi 100 lần. Người đâu? Các ngươi ở đâu? Giữa trưa ta mời các ngươi ăn cơm. Thảo, ngươi thật đem ta che đậy rồi. Đá bay. VIF. Đá bay. VIF. Tuyệt giao. Xin ký. Di và vờ. Nhìn thấy Hồng Văn Khánh phát những này, Thẩm Tư Viễn không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Chuyện gì, cười đến như thế vui vẻ? Ngồi ở phía đối diện Nguyễn Hồng Trang hiếu kỳ hỏi. Chính là buổi sáng người bạn kia, buổi sáng ta đem hắn cho che đậy, hắn hảo hảo khí. Vậy ngươi còn cười đến như thế vui vẻ? Nguyễn Hồng Trang kinh ngạc nói. Cũng bởi vì là hảo huynh đệ, hắn sinh khí, ta mới cao hứng a. Thật sự là không hiểu rõ các ngươi nam sinh. Ta còn nói cho ngươi một sự kiện. Cái gì? Kỳ thật tại hẹn ngươi trước đó, ta cùng hắn hẹn xong hôm nay cùng đi chơi game. Thẩm Tư Viễn nói. Cho nên ngươi thả hắn bổ câu. Nguyễn Hồng Trang trừng to mắt. Như vậy được không? Hắn hẳn là đặc biệt sinh khí a. Nguyễn Hồng Trang nói, còn dỗi cái cổ liếc nhìn Thẩm Tư Viễn màn hình điện thoại di động, vừa hay nhìn thấy cuối cùng nhất cái kia một đầu tuyệt giao. Thật có lỗi, đều là ta không tốt, để ngươi bằng hưu muốn cùng ngươi tuyệt giao. Nguyễn Hồng Trang có chút áy náy địa đạo. Thẩm Tư Viễn nghe vậy lại nhịn không được nhìn nàng liếc mắt, lời này thế nào nghe trong trà trà khí. Bất quá Nguyễn Hồng Trang xem ra, tựa như là thực tình cảm thấy áy náy. Nói một chút mà thôi, ngươi còn làm thật, ngươi nhìn ta về hắn, hắn cam đoan lập tức về ta. Thẩm Tư Viễn nói, liền biên tập cái tin tức phát đi qua. Ở đâu? Sau đó hắn liền bị đánh mặt, đầu này hẹ chặt đá chìm đáy biển, thật lâu không gặp người về. Thấy Thẩm Tư Viễn cái kia xấu hổ bộ dáng, Nguyễn Hồng Trang nhịn không được bật cười. Một mực chờ đến phục vụ viên mang thức ăn lên, cũng không gặp Hồng Văn Khánh tin tức trở lại đến. Hắn sẽ không thật sự tức giận a? Thẩm Tư Viễn trong lòng cũng có chút thất vọng, Hồng Văn Khánh là cái coi như không tệ bằng hữu, hắn không nghĩ bởi vậy mất đi một cái bằng hữu như vậy. Muốn hay không cùng hắn nói lời xin lỗi, chúng ta Khánh tổng sẽ không như thế hẹp hòi a. Thẩm Tư Viễn trong lòng thầm đủ. Thấy Thẩm Tư Viễn một bộ không yên lòng bộ dáng, Nguyễn Hồng Trang nói, muốn không gọi điện thoại cho hắn. Gọi điện thoại, tại sao muốn gọi điện thoại? Thẩm Tư Viễn trừng to mắt. Thấy Thẩm Tư Viễn mạnh miệng bộ dáng, Nguyễn Hồng Trang càng vui, cảm thấy dạng này hắn tựa hồ càng thêm chân thực. Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn màn hình điện thoại di động sáng lên một cái. Thẩm Tư Viễn vội vàng cầm điện thoại di động lên, quả nhiên là Hồng Văn Khánh gửi tới, "N mẹ tiếp, đương nhiên là tại Lam Hải quán net, còn có thể ở đâu?" Hồng Văn Khánh thái độ không phải rất tốt, nhưng là Thẩm Tư Viễn lại thở dài một hơi. Sau đó lập tức trả lời, "Vậy ngươi thế nào như thế lâu mới về ta?" "Đương nhiên tại hạ phó bản a, coi là rời đi ngươi, ta liền không sống à nha." Lời nói này đến, "Ăn cơm chưa?" "Còn không có, thế nào, ngươi muốn đi qua cùng nhau ăn cơm với ta sao?" "Không phải, ta đang dùng cơm, nhớ tới ngươi, cho nên nhắc nhở ngươi một chút." Thẩm Tư Viễn đập một tấm hình, Nguyễn Hồng Trang cũng tại trong màn ảnh, chỉ có điều chỉ lộ nửa người. "A a a, ngươi thật đáng chết à, ngươi tên chó chết này tốt, ta biết ngươi rất gốc, ngươi đừng nội, trước đi ăn một miếng cơm, về trò chuyện." Thẩm Tư Viễn bể xong đầu tin tức này, vội vàng lần nữa che đậy tin tức của hắn nhắc nhở. Hắn có chút chứng ép buộc, vô luận tin nhắn còn là hệ trạng, chỉ cần có bắn ra hoặc là điểm đỏ, luôn luôn muốn ấn mở nhìn xem, che đậy nhắc nhở, liền dễ chịu nhiều. Thấy Thẩm Tư Viễn để điện thoại di động xuống, một mực không nhúc nhích đúa Nguyễn Hồng Trang nói, "Trò chuyện hết à? Bằng hữu của ngươi không tức giận a?" "Vốn là không có sinh khí, chút chuyện nhỏ này liền tức giận, bằng hữu như vậy không cần cũng được." Nguyễn Hồng Trang che miệng cười khẽ, cảm thấy miệng hắn cứng rắn bộ dáng thật đáng yêu đây này. "Ngươi cười cái gì?" "Không có cái gì, ăn cơm." "Ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi, bằng hữu của ta không nhiều, khó được có cái hợp ý, không nghĩ cứ như vậy mất đi, nhân sinh vừa đi vừa nghỉ, đại bộ phận người đều là khách qua đường." Vốn đang cười Nguyễn Hồng Trang, cái này có chút cười không nổi, nàng làm sao không phải như thế, đặc biệt là sơ chung thời điểm, bằng hữu tốt nhất đột nhiên qua đời, đối với nàng đã kích rất lớn. Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn đột nhiên nói, "Ăn cơm." "Nguyễn Hồng Trang." Nguyễn Hồng Trang bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, nam nhân này thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Bất quá nàng cũng không nói thêm cái gì, hai người bắt đầu động đũa, trò chuyện lên những lời khác để. "Ngươi ngày mai ước hẹn bằng hữu sao?" Nguyễn Hồng Trang nhìn như lơ đãng hỏi thăm. "Ngày mai buổi sáng có chút việc, bất quá xế chiều ngày mai, ngược lại là có cái hẹn hò." "Hẹn hò?" Nguyễn Hồng Trang dừng lại đũa, dùng chất vấn ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, trên mặt hơi có chút bất mãn, phảng phất đang nói, "Ngươi đều có ta, còn có cái khác hẹn hò. Hơn nữa còn ngay trước mặt ta nói, trước khi biết ngươi, công ty đồng sự giới thiệu cho ta một cái khác đối tượng, nàng đi làm ở Hải Dương quán, ta đáp ứng ngày mai đi nhìn nàng biểu diễn." "Phải đi sao?" Nguyễn Hồng Trang hơi có bất mãn nói. "Đáp ứng qua sự tình, đương nhiên phải hết lòng tuân thủ lứa hẹn, bất quá xế chiều ngày mai ngươi nếu có rảnh rỗi, có thể cùng đi với ta." Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, ngược lại có chút do dự, dạng này có phải là không tốt lắm? Dù sao đối phương trước nàng nhận biết Thẩm Tư Viễn, Không có cái gì không tốt, đối phương minh xác nói cho ta, nàng hiện tại không quá muốn nói, cho nên chúng ta hiện tại mới có thể ngồi ở chỗ này, nếu không ta khẳng định sẽ tự tuyệt cùng ngươi gặp mặt. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, có chút vui vẻ, lại có chút không vui. Vui vẻ là bởi vì đối phương bỏ lỡ Thẩm Tư Viễn, không vui là bởi vì đối phương nếu như không bỏ qua, Thẩm Tư Viễn liền sẽ từ bỏ nàng. Đây chính là nữ nhân, mâu thuẫn tổng hợp thể. Đã, dạng này, ta liền miễn cưỡng cùng ngươi đi một chuyến đi. Nguyễn Hồng Trang ra vẻ cao ngạo địa đạo. Kia liền đa tạ đại tiểu thư. Thẩm Tư Viễn cũng thuận nàng nói. Kết hợp hai người nhìn nhau nở nụ cười, mập mờ bầu không khí ở giữa hai người tràn ngập. Có người nói, yêu đương tốt đẹp nhất chính là nói quá trình, giữa lẫn nhau mập mờ, loại kia quanh quẩn lẫn nhau đáy lòng bên trên ngọt ngào, mới là nhân gian đẹp nhất. Thẩm Tư Viễn muốn nói, câu nói này đến rất hợp. Tấu chương xong, chương 94, ngắn ngủi thời gian chương 94, ngắn ngủi thời gian ma pháp sư. Chu Kim Bối trừng to mắt, một mặt khó có thể tin. Theo sát lấy nghi ngờ nói, mụ mụ, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Mụ mụ không có lừa ngươi, Thẩm tiên sinh chính mình nói à, hắn nhưng lợi hại, ta cũng không thấy được hắn là thế nào biến ra hoa hồng. Trần Hải Yến vẻ mặt thành thật nói, hắn là đùa nữ bằng hữu, ngươi cũng tin? Chu Kim Bối bất mãn nói, ha ha, bảo bối lớn lên, không dễ lừa, liền đùa nữ bằng hữu đều biết. Trần Hải Yến vui vẻ nói, ngươi còn như vậy, ta liền không nói chuyện với ngươi. Chu Kim Bối mặt đỏ tới mang thai địa đạo, tốt, mụ mụ không đùa ngươi chơi. Mụ mụ nói cho ngươi, Thẩm tiên sinh là cái người rất lợi hại, tóm lại là hắn để ngươi có thể gặp đến ta, đồng thời còn có thể nói chuyện với ngươi. Trần Hải Yến nghiêm túc nói. Chu Kim Bối gật gật đầu, không có phản bác nữa. Bất quá hắn vẫn như cũ có rất nhiều nghi vấn. Mụ mụ, người sau khi chết, không phải nói đều muốn tiến vào luân hồi, một lần nữa đầu thai sao? Bởi vì mẹ không nỡ ngươi. Mụ mụ, ngươi sau này một mực như vậy sao? Ta thường xuyên có thể nhìn thấy ngươi, nói chuyện với ngươi. Không được, ta chỉ có thời gian một ngày. Cái kia sau này còn có cơ hội, như hôm nay dạng này nhìn thấy ngươi sao? Không được. Tại sao không được, lại đi cầu cầu Thẩm tiên sinh không được sao? Bởi vì mụ mụ ở nhân gian đợi đến quá lâu, muốn đầu thai chuyển thế đi. Trần Hải Yến lại nói láo lừa hắn nữa nha. Thật xin lỗi. Mụ mụ nói, không muốn cùng mụ mụ nói xin lỗi, ngươi cũng không hề có lỗi với ta, mụ mụ sở dĩ muốn rời khỏi, không phải là bởi vì ngươi không tốt, mà là bởi vì ngươi đầy đủ tốt, ngươi không còn là tiểu hài, đã là cái tiểu nam tử hán, chính mình có thể chiếu cố tốt chính mình. Nếu như vậy, vậy ta tình nguyện không tốt. Chu Kim Bối nhỏ giọng thầm thì. Trần Hải Yến cười đưa tay, ôm một cái nhi tử. Ngươi đều sẽ lớn lên, dù cho ta hiện tại không rời đi, một ngày nào đó ta cũng sẽ rời đi, mụ mụ có thể nhìn thấy ngươi trưởng thành đến hiện tại bộ dáng này, ta đã rất thỏa mãn. Mụ mụ, chúng ta không nói những này. Chu Kim Bối dù sao cũng còn con nít, nghe vậy nghĩ đến trốn tránh, không nghĩ bàn lại cái đề tài này. Vậy chúng ta nói một chút, ngươi tại sao không muốn đi học vấn đề? Trần Hải Yến nói. A, Chu Kim Bối nhu thuận nghe. Ngươi học tập lại không phải không tốt, tại sao sẽ có không muốn đi học ý nghĩ? Kỳ thật Trần Hải Yến trong lòng rõ ràng một chút, nhưng là nàng hy vọng Chu Kim Bối có thể tự mình nói ra. Lại không nghĩ rằng, Chu Kim Bối nói, ngươi không phải một mực ở bên cạnh ta sao? Đã dạng này, ngươi hẳn phải biết mới đúng. Hào tiểu tử. Trần Hải Yến đưa tay ở trên lưng Chu Kim Bối vỗ vỗ, cười đến rất là cao hứng. Chu Kim Bối lấy chuyện này thăm dò nàng đâu, xem ra là thật sự lớn lên. Thế là nàng trực tiếp mở miệng nói, ta biết ngươi đối với ba ba của ngươi bất mãn, nhưng là ngươi không lên học không phải tại trừng phạt hắn, mà là tại trừng phạt ngươi chính mình. Ngươi ghi nhớ mụ mụ một câu, bất cứ lúc nào đều không cần cầm nhân sinh của mình, tiền đồ của mình nói đùa. Dạng này sẽ chỉ hủy nhân sinh của ngươi, hủy tiền đồ của ngươi. Nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Chu Kim Bối nhỏ giọng thầm thì, ngươi tiểu tử túi này. Trần Hải Yến cũng bị nàng khí đến, cánh tay giơ lên cao cao, lại nhẹ nhàng rơi xuống, tại đầu hắn dưa bên trên nhẹ nhàng gõ một cái. Dù cho không có hủy, cũng sẽ để ngươi đi rất nhiều đường quanh co. Mụ mụ hy vọng ngươi sau này nhân sinh có thể thuận buồm xuôi gió, hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Khẳng định biết, không tin, ngươi sau này một mực đi theo ta phía sau nhìn xem đi. Chu Kim Bối cứng cổ nói, còn biết cùng mụ mụ chơi tâm nhãn nha. Trần Hải Yến vuốt ve gương mặt của hắn, trong lòng chua xót mà cảm khái, nhi tử là thật sự lớn lên. Đến trưa thời gian thoáng qua liền mất, Chu Kim Bối không có rồi lên đường, hai người trò chuyện rất nhiều. Có Chu Kim Bối lúc nhỏ hắn sớm đã quên sự tình, có Trần Hải Yến lúc còn trẻ một chút hắn chưa hề biết sự tình. Chu Kim Bối cũng đáp ứng Trần Hải Yến, lần này vòng xoay kỵ hành về sau, hắn liền trở về cố gắng đọc sách. Mặc dù hắn hy vọng mụ mụ không muốn đi, nhưng hắn cũng biết, cái này hoàn toàn là yêu cầu xa vời, mà lại hắn cũng không có lý do đem mụ mụ một mực khốn ở bên người chính mình. Liên như là Chu Kim Bối chính mình nói tới, hắn không phải hải tử, hắn xa so với người đồng lứa càng lộ ra thành thục. Mắt thấy trời đã đen lại, Chu Kim Bối cầm ra hai thùng mì tôm, chuẩn bị tìm phụ cận tiểu điểm lao bản yếu điểm nước nóng, tính làm bữa tối. Ta ăn không được đồ vật, mặt khác, ban đêm không cho phép ăn mì tôm, ngươi mỗi ngày lượng vận động như vậy lớn, chỉ ăn những rác rưởi này thực phẩm thế nào đi, ngươi nhìn ngươi gầy. Nói đến đây, Trần Hải Yến nhịn không được trong lòng chua xót, sau đó cũng nhịn không được nữa, mắng lên Chu Kim Bối ba ba. Chu Kim Bối cũng không giận, chỉ là mỉm cười mà nhìn xem sinh khí mụ mụ. Ngươi là thế nào cùng cha ta nhận biết? Làm công thời điểm nhận biết, chúng ta đến từ một chỗ, so những người khác càng thân cận một chút, tăng thêm hắn lại tương đối chiếu cố ta. Thế là hai người chúng ta ngay tại cùng một chỗ. Nha. Chu Kim Bối nghe vậy có chút thất vọng. Phụ mẫu cũng không có cái gì oanh oanh liệt liệt tình yêu, chỉ là bình bình đạm đạm địa tướng biết, sau đó kết hôn. Ngươi, ba ba kỳ thật người khác cũng không tệ lắm. Trần Hải Yến nói. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy, ta liền không hận hắn. Chu Kim Bối nói. Trần Hải Yến nhưng lại chưa giải thích, mà là tiếp tục nói, ba ba của ngươi kỳ thật người cũng không tệ lắm, ta sinh bệnh thời điểm, hắn táng ra bại sản cũng muốn cho ta trị, là chính ta không nghĩ lại trị, một phương diện ta không nghĩ bị cái kia tội, một mặt khác ta không muốn đem tiền tất cả đều hoa ở trên người ta, để ngươi sau này đi theo qua thời gian khổ cực. Nhưng cái kia lại làm sao, cuối cùng nhất hắn đem tiền đều cho nữ nhân kia. Nàng là ngươi mụ mụ, nói chuyện chút tôn trọng. Nàng mới không phải. Chu Kim Bối nói, chính là phản nghịch niên kỷ, hắn thế nào khả năng bởi vì Trần Hải Yến mấy câu, liền cải biến cái nhìn của mình. Nàng không đối ngươi không tốt, cũng không đối ta tốt, đặc biệt là đệ. Chu Kim Sơn xuất sinh sau này. Chu Kim Bối phản bác. Trần Hải Yến nghe vậy trầm mặc, lúc bắt đầu, sau mẹ đối với Chu Kim Bối vẫn được, sau đó chính mình sinh một nhi tử sau này, trên cơ bản liền không quan tâm trạng thái. Cha của hắn coi như có chút lương tâm, không có hoàn toàn mặc kệ Chu Kim Bối, nhưng hắn công tác bề bộn nhiều việc, nơi nào có thể chiếu cố chú đáo. Cho nên nhiều khi, Chu Kim Bối có thể dựa vào chỉ có chính mình. Thấy Trần Hải Yến trầm mặc, Chu Kim Bối cho là mình đem nàng cho gây sinh khí. Thế là nhỏ giọng nói, mẹ, ta đói, chúng ta đi ăn cơm đi. Được. Trần Hải Yến mặt giãn ra nở nụ cười. Sau đó tại phụ cận tìm cái quán cơm nhỏ, điểm hai cái thức ăn chay, không dám điểm món ăn mặn, giá cả thực tế là cao đến quá đáng, cứ như vậy còn tốn hơn 80. Ăn xong cơm tối, Chu Kim Bối tìm cái mặt cỏ, bắt đầu cho chính mình dựng lều vải. Một đường đi tới, hắn liền dựa vào cái này lều vải ban đêm nghỉ ngơi, mặc dù vừa ngạt vừa nóng, mà lại con muỗi tương đối nhiều, nhưng là đối với Chu Kim Bối đến nói, đã đầy đủ. Đây cũng là Trần Hải Yến đau lòng nhất, cũng vui mừng nhất địa phương. Chu Kim Bối chưa hề phàn nàn qua hoàn cảnh, một đường đều kiên trì được, mặc dù phơi lại đen vừa gầy, nhưng cả người tinh khí thần, cùng phổ thông cùng tuổi hài tử hoàn toàn khác biệt. Mụ mụ, ngủ ngon. Chu Kim Bối nhắm mắt lại. Ngủ ngon, bà bối. Đừng cho dịp ta ngủ thời điểm, không rên một tiếng rời đi nha. Chu Kim Bối lẩm bẩm. Hắn thực tế là quá mệt mỏi, quá buồn ngủ. Yên tâm, mụ mụ đêm nay một đêm đều bồi tiếp ngươi. Dĩ vãng ngủ ngoài trời dã ngoại thời điểm, ngủ được đều đặc biệt cạn, cũng đặc biệt cảnh giác, nhưng đêm nay, Chu Kim Bối ngủ được phá lệ an tâm, cũng ngủ đặc biệt ngon. Mơ mơ màng màng từ trong ngộng tỉnh lại, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, mở tròn mắt, nhìn bốn phía. DS, hôm nay 10.000 canh 2 mới đổi mới kết thúc, ngày mai vẫn như cũng là 8 giờ giờ sáng đổi mới. Tấu chương xong, chương 95, hẹn nhau gặp mặt chương 95, hẹn nhau gặp mặt ngươi ở nơi này a. Nhìn xem trước mắt nhóm tòa nhà, Thẩm Tư Viễn một mặt sợ hãi thán phục. Nơi này nhà lầu, mỗi một cái đều là mặt hướng biển cả, mọi nhà đều là mười mấy mét lớn ban công. Ở chỗ này, nên là sảng khoái hơn a cũng không tốt lắm, khí ẩm thật lớn, trong nhà 24 giờ mở ra trừ ẩm khí, đều cảm giác chiều tư tư. Lời này nghe giống như tại vợ xeo lẹt, bất quá Nguyễn Hồng Trang nói cũng đúng lời nói thật. Bất luận cái gì xem ra mỹ hảo sau lưng, luôn có không muốn người biết khuyết điểm, đây mới là nhân sinh trạng thái bình thường. "Tốt, ta liền đem ngươi đến nơi này, ngươi đi vào đi." Thẩm Tư Viễn nói. Xế chiều hôm nay, hai người chẳng những đi dạo đường phố, nhìn phim, còn đi phòng game mặt cả chơi thời gian không ngắn. Nguyễn Hồng Trang còn là lần đầu tiên đi phòng game mặt cả chỗ như vậy, cho nên lộ ra đặc biệt hưng phấn, thời gian chơi đến hơi lâu chút. "Vậy ngày mai buổi chiều gặp lại." Nguyễn Hồng Trang cũng không có mời Thẩm Tư Viễn đi lên ngồi một chút ý nghĩ, nàng là đứng đắn cô nương, hôm nay lần thứ nhất thấy, tiến triển còn không có như vậy nhanh. "Ôm một chút." Thẩm Tư Viễn đột nhiên giang hai cánh tay nói. Nguyễn Hồng Trang đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy gương mặt ửng đỏ, có chút co quắp tiến lên, sau đó tiến đụng vào Thẩm Tư Viễn trong ngực. Cũng may mà Thẩm Tư Viễn thân thể cường tráng, nếu không lần này có thể bị nàng đụng ngã xuống. Thật có lỗi, Nguyễn Hồng Trang cũng biết chính mình có chút qua với kích động. "Không có việc gì." Thẩm Tư Viễn đưa tay ở trên lưng nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ, dẫn bóng đụng người, có nam nhân kia sẽ phản cảm đâu. Thẩm Tư Viễn chỉ là nhẹ nhàng ôm một chút, liền buông ra đối phương. Thế nhưng là tay theo nàng sau lưng cầm về thời điểm, cũng đã nhiều một bó hoa. "A." Nguyễn Hồng Trang mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hôm nay nàng kinh ngạc số lần đã đủ nhiều. "Cho ta sao?" "Bằng không đâu." Thẩm Tư Viễn trực tiếp đem hoa đưa tới. Nguyễn Hồng Trang vội vàng đưa tay tiếp nhận, ôm vào trong ngực, nhìn lại một chút một mực không có bỏ được vứt bỏ hai đóa hoa, lúc này đã điểm ba. "Ngươi là thế nào?" "Được rồi." Nguyễn Hồng Trang biết mình hỏi, Thẩm Tư Viễn cũng sẽ không nói, thế là dứt khoát không hỏi. Túi đầu nhẹ ngửi một chút trên tay hoa hồng, sau đó nâng đầu hướng Thẩm Tư Viễn lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. "Vậy ta trở về nha." "Đi thôi, ngày mai gặp." Nguyễn Hồng Trang quay người đi vào trong cư xá, chờ đi một đoạn, tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu, đã thấy Thẩm Tư Viễn vẫn đứng tại chỗ, gặp nàng quay người, lập tức hướng nàng phất phất tay. Nguyễn Hồng Trang vươn tay cánh tay lắc lắc, lần nữa xoay người, lần này cước bộ của nàng tựa hồ cũng trở nên nhẹ nhàng, đi trên đường, thế nào cũng không che giấu được đáy lòng nhẹ cững. "Người trở về nha." Nguyễn Hồng Trang mở cửa tiến vào trong phòng, liền gặp Tưởng Đào Chi ngồi liệt ở trên ghế salon, xem TV ăn đồ ăn vặt. "Người còn chưa đi à?" Nguyễn Hồng Trang hơi kinh ngạc hỏi. "Ở trong này có ăn có uống, ta làm cái gì muốn đi?" Tưởng Đào Chi một bộ chuyện đương nhiên nói. Nguyễn Hồng Trang lườm hắn một cái, cũng không cùng với nàng so đo, chuẩn bị tìm cái bình hoa, đem hoa cho cắm. "Ta khuyên ngươi đừng núp đích." Tưởng Đào Chi nói. "Ý gì?" "Ý tứ chính là, ngươi dạng này bảo trì nguyên dạng, những này hoa hồng còn có thể bảo trì diễm lệ lâu chút, ngươi nếu là cắm vào trong chậu hoa, không cần hai ngày, tất cả đều khô héo." Tưởng Đào Chi rất có kinh nghiệm địa đạo. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, có chút nghi ngờ nhìn xem nàng, rất hiển nhiên là không quá tin tưởng. "Hừ, tùy ngươi đi, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt." Tưởng Đào Chi ôm cánh tay, lao khí hoành tu nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, khép mắt nói, "Ngày mai là chủ nhật." "Đúng a, thế nào rồi?" Tường Đào Chi không hiểu rõ nàng tại sao đống nhiên nhảy đến cái đề tài này. Còn có một ngày nghỉ ngơi, liền muốn lên ban. Tường Đào Chi một cái giật mình, ngồi ngay ngắn. Tỷ tỷ, không muốn a hì hì. Chu Kim Bối hoảng không chồng mở ra lều vải, liếc mắt liền thấy mẫu thân Trần Hải Yến đang đứng tại trước lều, mặt hướng biển cả, thần sắc trang nghiêm. Nghe tới động tĩnh, quay đầu, lộ ra một cái mỉm cười. Thỉnh a, ngủ ngon giấc không? Chu Kim Bối gật gật đầu, hắn đã thật lâu không ngủ đến như thế hương. Tại hắn theo trong nhà xuất phát, bắt đầu kỵ hành sau này, trên cơ bản trời mới vừa tờ mở sáng liền sẽ rời giường, bởi vì lúc này lên đường sẽ mát mẻ chút. Nhưng hôm nay đồng hồ sinh học tựa hồ mất đi hiệu lực, ngủ một giấc đến lớn bình minh, mặt trời đều thăng được rất cao, bị ở trong lều vải nóng tỉnh. Ta còn tưởng rằng ngươi đi nữa nha. Chu Kim Bối mang theo ủy khuất địa đạo. Nói xong, ta thế nào khả năng đi đâu? Trên thực tế, tối hôm qua nàng thật đúng là rời đi không lâu sau. Nàng cúi người, hỗ trợ thu dọn đồ đạc. Nhưng rất nhanh chè nói, ôi, hương vị khó ngửi chết rồi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, thật tốt tắm rửa. Ta thế nhưng là con của ngươi, ngươi vậy mà ghét bỏ ta. Chu Kim Bối bất mãn nói. Sau đó cô ý hướng Trần Hải Yến bên người gót. Cùng nhi tử vui đùa ầm ĩ một hồi, Trần Hải Yến nói lên chính sự. Kỵ hành thực tế là quá cực khổ, ngươi còn là nhanh chóng về nhà, nghỉ ngơi mấy ngày, liền muốn khai giảng. Thế nhưng là, ta muốn cưỡi xong toàn bộ hành trình. Trần Hải Yến nghe vậy, có chút không cao hứng, càng nhiều còn là lo lắng. Một đường này đến, thực tế là quá cực khổ, nàng là nhìn ở trong mắt, đau nhức ở trong lòng, nhưng lại không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể yên lặng nhìn xem. Tựa hồ phát giác được Trần Hải Yến thân sắc, Chu Kim Bối ngự khí mang theo làm lúng nói, "Mẹ, ngươi yên tâm đi, phía sau lộ trình, ta cưỡi mau một chút, trên đường đi liền không đi các nơi cảnh điểm, khẳng định như vậy không chậm trễ khai giảng thời gian." Ai Trần Hải Yến thở dài, nàng là lo lắng chậm trễ khai giảng thời gian sao? Nhưng cũng biết hải tử thật là lớn, có chủ kiến của mình, thế là cũng không có mở miệng lại quên. Được rồi, tùy ngươi đi, bất quá hôm nay buổi sáng, ngươi cho ta đi tắm, lại tìm cái địa phương, đem ngươi tóc cắt một cắt. Mẹ, ngươi tốt dài dòng a? Không dài dòng, ta vẫn là mẹ ngươi sao? Kỳ hỉ, mụ mụ, ta đều nghe ngài. Tại mẹ con bọn hắn hai người tìm địa phương tắm rửa cắt tóc thời điểm, Thẩm Tư Viễn cũng theo trong nhà xuất phát. Trừ chính hắn ra, Tam Đại Kim Cương cũng đi theo hắn phía sau. Đám người bọn họ là đi đến cuộc hẹn, khuya ngày hôm trước cùng Lưu A Công hẹn xong gặp mặt. Định ngày hẹn địa điểm, thả tại Hồng Sơn công viên, đây là một tòa rất phổ thông công viên, trừ ở tại cư dân phụ cận, người địa phương đều rất ít đến, chớ nói chi là du khách. Lưu A Công ngày ấy cũng hướng Doan Tinh Nguyệt giới thiệu sơ lược qua lai lịch của mình, cho nên Thẩm Tư Viễn đối với đối phương thân phận cũng hơi hiểu rõ một chút. Lưu A Công lão bà hoàng nương mẫu chính là nổi danh bà cốt, tại Tân Hải rất có danh vọng, Thẩm Tư Viễn muốn gặp nàng chính là muốn cùng nàng nghe ngóng một ít chuyện. Mà bên này Thẩm Tư Viễn mới từ trong nhà xuất phát, một bên khác hoàng nương mẫu cũng đã đến, trừ cái đó ra, nàng phía sau còn cùng 700 cái người. Đồng thời nguyên bản không nghĩ để đến A Muội cũng cùng theo đến. Người đứa nhỏ này thế nào liền như thế không nghe lời đâu. Đối với A Muội cách làm, hoàng nương mẫu rất là bất mãn. Ba, ngươi đều nói hiện tại là xã hội pháp trị, sợ cái gì? Ta cũng muốn nhìn một chút vị này thực lực cao thâm khó dò tiền bối. A Muội vô tình nói. Hoàng nương mẫu còn muốn nói tiếp, Lưu Á Công lại ở một bên đánh gãy nàng. Tốt, đến đều đến, còn nói những này lại có cái gì dùng? Chẳng lẽ hiện tại để nàng trở về sao? Hoàng nương mẫu nghe vậy, lúc này mới không có nói tiếp. Rất nhanh liền thấy nơi xa đi tới một vị người trẻ tuổi, liếc qua, bọn hắn muốn không để ý nhưng tiếp lấy chừng to mắt, một mặt khó có thể tin. Bởi vì đối phương phía sau còn đi theo ba đứa hài tử, trong đó một cái nhỏ nhất đỉnh đầu đúc hỏa, lại chói mắt nhất. Đứng ở bên cạnh hoàng nương mẫu mấy vị lão quỷ, trừ Lưu A Công, tất cả người tất cả đều lui ra ngoài thật xa, chỉ dám ở phía xa quan sát. Đấu chương xong, chương 96, nương mẫu thân phận chương 96, nương mẫu thân phận Lưu A Công nắm thật chặt trong tay chổi lông gà trong lòng cũng có chút phạm sợ hãi. Thấy hắn lần này bộ dáng, hoàng nương mẫu nhịn không được mở miệng nói, ngươi tiền đồ điểm có được hay không? Còn như sợ hãi thành dạng này. Ngươi là người, ngươi không hiểu. Lưu A Công rất là không nói nói. Tiểu cô nương kia ngọn lửa trên người, thực tế là quá lợi hại, cách như thế xa khoảng cách, chúng ta đều cảm giác không thoải mái. Hoàng nương mẫu nghe vậy quay đầu nhìn về phía đã lui đến đỉnh nghỉ mát bên ngoài trưởng bối trong nhà nhóm, bọn hắn cùng nhau gật đầu, biểu thị Lưu A Công nói không sai. Lưu A Công trong tay còn có thần vật ỷ bảo, bọn hắn thế nhưng là cái gì ỷ bảo đều không có, chỉ là phổ thông quỷ, tự nhiên chỉ có thể tránh né một bên. A Muội cũng là hiếu kỳ, đây chính là A Công trong miệng cao nhân tiền bối, nhưng nhìn miễn kỷ, tựa hồ so với nàng còn muốn trẻ tuổi một chút. Hoàng nương mẫu bọn người chú ý tới Thẩm Tư Viễn, Thẩm Tư Viễn tự nhiên cũng chú ý tới bọn hắn. Thế là gấp đi mấy bước tiến lên, rất khách khí cùng hoàng nương mẫu chào hỏi. Hoàng nương mẫu, thật có lỗi, ta tới chậm chút. Thẩm Tư Viễn rất là khách khí lên tiếng chào hỏi. Còn như trực tiếp xưng hô đối phương vì hoàng nương mẫu, là bởi vì bản thân cái này chính là một loại tôn xưng. Mà Thẩm Tư Viễn khách khí như thế, nếu là có chuyện nhờ với người, đây cũng là hôm nay tại sao muốn tới thấy đối phương một trong những nguyên nhân. Ngài khách khí, là chúng ta tới sớm, còn không biết thế nào xưng hô. Hoàng nương mẫu nói, ta gọi Thẩm Tư Viễn, ngươi gọi ta tiểu thẩm là được. Thẩm Tư Viễn nói, dù sao hoàng nương mẫu niên kỷ ở trong này, gọi hắn một tiếng tiểu thẩm cũng rất thích hợp. Nhưng là hoàng nương mẫu cũng không dám kinh thường, trong miệng vội vàng nói, sắp thực không dám, đặt giả vi tiên, ngài là một cái người có bản lĩnh, ta xưng hô ngài thẩm tiên sinh đi. Nàng nói, nhìn về phía Thẩm Tư Viễn phía sau mấy cái tiểu gia hỏa, ánh mắt ở trên đỉnh đầu của đầu đầu hơi ngưng lại, liền thu hồi ánh mắt, sau đó giới thiệu với hắn những người khác đến. Đây là bạn giả ta Lưu Bộ Thủy, đây là ta ngoại tôn nữ Hoàng Lan Thải, phía sau mấy vị kia đều là trưởng bối trong nhà. Thẩm Tư Viễn mỉm cười hướng bọn hắn nhất nhất gật đầu, ánh mắt cuối cùng nhất rơi xuống Lưu Vượng Thủy trong tay chổi lông gà bên trên. Hoàng Nương Mẫu còn tưởng rằng Thẩm Tư Viễn lên lòng mơ ước, tiến lên một bước, có chút cản tại Lưu Vượng Thủy phía trước, mở miệng nói, vật này chính là chúng ta hoàng gia vật truyền thừa, cũng là chúng ta cái này một chi căn bản. Thẩm Tư Viễn tự nhiên rõ ràng Hoàng Nương Mẫu là đang lo lắng cái gì, thế là cười nói, Hoàng Nương Mẫu không cần phải lo lắng, ta chẳng qua là cảm thấy vật này có chút quen mắt, ta cũng có một vật, có lẽ vừa vặn cùng hắn là một đôi. Thẩm Tư Viễn nói, hệ với hắn trên lưng câu hồn liên liền như là một đầu linh xà, theo bên hông hắn du lịch đi ra, vây ở quanh thân hắn du tẩu, tựa như vật sống. Đừng nói Hoàng Nương Mẫu bọn người thấy thế, trừng to mắt một mặt giật mình, chính là Thẩm Tư Viễn phía sau ba cái tiểu gia hỏa, cũng là một mặt hiếu kỳ, trừ Đoá Đoá, Đậu Đậu cùng Doãn Tinh Nguyệt còn là lần đầu tiên gặp được vật này. Ngươi là Bát gia hậu nhân? Hoàng Nương Mẫu gặp được vật này, thốt ra. Thẩm Tư Viễn rõ ràng trong miệng nàng Bát gia chỉ là ai? Bát gia là đối với Hắc Vô Thường tôn xưng, Hắc Vô Thường lại gọi Phạm Không Cứu. Mà Thẩm Tư Viễn trong tay câu hồn liên, chính là Hắc Vô Thường chi vật. Cũng không phải là, chỉ là cơ duyên được đến mà thôi. Thẩm Tư Viễn nói. Hoàng Nương Mẫu thở phào nhẹ nhõm nói, cũng đúng, chúng ta cái này một chi cũng không họ Tạ. Hoàng Nương Mẫu sở dĩ nói như thế, bởi vì bọn hắn cái này một chi, chính là chuyển thừa từ Bạch Vô Thường, Bạch Vô Thường tên cứ gọi Tạ Tất An, tôn xưng chi vì thất gia, mà Lưu A Công tay cầm chi vật, chính là Bạch Vô Thường tay gậy đại tang. Nhưng Hoàng Nương Mẫu cái này một chi lại đều họ Hoàng, bất quá thân phận lại đồng dạng thuộc về Bạch Vô Thường, bởi vì Hắc Bạch Vô Thường vốn cũng không phải là một người, dù sao toàn bộ đại hạ, cương thổ to lớn như thế, liền hai cái này cơ sở cảnh sát thế nào cũng vội vàng không đến. Mặc kệ Thẩm Tư Viễn cái này câu hồn liên là như thế nào được đến, giữa lẫn nhau cũng coi như có chút nguồn gốc, Hoàng Nương Mẫu cũng lộ ra thân cận rất nhiều, vội vàng chào hỏi Thẩm Tư Viễn tọa hạ chậm rãi mảnh trò chuyện. Thẩm Tư Viễn lúc này mới đi vào đình nghỉ mát, sau đó ở trung ương ghế đá ngồi xuống. Hoàng Nương Mẫu cùng Hoàng Lan Thải ngồi tại hắn đối diện, còn như mấy vị lão quỷ, nhưng như cũ tại ngoại trạm không dám tới gần, đồng thời liền Lưu Vượng Thủy đều lui ra ngoài, hắn thực tế có chút chịu không được đầu đầu ngọn lửa trên người khí tức. Thẩm tiên sinh là Quỳnh Hải người địa phương sao? Hoàng Nương Mẫu hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm. Tính nửa cái đi, mãi mãi ta là người địa phương, gia gia đến từ Thượng Hải, là năm đó thanh niên trí thức. Thẩm Tư Viễn thái độ rất tốt, vẫn chưa che giấu mình thân phận. Hoàng Nương Mẫu nghe vậy có chút giật mình, sau đó nói, nghĩ đến cũng là như thế, ngươi cái này chuyển thừa đến từ Thượng Hải, nếu là bản địa có ngươi cái này một chi, ta không phải không biết, còn không có thỉnh giáo trong miệng ngươi chuyển thừa là thế nào chuyện. Giống ngươi ta dạng người này, rất nhiều sao? Hoàng Nương Mẫu là hắn tiếp xúc vị thứ nhất có siêu phàm năng lực người, rất nhiều chuyện tự nhiên muốn hướng nàng dò nghe. Hoàng Nương Mẫu nghe vậy rất là kinh ngạc nói, trong nhà người trưởng bối, không có nói cho ngươi những này sao? Thẩm Tư Viễn nghe vậy thần sắc bình thản nói, năm đó thanh niên trí thức về thành, gia gia của ta liền về Thượng Hải đi. Hắn vừa nói như vậy, Hoàng Nương Mẫu tự động liền não bổ đi ra, dù sao năm đó thanh niên trí thức về thành, bỏ rơi vợ con thực tế là quá nhiều, cho nên không ai nói cho hắn những này, cũng liền trở nên hợp tình hợp lý. Thế là Hoàng Nương Mẫu giải thích một chút lập tức một chút tình huống. Giống chúng ta dạng người này kỳ thật không nhiều, năm đó địa phủ xảy ra biến cố, minh đường không thông, có không ít quỷ sai lại tốt còn sót lại tại nhân gian, nhưng cái này trăm năm qua, thế giới biến hóa quá nhanh, biến cố quá nhiều, đại bộ phận quỷ sai lại tốt đều từng cái vẫn lạc, chỉ có một số nhỏ lưu lại một chút truyền thừa. Thẩm Tư Viễn nghe vậy có chút giật mình, lúc trước hắn liền sinh lòng nghi hoặc, rõ ràng cái thế giới này linh khí hỗn tạp, căn bản không có khả năng tu hành, tại sao sẽ có Hoàng Nương Mẫu dạng người này? Nguyên lai bọn hắn là thông qua huyết mạch truyền thừa, loại này truyền thừa mặc dù không lo thiên địa linh khí, nhưng là theo nhiều đời huyết mạch pha loãng, cuối cùng nhất chỉ sợ cũng đồng dạng sẽ biến thành người bình thường. Hoàng Nương Mẫu xem như cho Thẩm Tư Viễn làm kỹ càng phổ cập khoa học, để hắn càng thêm rõ ràng hiểu rõ thế giới này. Thẩm Tư Viễn cũng nói một chút chính mình tình huống, đương nhiên là có chút khẳng định không thể nói, giả giả thật thật. Lúc này, hắn đem Thanh Vân lão đạo chuyển đi ra, dù sao cái này câu hồn liền cũng đích xác được từ trong tay của hắn, cũng không tính nói láo. Ba cái này tiểu gia hỏa, xem như ta hộ pháp đồng tử, cùng loại với Lưu tiên sinh đồng dạng. Thẩm Tư Viễn trong miệng Lưu tiên sinh, tự nhiên chỉ là Lưu Vượng Thủy, đối với Hoàng Nương Mẫu đến nói, Lưu Vượng Thủy không chỉ là nàng ma quỷ lão công, cũng là nàng hộ pháp quỷ thần. Thẩm Tư Viễn đem ba cái tiểu gia hỏa kéo qua, từng cái cho bọn hắn làm giới thiệu. Cuối cùng nhất chỉ vào đầu, lắc đầu thở dài nói, vật nhỏ này nhỏ tuổi nhất, thu nạp không nổi tự thân minh hỏa, giáo cũng không dạy nổi, thật là khiến người ta đau đầu. Đầu đầu ở một bên nghe vậy, không cho là nhục, còn tưởng rằng linh, ngửa đầu một mặt tiêu ngạo. Tức giận đến Thẩm Tư Viễn đưa tay méo méo nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Hoàng Nương Mẫu quan sát ba cái tiểu gia hỏa, càng xem càng là hoảng sợ, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, Thẩm Tư Viễn chi này, không biết đến từ vị nào đại năng truyền thừa, lại có nhiều như vậy di trạch. Ngự sử minh hỏa, điều khiển âm phong, người trước hiện hình. Đối với nàng mà nói, dạng nào đều là không được đại thần thông. Lúc này, Thẩm Tư Viễn đưa tay đem Đoá Đoá kéo đến phụ cận. Lại là có một việc, muốn xin nhờ Hoàng Nương Mẫu hỗ trợ. Tấu chương xong, chương 97, có việc muốn nhờ chương 97, có việc muốn nhờ quyển sách tử. Toàn lưới xuất ra đầu tiên Hoàng Nương Mẫu được nghe Thẩm Tư Viễn lại là mời nàng hỗ trợ, cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng vẫn là rất khách khí nói, Thẩm tiên sinh ngươi mời nói, nếu có thể giúp được ngươi, ta chắc chắn sẽ không chối từ. Nàng cũng không có đem lời nói chết, lưu lại điểm hòa hoãn chỗ trống. Cái này tiểu gia hỏa gọi Lâm Vân Đoá, hơn 30 năm trước, bị người cho sát hại, phụ thân nàng gọi Lâm Kiến Minh, hẳn là một tên cảnh sát. Mẫu thân cứ gọi Tống Thanh Vi, tại Tân Hải Trung tâm bệnh viện làm cái bác sĩ. Tại biết Hoàng Nương mẫu thân phận về sau, Thẩm Tư Viễn ngay tại trên mạng điều tra thân phận đối phương. Lúc đầu chỉ là muốn tùy tiện điều tra thêm, không ôm quá lớn kỳ vọng, cũng không có nghĩ tới cái này tra một cái cũng không được. Đương nhiên, trên mạng tra được, khẳng định không phải Hoàng Nương mẫu bà cốt thân phận, mà là Hoàng Nương mẫu ở trong hiện thực một thân phận khác. Lê tộc văn hóa truyền thừa người, Quỳnh Hải Lê tộc giờ đây đại biểu, Quỳnh Hải Lê tộc phát triển ủy ban giới thứ nhất ủy viên. Tóm lại danh hiệu của nàng một đồng lớn, tại Lê tộc bên trong có được cực cao danh vọng. Mặc dù bây giờ nàng lớn tuổi, rất nhiều chức vụ đã dỡ xuống, hoặc là chỉ là treo cái tên, nhưng nàng vẫn như cũng là Lê tộc nương mẫu, cùng loại với chúng ta người Hán bên trong đại tế tự, thuộc về tinh thần tượng trưng, cực thụ tôn kính. Bởi vậy nhân mạch của nàng quan hệ trải rộng toàn bộ Quỳnh Hải, cho nên muốn giúp Đoá Đoá tìm kiếm được phụ mẫu hy vọng, liền rơi trên thân nàng. Mặc dù Thẩm Tư Viễn theo Đoá Đoá trong trí nhớ hiểu rõ một chút, nhưng những năm này Tân Hải phát triển kiến thiết rất nhanh, toàn bộ thành thị bố cục biến động quá nhiều, Đoá Đoá năm đó ở cư xá sớm đã phá rỡ, phụ mẫu chẳng biết đi đâu, tăng thêm Đoá Đoá niên kỷ nhỏ bé, rất nhiều chuyện chính nàng đều không rõ lắm. Cho nên cho dù Thẩm Tư Viễn có thể hoàn toàn đọc qua trí nhớ của nàng, cũng rất khó giúp nàng tìm tới phụ mẫu. Hoàng Nương Mẫu nghe xong, việc này đơn giản, huống chi Đoá Đoá phụ mẫu, trong đó một vị còn là cảnh sát. Cái này tại hệ thống cảnh sát bên trong, khẳng định sẽ có ghi chép, thế là trực tiếp một ngụm đáp ứng, vỗ ngực cam đoan, khẳng định mau chóng giúp Đoá Đoá tìm tới phụ mẫu hạ xuống. Thấy Hoàng Nương Mẫu hứa hẹn đến, Thẩm Tư Viễn cũng là cao hứng không thôi, đối với Đoá Đoá nói, còn không mau một chút cảm ơn hoàng mãi mãi. Đoá Đoá nghe vậy, lập tức khéo leo hướng Hoàng Nương Mẫu nói tiếng cảm ơn. Không khách khí, việc nhỏ mà thôi, không cần nói lời cảm tạ. Hoàng Nương Mẫu cười ha hà nói, có thể để cho Thẩm Tư Viễn nhận một món nợ ân tình của nàng, nàng cũng là cực kỳ cao hứng, cho dù chính nàng không dùng được, còn có a muội đâu. Nhưng vào lúc này, Hoàng Nương Mẫu đột nhiên chú ý tới Đoá Đoá trên cổ một màn kia u lam, giống như là buộc lên một cây cực nhỏ dây chuyền. Chú ý tới Hoàng Nương Mẫu ánh mắt, Thẩm Tư Viễn đưa tay vô vô Đoá Đoá cái đầu nhỏ nói, năm đó buộc tiểu gia hỏa hung phạm cực kỳ hung tàn, dùng dịu chặt tiểu gia hỏa đầu. Thẩm Tư Viễn ngay tại giải thích đâu, Đoá Đoá cũng đã hai tay hướng lên dùng sức vừa gậy, trực tiếp đem chính mình cái đầu nhỏ cho nhổ xuống. Hoàng Nương Mẫu kiến thức bao rộng, cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại là ngồi ở bên cạnh nàng Hoàng Lan Thải bị giật nảy mình. Mà đã rời khỏi đình nghỉ mát Lưu Vượng Thủy lại kinh dị một tiếng, tựa hồ nhận ra Đoá Đoá thân phận. Đương nhiên, hiện trường giật mình nhất còn thuộc về Y Tinh Nguyệt cùng Đầu Đầu. Đặc biệt là Đầu Đầu, cái này đầu nốc, dùng sức dắt lấy chính mình cái đầu nhỏ, nhìn xem có thể hay không cũng rút ra. Nhìn xem nàng gật gù đắc ý hổ hình dáng, tất cả mọi người nở nụ cười, nguyên bản còn có chút bi thương bầu không khí quét sạch sành sanh. Hung thủ kia thực tế quá mức hung tàn, cũng không biết bị bắt được không có. Hoàng Nương Mẫu nhìn xem Đoá Đoá, trong lòng tràn đầy thương hại. Như thế nhỏ, lại như thế đáng yêu một cái tiểu cô nương, hung thủ kia thế nào liền hạ phải đi tay, hơn nữa còn dùng loại này tàn nhẫn thủ đoạn. Phụ thân nàng là cảnh sát, hung thủ hẳn là xuất phát từ trả thù, đại khái bởi vì việc này ảnh hưởng vô cùng ác liệt, cho nên không có đối ngoại báo dẫn xuất đến. Ai, đáng tiếc. Hoàng Nương Mẫu thở dài một tiếng, nhưng cũng không biết nên nói chút cái gì. Những năm gần đây nàng gặp qua quỷ, so gặp qua người đều nhiều, chỉ cần không phải thọ hết chết giả quỷ, cái kia không phải có cái bi thảm đi qua. Chờ ta tin tức, có họ có tên, hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới cha mẹ của nàng hạ xuống. Như vậy đa tạ Hoàng Nương Mẫu. Thẩm Tư Viễn nghiêm túc nói. Hắn mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng sau này Hoàng Nương Mẫu gặp được cái gì sự tình, nói một tiếng, hắn khẳng định sẽ tiến đến tương trợ. Đúng lúc này, bên cạnh một mực không nói chuyện Hoàng Lan Thải bỗng nhiên lấy điện thoại cầm tay ra nói, thêm cái mẹ chặt đi, bà có tin tức xác thật, ta mẹ chặt phát cho ngươi. Hoàng Nương Mẫu nghe vậy, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, trong mắt chớp động không hiểu thần sắc. Nhưng là Hoàng Lan Thải lại không nhìn nàng, nhìn thẳng Thẩm Tư Viễn, đưa di động đưa tới trước mặt hắn. Thẩm Tư Viễn tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, quét mã tăng thêm đối phương làm hảo hữu. Hoàng Nương Mẫu lúc này đã thu hồi ánh mắt, cười ha hả nói, ta đã lao, sau này rất nhiều chuyện đều sẽ giao cho a muội, hai người các ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, sau này có thể nhiều hơn vắng lai. Hoàng Lan Thải nghe vậy nhìn bà liếc mắt, sau đó cười hướng Thẩm Tư Viễn nói, ta bản sự nhỏ, mong rằng Thẩm tiên sinh không muốn ghét bỏ mới tốt. Thẩm Tư Viễn nghe vậy lễ phép nói, Hoàng tiểu thư khách khí, ngươi có thể gọi ta a mẫu hoặc là a muội đều được, mọi người trong ngày thường đều là dạng này gọi ta. Hoàng Lan Thải nói. Hoàng Lan Thải đưa tay vuốt vuốt thái dương mấy cây tóc rối, đầu nàng mang mấy đóa diễm lệ đóa hoa, rất là đẹp mắt. Được, vậy ta gọi ngươi A Mẫu đi, chờ ngươi tin tức tốt. Thẩm Tư Viễn dương lên điện thoại, tiếp lấy đứng lên nói, ta buổi sáng còn có chút sự tình, trước hết cáo tử. Hoàng Nương Mẫu cùng Hoàng Lan Thải cũng đội vàng đứng dậy. Thẩm Tư Viễn vừa cười nói, ta xem như người mới, sau này phiền phức Nương Mẫu khẳng định rất nhiều, đến lúc đó không muốn chê ta phiền mới tốt. Hắn lời này ý tứ là hy vọng sau này nhiều hơn lui tới. Hoàng Nương Mẫu nghe vậy tự nhiên vui vẻ, dù sao Thẩm Tư Viễn cũng là một vị người có bản lĩnh. Không phiền phức, ngươi tùy thời tới quấy rầy. Bất quá nàng chợt nhớ tới Hạ Bảo Khôn xin nhờ sự tình, tựa hồ cùng yên tĩnh đứng ở một bên, từ đầu đến cuối không nói một lời tiểu cô nương có quan hệ, thế là mở miệng hỏi thăm một câu. Thẩm Tư Viễn suy nghĩ một chút nói, đối phương cũng không phải là cái gì hung tàn người, chỉ là tại báo thù thôi, người bị giết, không có một cái vô tội. Thẩm Tư Viễn nói tận với này, những cái này người bị giết đều là một chút đáng chết. Thấy Thẩm Tư Viễn không muốn nói quá nhiều, Hoàng Nương Mẫu nhưng cũng không có lại tiếp tục truy vấn, dù sao cái này thuộc về cảnh sát công tác, bắt không được hung thủ kia là bọn hắn không có bản sự. Chỉ cần không phải lạm sát kẻ vô tội cầm thú, nàng cũng không nguyện ý còn nhiều. Các người ba đi chơi đi, ta còn có chút sự tình đi. Thẩm Tư Viễn đối với ba cái tiểu gia hỏa nói. Ba cái tiểu gia hỏa nghe vậy, lập tức hóa thành một trận âm phong, phóng lên tận trời, tại hoàng nương mẫu chờ người bên trong trận mắt hốt mồm, biến mất tại chân trời. Dù sao phi thiên là nhân loại trùng cực mộng tưởng một trong, mặc dù bọn hắn trước đó cũng nghe Lưu A Công nói qua, nhưng nào có tận mắt nhìn thấy tới rung động. Mà một mực quấn quanh ở trên người Thẩm Tư Viễn câu hồn liên đột nhiên bay đến trong hư không, tại không trung một trận xoay quanh, tự động trở lại Thẩm Tư Viễn bên hông. Thẩm Tư Viễn lúc này mới lên tiếng nói: Hoàng nương mẫu, A Mẫu cô đường, Lưu Lão tiên sinh, còn có các vị tiền bối, lần sau gặp lại. Hắn ngược lại là rất lễ phép, từng cái chào hỏi. Đám người cũng cười theo, từng cái cùng hắn từ biệt. Hắn vừa rồi một phen diễn xuất, nói là trang bức cũng tốt, khoe khoang cũng được, nhưng lại đạt tới Thẩm Tư Viễn mục đích mong muốn. Đó chính là hơi phơi bày một ít chính mình thực lực, có thực lực mới có thể thu hoạch được đối phương tôn kính. Đợt, cầu nguyện phiếu, tấu chương xong, chương 98, ly biệt thời gian chương 98, ly biệt thời gian nhìn xem Thẩm Tư Viễn đi xa bóng lưng. Hoàng nương mẫu đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Hoàng Lan Hải nói, "A muội, Thẩm tiên sinh không phải lương vối, hắn không thích hợp ngươi." "Bà ngoại, ngươi đang nói chút cái gì?" Hoàng Lan Hải gương mặt ửng đỏ, có chút bất mãn địa đạo. "Ta nói cái gì, trong lòng ngươi rõ ràng rồi. Không nói với ngươi, ta đi." Hoàng Lan Hải đứng dậy, xoay eo trực tiếp đi ra ngoài. Lưu A Công đi lên phía trước, hơi kinh ngạc mà nói, "Ngươi thời điểm nào học được cho người ta nhìn tướng mạo?" "Ta không biết a." "Vậy ngươi tại sao cảm thấy Thẩm tiên sinh không phải lương vối?" "Ta đã cảm thấy hắn rất tốt, người có bản lĩnh dáng dấp lại xoái, ta cảm thấy hắn cùng A muội rất xứng." "Cũng bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai lại có bản lĩnh, mới không phải lương vối, dạng người này có thể an phận sao? A muội có thể thủ được." "Lời cũng không thể nói như vậy." Lưu A Công thanh âm tựa hồ cũng nhỏ sơ qua, kỳ thật trong lòng đã tán đồng Hoàng nương mẫu thuyết pháp, chỉ có điều vẫn như cũng là tại mạnh miệng thôi. Xấu xí cũng dám nghĩ đến đẹp, huống chi là dáng dấp đẹp trai lại có bản lĩnh đây này. "Ngươi nói chuyện cứ nói, nhìn ta làm cái gì?" "Ta liền thuận miệng nói, ngươi gấp cái gì? Lại nói, ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể nghĩ hay lắm." "Lưu A Công, Thẩm Tư Viễn nói có việc, cũng không phải là buổi chiều ước Nguyễn Hồng Trang cùng đi xem Giang Thính Vũ biểu diễn, mà là thật sự có sự tình muốn làm." Hắn thuận đường cái một đường hướng về phía trước, cuối cùng tìm tới một nhà in ấn cửa hàng. "Lão bản, các ngươi nơi này có thể tẩy ảnh chụp sao? Hiện tại ven đường đã tìm không thấy loại kia tấm ảnh nhỏ tướng quán, dù cho có, cũng là một chút trang trí xa hoa tiệm áo cưới, mà dạng này cửa hàng cũng sẽ không giúp người tẩy ảnh chụp. Tẩy ảnh chụp biến thành in ấn cửa hàng sống." "Có thể, bất quá chúng ta đều là trực tiếp in." Nhân viên cửa hàng nói. "Vậy cũng được." Thẩm Tư Viễn thêm nhân viên cửa hàng ngoại trang, đem muốn in ảnh chụp chuyển cho hắn. "Liên một tấm a?" Nhân viên cửa hàng hơi kinh ngạc. "Không được sao?" "Được thôi, bất quá một tấm giá cả cao hơn một chút." "Bao nhiêu?" "10 khối." "Được thôi." Cái giá tiền này Thẩm Tư Viễn có thể tiếp nhận. Ảnh chụp rất nhanh in đi ra, Thẩm Tư Viễn lại ở bên cạnh tinh phẩm trong tiệm mua cái khung hình cho lắp đặt, cuối cùng nhất dùng dưới điện thoại di động đơn cùng thành đưa. Sự tình lúc này mới tính làm xong. "Con trai của ta chính là xoáy khí." Trần Hải Yến đưa tay vuốt hai lần Chu Kim Bối tóc. Lúc này Chu Kim Bối chẳng những lý tóc, còn đổi một thân quần áo mới. "Thế nhưng là tiền đều xài hết, ta còn có một nửa lộ trình muốn đi đâu?" Chu Kim Bối một mặt đau lòng địa đạo. "Yên tâm đi, mụ mụ đến nghĩ biện pháp." Trần Hải Yến nói. "Ngươi có thể nghĩ cái gì biện pháp? Sẽ không muốn dùng mình tệ a?" Chu Kim Bối trừng to mắt nói. "Mù giảng cái gì đâu?" Trần Hải Yến tại trên cánh tay hắn vỗ một cái, tiếp lấy kéo lại cánh tay của hắn, dắt lấy hắn đi lên phía trước. "Đi, bồi mụ mụ cùng đi đi." Hai người thuận bãi biển cây rửa một đường tiến lên. Trần Hải Yến lộ ra rất là hưng phấn, trong miệng nói không ngừng, như cái hải tử đồng dạng. Mà Chu Kim Bối lúc này ngược lại như cái đại nhân, trầm mặc không nói, chỉ là mỉm cười nghe mụ mụ nói chuyện. Cứ như vậy hai người đi một đoạn, Chu Kim Bối đột nhiên nói, "Mụ mụ, ngươi có phải hay không muốn rời khỏi rồi?" Đi ở phía trước Trần Hải Yến dừng bước, quay đầu nhìn về phía hắn. Trên mặt nàng lộ ra một nụ cười sán lạ, một chút cũng không có sắc phân biệt bi thương. "Bị ngươi phát hiện à nha?" Nàng tràn đầy vui vẻ nói. Chu Kim Bối móc méo miệng, cuối cùng lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Có mấy lời, ngươi không muốn lặp lại không ngừng nói, rất phiền đâu. Sau này ngươi nhớ mụ mụ phiền ngươi, cũng phiền không đến ngươi." Lúc này Trần Hải Yến cũng nhịn không được nữa, trong hốc mắt cũng nổi lên nước mắt. Chu Kim Bối nghe vậy, cũng nhịn không được nữa, bắt đầu nhỏ giọng ối yết, tiếp lấy không ngừng bôi nước mắt. Một bên khóc, một bên nghẹn ngào nói, "Mụ mụ, ngươi thật là xấu, tại sao phải nói lời như vậy, ta không có chê ngươi phiền." "Mụ mụ biết, mụ mụ biết." "Không khóc, không khóc, nhà chúng ta bở bệ đã là tiểu nam tử hán, thế nào còn khóc cái mũi." Chu Kim Bối dù sao chỉ có 15 tuổi, kiên cường nữa, lại thành thục, lúc này cũng khống chế không nổi cảm xúc của mình. Cũng may lúc này, Chu Kim Bối điện thoại di động kêu lên, đánh gậy hắn khó chịu cảm xúc. "Uy, ngươi là cái nào?" Chu Kim Bối một bên nghẹn ngào vừa nói. Đối diện chuyển phát nhanh tiểu ca bị giật nảy mình, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Ngươi là Chu Kim Bối sao? Có ngươi một cái chuyển phát nhanh." "Ta chuyển phát nhanh, ngươi là?" Chu Kim Bối không chút suy nghĩ, đã cảm thấy không có khả năng. Nhưng lúc này Trần Hải Yến ở một bên chặn lại nói, "Là ngươi, là ta để Thẩm tiên sinh cho ngươi gửi." Chu Kim Bối lúc này mới kịp phản ứng, sau đó nói cho chuyển phát nhanh tiểu ca mình bây giờ vị trí. Thẩm Tư Viễn cùng thành đưa địa chỉ, lấp chính là Chu Kim Bối tối hôm qua ôm lều vài vị trí. Trần Hải Yến tối hôm qua ra ngoài một chuyến, quả thực là đem đã ngủ Thẩm Tư Viễn đánh thức, chính là vì việc này. Cho nên rất nhanh, một cái chuyển phát nhanh tiểu ca liền cưới một cỗ xe đi tới. "Đem lấy kiện mã cho ta một chút." Chuyển phát nhanh tiểu ca nói. Chu Kim Bối lúc này mới chú ý tới, trước đó thu được một đầu tin nhắn, chính là lấy kiện mã. "Là cái gì đồ vật a?" Chu Kim Bối tiếp nhận chuyển phát nhanh tiểu ca cái túi trong tay, có chút hiếu kỳ. Mở ra chẳng phải sẽ biết. Trần Hải Yến vừa cười vừa nói. Chu Kim Bối theo lời mở túi ra, lại phát hiện bên trong là cái khung hình, trong khung hình mặt có một tấm hai tay của hắn tay vịn, mặt hướng biển cả ảnh chụp. Làm sao, kinh hỉ hay không? Trần Hải Yến cười hỏi. Cái này, đây là thời điểm nào đập? Chu Kim Bối cũng có chút kinh ngạc. Đây là hôm qua, Thẩm Tiên Sinh tại Giá Lộc lĩnh đập, ta xin nhờ hắn hỗ trợ tẩy đi ra, ta cảm thấy tấm hình này đập đến đặc biệt tốt, ta cho ngươi biết, ta lúc ấy liền đứng ở chỗ này. Trần Hải Yến chỉ trên tấm ảnh Chu Kim Bối bên tay phải một vị trí. Thật sao? Mụ mụ còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi gạt ta như nhiều. Tốt ta, không cần nói những này không vui sự tình. Trần Hải Yến túi đầu lay lên túi nhựa. Mụ mụ, chúng ta cùng một chỗ đập điểm ảnh chụp đi. Chu Kim Bối đột nhiên nói. Thế nào sẽ không có đâu, nói xong a. Trần Hải Yến lật qua lật lại mà nhìn xem không túi nhựa, căn bản không nghe rõ Chu Kim Bối nói chút cái gì. Chu Kim Bối có chút mất hứng gọi một tiếng, mẹ thế nào sao? Ngươi tại tìm cái gì? Ta hướng Thẩm Tiên Sinh mượn mấy trăm khối tiền, hắn cũng đáp ứng, thế nào sẽ không có đây? Vay tiền? Ngươi cầm cái gì còn cho người ta? Đương nhiên chờ ngươi có tiền sau này, ngươi còn cho hắn a. Trần Hải Yến chuyện đương nhiên nói. Chu Kim Bối nghe vậy, nhìn về phía trên tay khung hình, sau đó trái lại, mở ra sau đóng, quả nhiên bên trong có mấy trương trăm nguyên tờ, lấy ra đến một chút, đúng lúc là 1000 khối tiền. Ta lúc đầu muốn mượn 500, Thẩm Tiên Sinh vậy mà cho 1000. Trần Hải Yến tràn đầy mừng rỡ. Ta đều không thấy người khác, cũng không biết hắn ở nơi đó, thế nào còn cho tiền hắn. Chu Kim Bối nói. Ta biết hắn nít hẹ chặt ta, ngươi thêm hắn một chút, chờ ngươi sau này chính mình có thể kiếm đến tiền, trả lại cho hắn. Trần Hải Yến nói. Kỳ thật ngươi không cần tìm người khác mượn, ta không có tiền, sẽ tìm cha ta mướn. Chu Kim Bối nhỏ giọng nói. Trần Hải Yến lại không dừng hắn, mà là hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói, chúng ta cùng đi đập chụp ảnh chung đi. Đồ ngốc, ảnh chụp đập không đến ta. Không sao a, giống như vậy là được. Chu Kim Bối bỗng nhiên đem đầu xích lại gần, giơ lên điện thoại đập một tấm. Mặc dù trên tấm ảnh hiện không ra Trần Hải Yến thân ảnh, nhưng lại có thể nhìn ra Chu Kim Bối là tại cùng người chụp ảnh chung. Thật là một cái rất tuyệt chủ ý. Trần Hải Yến cũng đầy là kinh hỉ. Tiếp xuống, hai người đập không ít ảnh chụp, có tại cây dừa xuống, có ở trên bờ cát, có mặt hướng biển cả, có đưa lưng về phía ánh nắng. Trên tấm ảnh Chu Kim Bối cười đến cực kỳ sáng lạ, cái kia cô độc thân ảnh lại đền bù hai người tiếc nuối. Tấu chương xong, chương 99, một lần nữa lên đường chương 99, một lần nữa lên đường ta muốn đi. Trần Hải Yến vừa cười vừa nói, cố gắng bảo trì thanh âm bình tĩnh. Nha. Chu Kim Bối cúi đầu, lên tiếng, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Mụ mụ đi, phải chiếu cố tốt chính mình. Trần Hải Yến hóa thành một hơi gió mát, vây quanh Chu Kim Bối chuyển hai vòng, sau đó phóng lên tận trời biến mất không thấy gì nữa. Mụ mụ Chu Kim Bối hô to một tiếng, cũng nhịn không được nữa, bôi nước mắt, nhỏ giọng ố yết. Chính đi trên đường Thẩm Tư Viễn, đột nhiên cảm thấy trong thức hải vạn hồn phiên hướng hư không nhẹ lay động, trực tiếp cách không đem Trần Hải Yến cho chụp trở về, lâm vào cờ bên trong ngủ say, giống như Đỗ Tu Trì, đợi đến Thẩm Tư Viễn khởi động lại minh đường, sẽ đem các nàng một lần nữa đưa vào luân hồi. Mà cùng lúc đó hai sợi công đức từ trên trời giáng xuống, thẳng vào mi tâm, tiến vào trong đầu của hắn. Thẩm Tư Viễn cũng là mừng rỡ không thôi, cái này hai sợi công đức, một sợi vẫn như cũng dùng để chữa trị vạn hồn phiên, mà khác một sợi lại không phải dùng để tu luyện đại A La Hán thập bát tướng, hắn có tác dụng lớn khác. Lúc này Thẩm Tư Viễn ngay tại tiến về Hải Dương quán trên đường, cái này hai sợi công đức đợi buổi tối trở về rồi hay nói. Thế là tạm thời buông xuống việc này, tiếp tục cùng tài xế lái xe sư phụ tán dóc. Đều là phụ mẫu mang hải tử nhiều, có không ít người lựa chọn xe tải, dạng này phí tổn sẽ thấp hơn một chút. Lái xe sư phụ rất hay nói, hắn đem Thẩm Tư Viễn xem như du khách. Thẩm Tư Viễn tướng mạo, đích sắc cùng Tân Hải người địa phương có rất lớn khác biệt, Thẩm Tư Viễn cũng không có giải thích cái này hiểu lầm, mà là thuận đề tài của hắn, hỏi thăm có những cái nào chơi vui địa phương. Thẩm Tư Viễn tuy nói tại Tân Hải nhiều năm, nhưng đi qua địa phương kỳ thật cũng không nhiều. Một mặt là bởi vì phụ cận cảnh điểm, trong tiềm thức đều sẽ có một loại, dù sao cảnh điểm đều ở nơi đó, cũng sẽ không chạy, chờ có rảnh lại đi ý nghĩ, dạng này một mực kéo xuống đến. Một mặt khác, chính là Tân Hải điểm du lịch không tập trung, cách nội thành lại rất xa. Tỷ như Thẩm Tư Viễn hiện tại muốn đi Hải Dương quán, cách nội thành liền có hơn 20 cây số, đón xe gần 100 khối tiền. Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn điện thoại chấn động một cái. Cầm lên nhìn lên, là vừa thêm không lâu Chu Kim Bối gửi tới hải trạng. Chu Kim Bối phát tới không ít tự chụp ảnh chụp, ngay tại Thẩm Tư Viễn cảm thấy kinh ngạc thời điểm, hắn lại biên tập một chút văn tự phát đi qua. Đây là ta cùng mụ mụ chụp ảnh chung. Thẩm tiên sinh, cảm ơn ngài, cảm ơn. Mụ mụ nói ngươi là người tốt, người rất tốt. Còn có cái kia 1000 khối tiền, mụ mụ nói, muốn chờ chính ta có thể kiếm đến tiền thời điểm, kiếm đến khoản tiền thứ nhất sẽ trả lại cho ngươi. Thật xin lỗi, đây khả năng muốn để các ngươi thật lâu. Lần nữa cảm ơn ngài, Thẩm tiên sinh, gặp lại. Gặp lại. Thẩm Tư Viễn chỉ cho thiếu niên về hai chữ này, vẫn chưa nhiều lời chút cái gì, thiếu niên có hắn nhân sinh của mình, không cần hắn tới thuyết giáo. Chu Kim Bối nhìn thấy Thẩm Tư Viễn hồi phúc, nở nụ cười, thu hồi điện thoại, cưới lên xe đạp tiếp tục lên đường. Vòng xoay kỵ hành hắn mới đi một nửa lộ trình, nhưng nhân sinh của hắn vừa mới bắt đầu. "Uy, ngươi tới rồi sao?" "Ngươi ở nơi đó?" Nguyễn Hồng Trang gọi điện thoại tới, nàng đã đến cùng Thẩm Tư Viễn ước định địa điểm. "Ngươi chờ ta một hồi, lập tức tới ngay." Thẩm Tư Viễn có chút hối hận, như thế xa, sớm biết không đến. "Ta tại tàu ngầm câu lạc bộ trước cửa chờ ngươi." "Được rồi, ta lập tức liền đến." Thẩm Tư Viễn để lái xe sư phụ dừng xe, chuẩn bị chính mình đi vào. "Ngươi thực tế quá nhiều, còn không bằng hắn đi nhanh một chút. Chờ Thẩm Tư Viễn đi đại khái 5 phút đồng hồ, xa xa liền gặp được Nguyễn Hồng Trang đánh lấy một thanh dù che nắng đứng tại bên đường. Thế là vội vàng hướng nàng đi tới, Nguyễn Hồng Trang cũng chú ý tới Thẩm Tư Viễn, xa xa liền nở nụ cười, sau đó tiến lên đón. "Thật có lỗi, ta đến trễ." "Không sao, ta cũng vừa đến, uống nước đi." Nguyễn Hồng Trang cầm trên tay nước khoáng đưa cho Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn tiếp nhận, không khách khí chút nào rót một miệng lớn, sau đó hỏi, "Ngươi là lái xe tới sao?" "Không phải, ta là đón xe đến." "Sẽ không lại là vị kia họ Tưởng sư phụ lái xe đưa người đến a?" Thẩm Tư Viễn nắm chặt địa đạo, tiếp lấy đưa ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang lão nhân bên cạnh, "Hôm nay Tô A bà cũng cùng theo đến nữa nha." Thấy Thẩm Tư Viễn nhìn qua, Tô A bà lập tức mỉm cười hướng Thẩm Tư Viễn nhẹ gật đầu. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy nở nụ cười, sau đó giải thích nói, "Không phải, nàng hôm nay về nhà, chính ta lại lười nhắc mở, cho nên ngay tại trên mạng ước một chiếc xe, phụ trách hôm nay đưa đón." Nguyễn Hồng Trang nói chuyện thời điểm, Thẩm Tư Viễn ngay tại quan sát tỉ mỉ nàng. Nàng hôm nay mặc cùng hôm qua hoàn toàn không giống. Hôm qua là thanh xuân sức sống, hôm nay chính là thành thục vũ mị. Một kiện màu đỏ váy liền áo, tôn lên nàng làn da càng thêm trắng nõn, càng lộ ra cao quý thành thục. Mà lại nàng hôm nay rõ ràng còn hóa trang, không giống hôm qua hoàn toàn mặt buộc. Thái Dương còn mang theo một cái màu lam cá thu đao tạo hình kết tóc, tại thành thục vũ mị khí chất bên trong, bằng thêm mấy phần hoạt bát. Xem ra nàng hôm nay là tỉ mỉ trang điểm qua. Lưu ý đến Thẩm Tư Viễn quan sát ánh mắt của mình, Nguyễn Hồng Trang vẫn chưa cảm thấy e lệ, ngược lại tự nhiên hào phóng hỏi, "Làm sao, xem được không?" "Đẹp mắt." Thẩm Tư Viễn thành thật địa đạo. Sau đó đưa tay tiếp nhận Nguyễn Hồng Trang trong tay dù che nắng, mà Nguyễn Hồng Trang cũng thuận thế kéo lại Thẩm Tư Viễn cánh tay, hết thảy đều lộ ra như vậy tự nhiên. Cái này khiến Tô A bà rất là kinh ngạc, nhận biết mới một ngày thời gian, tiến triển liền như thế nhanh. "Đẹp mắt liền tốt, dạng này sẽ không ném mặt mũi của ngươi." "Thật chỉ là dạng này." "Hì hì, ta liền muốn nhìn một chút, đến cùng là cái gì dạng mỹ nữ, để ngươi có ta, còn băn khoăn đối phương." Nguyễn Hồng Trang thoáng có chút ăn dấm địa đạo. Cái này khiến Tô A bà càng là kinh ngạc, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang lần này tiểu nữ nhi tư thái bộ dáng. "Mụ giảng, ta chỉ là tuân thủ hứa hẹn, chờ chút chưa trở về, ta liền đem nàng cho xóa." Thẩm Tư Viễn rất quả quyết địa đạo. "Ngươi ánh mắt này, cũng không giống như là tin tưởng ta bộ dáng." "Ta thật tin tưởng ngươi, nhưng là ta không tin nàng." Nguyễn Hồng Trang mang theo vài phần nghịch ngợm nói. "Một cái toàn thân phát ra thành thục mị lực nữ nhân, ở trước mặt ngươi một bộ tiểu nữ sinh tư thái, loại này tương phản, thật là có một phen đặc biệt mị lực." Cái này khiến Thẩm Tư Viễn rất là mê luyến, nhìn lại một chút nàng kề sát tại chính mình trên cánh tay bóng tuyết tử, Thẩm Tư Viễn cảm thấy lần này mình chọn đúng người. "Ta vẫn là lần thứ nhất thấy Nguyễn lần này bộ dáng, có thể thấy được nàng thật đối với ngươi độc lòng, ngươi cần phải thật tốt đợi nàng, không muốn cô phụ nàng." Tô A bà ở một bên đã vui vẻ, lại thất lạc. Vui vẻ chính là Nguyễn Hồng Trang cuối cùng tìm tới một cái để nàng động lòng nam hải. Thất lạc chính là, cảm giác nuôi như thế nhiều năm hoa, thế nào cứ như vậy bị người liền buồn cùng một chỗ ôm đi đây. "Mặc dù ta rất xem trọng hai người các ngươi, Nguyễn chính mình cũng rất thích ngươi, nhưng các ngươi muốn thật cùng một chỗ, còn muốn qua ta con rể một cửa ải kia à, ta con rể kia chẳng những tầm mắt cao, còn là cái tính bướng bỉnh, cũng khó mà nói lời nói." Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn về phía nàng, mỉm cười. Hắn rất muốn đến một câu, nếu như hắn không đồng ý, liền dùng câu hồn liền đem hắn hồn câu đi ra, lại thu hút vạn hồn phiên nhìn hắn còn có đáp ứng hay không. Đương nhiên, đây chỉ là Thẩm Tư Viễn một trò đùa thôi. Dù sao cũng là tương lai lão nhạc phụ, hay là muốn tôn trọng chút. Tấu chương xong, chương 100, dạo bước bãi cắt chương 100, dạo bước bãi cắt đầu tuần thời điểm, Giang Thính Vũ liền đem công nhân viên của mình chứng chụp ảnh phát cho Thẩm Tư Viễn. Nàng nói cho Thẩm Tư Viễn, đến thời điểm đem ảnh chụp cho nhân viên công tác nhìn, bằng nhân viên chứng thành có thể đi bảo, không cần lại mua vé. Nhưng là Thẩm Tư Viễn hôm nay hai người đến, cho nên hắn còn là mua phiếu. "Sớm biết ta mang áo tắm đến." Nhìn thấy bên cạnh có trên nước nhạc viên, Nguyễn Hồng Trang có chút hưng phấn nói, "Ngươi muốn thật muốn chơi, bên cạnh có bán áo tắm, một lần nữa mua một bộ là được." "Được rồi, không mang khăn mặt cùng thay đổi quần áo, kem chống nắng cũng không mang, lần sau chúng ta sẽ cùng nhau đến." Nguyễn Hồng Trang nói. Thẩm Tư Viễn gật đầu, nhưng trong lòng đang nghĩ, cần như thế phiền phức sao? Không phải quần áo cởi một cái, mặc lên quần bơi liền xong việc sao? "Biểu diễn mấy điểm bắt đầu?" Nguyễn Hồng Trang hỏi. "3 điểm 10 phần." Nguyễn Hồng Trang nâng lên thủ đoạn, nhìn một chút trên tay đồng hồ. "Thời gian này còn sớm, chúng ta đi phụ cận đi một vòng." "Vậy được a, chúng ta đi phía trước bãi cắt đi một chút." Thẩm Tư Viễn đề nghị. Nguyễn Hồng Trang cúi đầu nhìn về phía chân mình bên trên cặp kia vì phối váy, đặc biệt mặc vào gụp xì mỏ nhọn giày cao gót. "Thời ra, ta giúp ngươi mang theo." Thẩm Tư Viễn nói. Thế là hai người tại bãi cắt bên cạnh tìm nghỉ ngơi ghế dựa, Nguyễn Hồng Trang tọa hạ chuẩn bị thời giày, Thẩm Tư Viễn cũng đã khom người xuống, nâng lên chân của nàng. Nguyễn Hồng Trang hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười, đem mép váy có chút đi lên nhấp nhấp. Thẩm Tư Viễn thấy thế không khỏi sững sờ, hắn thật chỉ là hỗ trợ thoát cái giày mà thôi, cũng không có cái khác cái gì ý nghĩ. "A, nàng mặc chính là Pazi phả mì lịt chữ cái bờ đen. Chân quả nhiên dài, thịt rất cân xứng, sờ tới sờ lui nhất định rất dễ chịu. Không biết nàng mặc chính là cái gì nội y, muốn hay không đi lên lại nhìn lên mắt." "Thẩm Tư Viễn á, Thẩm Tư Viễn, ngươi thật là đói." Thẩm Tư Viễn đội vàng bỏ xuống trong lòng tạp niệm, nhưng vào lúc này, nhưng lại thấy Nguyễn Hồng Trang đem mép váy có chút đi lên nhấp nhấp. "Ngươi đây là ý gì? Cầm cái này khảo nghiệm cán bộ sao? Bên cạnh Tô A bà đều không có mắt thấy, các ngươi như thế chơi đúng không?" Không nghĩ tới Nguyễn bậy mà như thế lớn mật, bất quá ngẫm lại nàng dám yêu dám hận tính cách, giống như cũng không ngoài ý muốn. Bất quá dạng này nữ nhân, gặp được không đúng nam nhân, sẽ bị thương sâu. Nghĩ đến đây, Tô A Bà nhìn về phía Thẩm Tư Viễn ánh mắt càng thêm phức tạp. Nàng thấy Thẩm Tư Viễn không phải bình thường người, dáng dấp cũng là tuấn tú lịch sự, cho nên cô ý muốn tác hợp hai người. Nhưng là lúc này gặp Nguyễn Hồng Trang vậy mà như thế cảm mến đối phương, nhưng lại lo được lo mất. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa làm cái gì vượt qua cử động, dù sao người ta bà ngoại còn ở bên cạnh thẳng vào nhìn xem đâu. Thế nhưng là Nguyễn Hồng Trang lại ở ngay trước mặt hắn, trực tiếp đem bàn tay vào váy bên trong, đem vớ đen cởi bỏ xuống tới. Nàng cử động ở giữa, ẩn ẩn lộ ra một vòng trắng nõn, để Thẩm Tư Viễn trong lòng một trận lửa nóng. Cái này cũng không kỳ quái, hắn đã không phải thái giám, cũng không phải thanh tâm quả dục hòa thượng. Hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, bởi vì cùng nữ bằng hữu chia tay, cấm dục hơn 2 năm, lại thêm gần nhất rèn luyện có thành tựu, hỏa khí chính vượng, trước mắt như thế một vị nữ nhân xinh đẹp, khó tránh khỏi tâm thần phấy động. Bất quá hắn vẫn là đem đầu chuyển đi qua, sợ chính mình một cái nhịn không được, làm ra thất lễ sự tình đến, dù sao hai người vừa mới nhận biết, nhà gái không chủ động, hắn liền tuyệt không thể chủ động. Nguyễn Hồng Trang tựa hồ rất hài lòng Thẩm Tư Viễn phản ứng, đem cởi ra tất chân trực tiếp nhét vào trong tay của hắn. Cầm dùng ta. Sau đó nàng duỗi ra chân ngọc, đặt chân tại trên bờ cát. Mau lại đây a. Nguyễn Hồng Trang đối với còn đang sững sờ Thẩm Tư Viễn vẫy vẫy tay. Đến. Thẩm Tư Viễn vội vàng đuổi theo. Một thân váy đỏ Nguyễn Hồng Trang, như là trên bờ cát một đoàn nhảy vọt hòa diễm, lại như một cái vui sướng mai con. Vô luận nam nữ đều bị nàng hấp dẫn ánh mắt, rất nhiều người thậm chí móc ra điện thoại di động thu hình lại cùng chụp ảnh. Nguyễn Hồng Trang hôm nay tâm tình rất tốt, cho nên chẳng những không có lộ ra phản cảm bộ dáng, thậm chí còn hướng về phía ống kính, lộ ra cái nụ cười sáng lạ, đem trên bờ cát các nam nhân mê đến thất điên bắt đảo. Có chút tự cao tự đại người trẻ tuổi, còn muốn tiến lên tìm muốn liên lạc với Phương Thức. Mà lúc này đây, Nguyễn Hồng Trang ánh mắt đều sẽ nhìn về phía đi theo nàng phía sau, giúp nàng mang theo giày Thẩm Tư Viễn. Sau đó Thẩm Tư Viễn liền sẽ thu hoạch một đợt lại đấu kỵ lại ao ước ánh mắt. Ngươi thật sự là có thể cho ta gây phiền toái. Thẩm Tư Viễn rất là bất đắc dĩ nói. Lúc này Nguyễn Hồng Trang chính uống nước, ngồi nghiêng ở trên ghế dài, một cái tay chống đỡ ghế dài, hai cái đùi dựng ở trên đùi Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn ngay tại cho nàng thanh lý trên chân cùng trên bàn chân hạt cát. Gò má nàng ửng đỏ nhìn chăm chú Thẩm Tư Viễn, cười nói ngâm ngâm nghe hắn phàn nàn. Thẩm Tư Viễn dùng khăn giấy, cẩn thận giúp nàng đem kẽ chân bên trong hạt cát thanh lý mất. Nơi này hẳn là có sông chân địa phương, bất quá hai người không tìm được. Thế là Nguyễn Hồng Trang trực tiếp dùng nước biển cọ rửa sạch sẽ, vốn định cẩn thận đi đến bên bờ, lại dọn dẹp một chút lòng bàn chân. Lại không nghĩ rằng Thẩm Tư Viễn trực tiếp một cánh tay đem nàng ôm lên, nhẹ nhõm đi tới bên bờ, đem nàng đem thả tại nghỉ ngơi trên ghế, bạn trai lực phá trận. Nguyễn Hồng Trang dù cảm giác ngượng ngùng, nhưng trong lòng vui vẻ không thôi, đặc biệt là Thẩm Tư Viễn một cánh tay vây quanh thời điểm, kề sát đối phương, có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương cái kia mạnh hữu lực cánh tay cùng thân thể, bờ mông nửa ngồi ở trên cánh tay của hắn, xấu hổ bên trong lại mang theo vẻ hưng phấn. Thẩm Tư Viễn tiếp tục bán trách, có ít người thật không biết tốt xấu, ngươi đều minh xác cự tuyệt, lại còn liếm láp trên mặt tới tìm ta muốn ngươi phương thức liên lạc. Thẩm Tư Viễn cũng coi như trướng kiến thức, vì cô gái, thật là mặt đều không cần. Cái kia càng nói rõ, bị lực của ta lớn a. Nguyễn Hồng Trang trong giọng nói mang theo mấy phần đắc ý lời này không giả, bất quá vừa rồi, cũng có nữ sinh muốn liên lạc với Phương Thức nhà. Thẩm Tư Viễn liếc nàng một cái nói, nữ sinh. Nguyễn Hồng Trang đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy kịp phản ứng, co miệng, dùng chân nhẹ nhàng đạp đạp Thẩm Tư Viễn chân, bất mãn nói, ngươi không cho các nàng a? Không có, ngươi đừng núp đích. Thẩm Tư Viễn đè lại chân của nàng lưng. Nguyễn Hồng Trang chân rất đẹp, phấn nộn trắng nõn, một điểm vết chai cũng không có. Bất quá chân sau cùng vị trí có chút phá chút ra. Đây là hôm qua mải. Nguyễn Hồng Trang nói, ngươi hôm qua thế nào không nói? Hắn hôm qua là một chút cũng không nhìn ra nàng giày mải chân, lại không phải rất nghiêm trọng. Nguyễn Hồng Trang nói, kỳ thật cả ngày hôm qua đi đường, so với nàng trong ngày thường một tháng đi được đều nhiều, ban đêm khi về đến nhà, hai chân đều có chút như nhũn ra. Chờ một chút nhìn xem nơi nào bán băng dán cá nhân, mua một tấm băng dán cá nhân cho dán lên. Thẩm Tư Viễn chuẩn bị giúp nàng đem giày cho mặc vào. Bít tất còn không có xuyên đâu. Nguyễn Hồng Trang lùi về chân. Chờ một chút chính ngươi mặc. Nhưng ta muốn để ngươi giúp ta mặc. Nguyễn Hồng Trang khẽ cắn môi, mang theo ngượng ngùng nói. Thẩm Tư Viễn nhìn chung quanh, Tô A Bà người không tại, không biết đi cái gì địa phương, không cùng tới. Ngươi tại nhìn cái gì? Không có cái gì. Thẩm Tư Viễn đem tất chân từ trong túi móc ra, sau đó bọc tại Nguyễn Hồng Trang mũi chân bên trên, một đường hướng lên quyển, cuốn qua mu bàn chân, cuốn qua mắt cá chân, cuốn qua bắp chân, cuối cùng đi tới chỗ đầu gối, lại hướng lên tay liền muốn luồn vào váy. Thẩm Tư Viễn dừng lại một chút, nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang, gặp nàng gương mặt hơi ngại ngùng, ánh mắt ung ung, trong lòng thầm mắng một tiếng, đối phương đều không ngại, chính mình còn già mồm cái dám a, thế là trực tiếp đem bàn tay tiến vào đối phương váy. Tấu chương xong, chương 101, trong lòng ngờ vực vô căn cứ chương 101, trong lòng ngờ vực vô căn cứ là một đoạn quan hệ nam nữ bên trong, nữ nhân nắm giữ chủ động, nam nhân lại không mâu thuẫn thời điểm, như vậy đoạn này quan hệ phát triển sẽ khó mà tưởng tượng cấp tốc. Cho nên khi Nguyễn Hồng Trang bỏ xuống trong lòng cái kia chỉ có thận trọng sau, quan hệ của hai người tự nhiên cũng liền phát triển phi tốc. Thẩm Tư Viễn nắm tay rút ra, phản phất vẫn như cũ có thể cảm nhận được đầu ngón tay ôn nhu tinh tế. Nguyễn Hồng Trang sắc mặt như son phấn một mực đỏ đến bên hai, con mắt càng là sắp chảy ra nước. Nàng đứng người lên, sửa sang một chút váy, rất tự nhiên kéo lại Thẩm Tư Viễn cánh tay, cố gắng giả vờ như không có việc gì nói, chúng ta đi thôi. Thẩm Tư Viễn cũng không vì Nguyễn Hồng Trang chủ động, liền coi khinh đối phương. Yêu là tôn trọng lẫn nhau, vừa mới dù cho bàn tay đi vào, cũng chưa tùy ý làm vậy, thật chỉ là giúp nàng mặc bít tất. Chỉ có điều bởi vì không thuần thục, động tác chậm một chút, lâu một chút thôi. Mặc dù thời gian còn sớm, nhưng là hai người còn là nghiệm phiếu tiến vào Hải Dương quán. Dù sao bọn hắn đến Hải Dương quán cũng không phải là chỉ là xem biểu diễn, còn có một chút sinh vật biển có thể nhìn. Bởi vì bản thân liền là gần biển, cho nên Hải Dương quán bên trong sinh vật biển xa muốn so nội địa một chút Hải Dương quán chủng loại nhiều. Thật dài hình cung pha lê đường hầm, bốn phía tất cả đều là sữa, bọn hắn tản ra khác biệt màu sắc, đẹp đến mức đều không chân thực. To lớn bể cá bên trong, dùng san hô xây dựng đỉnh núi, các loại con cá ở trong đó thoải mái ngao du, trừ cái đó ra còn có cá heo, rùa biển, sư tử biển, mỹ nhân ngư dạng này đáy biển sinh vật. Không đúng, mỹ nhân ngư, Thẩm Tư Viễn xích lại gần nhìn kỹ. Nhìn rất đẹp. Thấy Thẩm Tư Viễn nhìn chằm chằm mỹ nhân ngư cẩn thận nhìn, Nguyễn Hồng Trang có chút ăn dấm. Ta cái kia, bằng hữu. Thẩm Tư Viễn chỉ bể nước bên trong mỹ nhân ngư. Vị này mỹ nhân ngư chính là Giang Tính Vũ. Mỹ nhân ngư tựa hồ cũng chú ý tới Thẩm Tư Viễn, lập tức hướng hắn bơi tới, thiếp tại dương trên vách, nhẹ nhàng gõ hai lần, đong đưa một chút đuôi cá, tư thế vũ mị. Nhưng rất nhanh, nàng liền lại chú ý tới Thẩm Tư Viễn bên người một thân váy đỏ Nguyễn Hồng Trang, quay đầu rời đi. Vừa đưa tay chào hỏi Thẩm Tư Viễn, ngượng ngùng buông xuống giơ lên tay. Nguyễn Hồng Trang phốc phốc nở nụ cười, sau đó nói, nàng thật rất xinh đẹp a, dáng người rất tốt. Bản thân học người bơi lội, dáng người cũng sẽ không kém, mà có thể ở trong Hải Dương quán làm mỹ nhân ngư biểu diễn, đối với hình thể cùng hình dạng càng là có yêu cầu, cho nên Giang Thính Vũ dung mạo xinh đẹp là tất nhiên. Dù sao cũng là trải qua sàng chọn. Lúc này, đàn ông thông minh tuyệt sẽ không tại một nữ nhân khác trước mặt tán thưởng một nữ nhân khác. Thẩm Tư Viễn không phải đàn ông thông minh, nhưng nàng có kinh nghiệm, hắn gái kia bạn gái trước, mặc dù không phải muôn vàn tốt, nhưng ít ra để hắn học xong thế nào cùng nữ hài tử ở chung. Thế là Thẩm Tư Viễn lập tức liền nói, nàng không bằng ngươi. Mặc kệ Thẩm Tư Viễn lời nói thật giả, Nguyễn Hồng Trang nghe vậy đều rất vui vẻ. Nàng giống như sinh khí, chúng ta còn đi xem biểu diễn sao? Nguyễn Hồng Trang mỉm cười chỉ vào bể cá bên trong, Giang Thính Vũ du tẩu bóng lưng, nàng đây là tại làm sự tình đâu? Đi. Tại sao không đi, xem hết liền đi. Thẩm Tư Viễn nói. Bất quá lúc này thời gian còn sớm, hai người lại tham quan một chút cái khác sinh vật biển. Thẩm Tư Viễn cũng coi như chướng một phen kiến thức, sinh vật biển tính đa dạng, quả thực để người sợ hai thằng phụ. Người trước kia chưa từng tới sao? Thấy Thẩm Tư Viễn mỗi một dạng đều nhìn thật cẩn thận, Nguyễn Hồng Trang cảm thấy yêu kỳ. Hắn cũng coi như Tân Hải thổ dân, thế nào sẽ chưa từng tới Hải Dương quán đâu? Thật đúng là chưa từng tới, rất nhiều sinh vật biển cũng không nhận ra, bất quá không ít ngược lại là đến qua. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, đưa tay ở trên vai Thẩm Tư Viễn đấm nhẹ một quyền. Ta lần trước đi Hải Dương quán, hay là chúng ta trường học tổ chức? Nguyễn Hồng Trang trong miệng Hải Dương quán, rất hiển nhiên không thể nào là Tân Hải Hải Dương quán, mà là Tứ Minh thị, bên kia đồng dạng cũng là thành thị duyên hải, sinh vật biển phong phú. Nhà ta là tại một cái gọi Lâm Gia Pha địa phương, thuộc về Tân Hải thị hạ hạt Thanh Thủy trấn, cách Tân Hải thị còn rất xa, lúc nhỏ, đi đến nơi xa nhất chính là Thanh Thủy trấn, trấn nhỏ rất nhỏ, tự nhiên cũng không có cái gì thủy cung, nhưng là đồ hải sản vẫn là rất nhiều. Ta kỳ thật cùng ngươi không sai biệt lắm, cha mẹ ta bận rộn công tác, cho nên đem ta nhét vào nông thôn, cùng bà ngoại ta sinh hoạt. Kỳ thật ta thích cuộc sống như vậy. Hai người lẫn nhau nói lên chính mình hồi nhỏ sự tình. Thế nhưng là Nguyễn Hồng Trang nói lên hồi nhỏ một chút tai nạn xấu hổ, nhưng mỗi lần nói đến một nửa thời điểm, Thẩm Tư Viễn liền sẽ biết sau một nửa, tựa hồ có thể biết trước. Nàng nói nàng đem rùa đen trong hồ nước phóng sinh, hắn liền nói, đó nhất định là chỉ rùa biển. Nàng nói nàng trong trường học cùng người đánh nhau, hắn liền nói, có phải là đem đối phương áo sơ mi xé cái náo nhọn. Nàng nói nàng ở trường thời điểm nhà ăn đồ ăn rất kém cỏi, hắn liền nói, ngươi có phải hay không liên hợp những bạn học khác, ngăn chặn nhà ăn kháng nghị. Nàng nói nàng đi học lúc ngồi cùng bàn luôn luôn bị khi dễ, hắn liền nói, ngươi có phải hay không dùng tiền trên đường tìm cái lao đầu, mỗi ngày đi học lúc đều ăn vạ cái học sinh kia, để hắn mỗi ngày đi học đến trễ. Theo những chuyện này, cũng có thể thấy được Nguyễn Hồng Trang hữu dung hữu nhu, gió nghiêm khắc lôi hành tính cách. Đương nhiên, những này không trọng yếu chính là Thẩm Tư Viễn thế nào biết được những thứ này. Nguyễn Hồng Trang trừng to mắt tràn đầy giật mình. Ta nói, ta là cái ma pháp sư, ta có thể đọc đến tư tưởng của ngươi. Thẩm Tư Viễn rũa ra đầu ngón tay điểm một cái mi tâm của nàng. Nhưng là rất hiển nhiên, Nguyễn Hồng Trang cũng không tin. Hoa Hồng còn có thể dùng ma thuật đến giải thích, tốt à, kỳ thật cũng rất khó giải thích, nhưng cũng không liên quan đến chính mình, cho nên nàng chẳng qua là cảm thấy thần kỳ. Nhưng hôm nay Thẩm Tư Viễn biểu hiện ra thần kỳ, dính đến nàng tự thân, liền để nàng có một loại rất không an toàn cảm giác. Nàng nhíu chặt lông mày, khuên tay, có chút cảnh giác nói, ngươi điều tra qua ta. Nàng thậm chí hoài nghi, hai người gặp mặt, cũng là Thẩm Tư Viễn thiết kế cái bẫy. Giờ khắc này nàng đấy lòng nổi lên một cỗ nồng đậm thất vọng, nàng là thật thích đối phương, bằng không cũng sẽ không lần đầu hẹn hò, liền hôn gò má của đối phương, lần thứ hai hẹn hò liền để hắn sờ đùi. Giờ khắc này trong nội tâm nàng vắng vẻ, dâng lên một cô bi thương. Gặp nàng lần này bộ dáng, Thẩm Tư Viễn cũng có chút dở khóc dở cười. Ngươi thật đúng là có thể nghĩ. Thẩm Tư Viễn có chút không nói nói. Hắn sở dĩ ở trước mặt Nguyễn Hồng Trang biểu hiện được như thế đặc thù, như thế không giống bình thường, là vì sau này đặt nền móng, dù sao hai người muốn thật cùng một chỗ, rất nhiều chuyện khẳng định không thể giấu nàng, cũng giấu không được. Đã như thế, còn không bằng trước thời hạn cáo chi nàng một chút, để nàng có chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, nếu như Tô A bà nguyện ý cùng Nguyễn Hồng Trang gặp mặt một lần, không thể tốt hơn, thế nhưng là Tô A bà lại lắc đầu nói, hiện tại còn không phải thời điểm, Thẩm Tư Viễn cũng liền không có cách nào. Thế là Thẩm Tư Viễn suy nghĩ một chút nói, cho ta một tờ giấy. Vừa mới giúp nàng lau trên chân hạt cát thời điểm, biết nàng trong bọc có khăn giấy. Nguyễn Hồng Trang là cô nương tốt, mặc dù lúc này nàng rất khó chịu, rất thương tâm, thậm chí còn rất bi phẫn, nhưng là vẫn như cũ lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho Thẩm Tư Viễn, chính là thái độ không tốt lắm thôi. Gặp nàng như thế lần này bộ dáng, Thẩm Tư Viễn có chút muốn cười. Hắn mở ra giấy khăn nói, đưa tay ra. Nguyễn Hồng Trang theo lời đem bàn tay đi ra, nàng ngược lại muốn xem Thẩm Tư Viễn đến cùng nghĩ làm cái gì. Thẩm Tư Viễn đem bàn tay nàng xoay chuyển tới, mặt bàn tay hướng lên trên, đi theo đem khăn giấy thả tại nàng trên lòng bàn tay, sau đó tại tay nàng lưng nhẹ nhàng điểm một cái. Nàng trong lòng bàn tay khăn giấy, ngay tại nàng nhìn kỹ, đột nhiên trôi nổi. A! Nguyễn Hồng Trang lấy làm kinh hãi, vô ý thức liền nắm tay lùi về, sau đó nàng liền phát hiện, tờ giấy kia khăn, vậy mà vẫn như cũ nổi giữa không trung. Ngươi là thế nào làm được? Nguyễn Hồng Trang lắp bắp hỏi. Đi theo kịp phản ứng, đột nhiên đưa tay, từng thanh khăn giấy kéo đi qua, lật qua lật lại quan sát, muốn nhìn một chút có phải là có cái gì cơ quan. Kết quả, tự nhiên lại là một mặt mở mịt cùng khó có thể tin. Tấu chương xong, chương 102, thần kỳ bạn trai chương 102, thần kỳ bạn trai cái này. Đến cùng là thế nào chuyện? Nguyễn Hồng Trang nhìn xem tại Thẩm Tư Viễn trên đầu ngón tay xoay tròn lấy khăn giấy, cảm giác thế giới quan đều nhận xung kích. Nhị nhân chuyển khăn, còn muốn khăn nặng nghề một chút, tài năng xoay chuyển, nhưng loại này dùng một lần giấy ăn, tính chất nhẹ nhàng, trên lý luận đến nói, căn bản không có khả năng xoay chuyển. Ta nói, ta là cái ma pháp sư. Thẩm Tư Viễn bá đạo đem bàn tay nàng kéo qua đến, sau đó lòng bàn tay áp vào nhau dính vào cùng nhau. Nguyễn Hồng Trang còn chưa kịp nghĩ hoặc, liền cảm giác trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều một vật. Túi đầu xem xét, lại là một nhánh như nước trong veo hoa hồng xuất hiện ở trên lòng bàn tay của nàng. Lần này Thẩm Tư Viễn liền bàn chỉ đều không có đánh, cứ như vậy trống rông xuất hiện. Nguyễn Hồng Trang con mắt trừng đến căng tròn, nhìn xem trên bàn tay hoa hồng, lại nâng đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn trên thân món kia ngắn tay, tiếp lấy lại cúi đầu nhìn về phía quần của hắn, tựa hồ đang nghi ngờ, hắn đem hoa hồng một mực giấu ở nơi nào. Nhìn nàng chỉ ngây ngốc bộ dáng, Thẩm Tư Viễn nhịn không được tại gò má nàng bên trên nhẹ nhàng bấm một cái. Đầu ngón tay mềm mại tinh tế chân mềm, xúc cảm phi thường tốt. Nhưng lúc này Nguyễn Hồng Trang hoàn toàn không tâm tình quản những này, nàng tràn đầy tò mò truy vấn, ngươi là thế nào biến ra? Vậy lần này ngươi xem trọng nha. Nguyễn Hồng Trang liền vội vàng gật đầu, hai con ngươi sáng long lánh, tràn đầy chờ mong. Chỉ thấy Thẩm Tư Viễn lần nữa nắm tay bao trùm trên tay của nàng, lòng bàn tay áp vào nhau, cái kia đóa hoa hồng lần nữa kẹp ở hai người trong lòng bàn tay ở giữa. Chú ý nha. Thẩm Tư Viễn nhắc nhở. Tốt, ta một mực nhìn lấy, ngươi nhanh lên biến đi. Nàng vừa mới dứt lời, hai người lòng bàn tay hoa hồng đồng biến mất. Nguyễn Hồng Trang khẽ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nàng rút tay về cẩn thận lật xem một lượt bàn tay của mình, lại đem Thẩm Tư Viễn bàn tay kéo qua đến một trận tìm kiếm, cuối cùng nhất còn không hết hy vọng, đưa tay liền ở trên người Thẩm Tư Viễn một trận sờ loạn. Hoa hồng không tìm được. Ngược lại là sờ đến Thẩm Tư Viễn cái kia cứng rắn như sắt cơ bụng cùng tráng kiện hữu lực mông lớn cơ, sau đó nàng cũng kịp phản ứng, mặt đầu tiên đỏ. Lục soát sao? Thẩm Tư Viễn cười trêu chọc nói. Mùa hè, quần áo vốn là đơn bạc, căn bản không có địa phương có thể ẩn nấp. Nguyễn Hồng Trang tranh thủ thời gian lắc đầu, có chút chột dạ cùng bối rối, thế nhưng là ánh mắt lại nhịn không được hướng Thẩm Tư Viễn trên thân đắm, không biết cởi quần áo ra sẽ là cái gì dạng. Thẩm Tư Viễn lần nữa để bàn tay vươn ra, lần này không cần hắn chủ động, Nguyễn Hồng Trang liền chủ động đưa tay, cùng hắn lòng bàn tay tiếp lòng bàn tay. Chi tiêu hoa hồng lần nữa trống rỗng xuất hiện, cái này vẫn chưa xong, liên tiếp lại xuất hiện hai cảnh, hết thảy ba cảnh hồng. Nguyễn Hồng Trang trừng to mắt, thấy rất cẩn thận, vẫn như trước không thể nhìn ra Thẩm Tư Viễn là thế nào biến ra. Thật là ma pháp sao? Nguyễn Hồng Trang đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Kỳ thật cũng không phải ma pháp, còn là ma thuật đúng hay không? Đều là chướng nhãn pháp. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy hai mắt tỏa sáng, cố gắng vãn hồi thế giới quan của bản thân. Không phải. Thẩm Tư Viễn lắc đầu. Ý của ta là, đại hạ kỳ thật không có ma pháp thuyết pháp, ngươi có thể hiểu thành pháp thuật. Pháp thuật? Nguyễn Hồng Trang cúi đầu hít hà trên tay hoa hồng, cảm giác toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên không chân thật. Đi thôi. Thẩm Tư Viễn lôi kéo tay của nàng, tiếp tục hướng phía trước đi. Đi đâu? Lúc này cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng, Nguyễn Hồng Trang vô ý thức mở miệng hỏi thăm. Tự nhiên là đi xem biểu diễn, lập tức liền muốn bắt đầu. Thẩm Tư Viễn nói. A, Nguyễn Hồng Trang lộ ra phá lệ nhu thuận, cầm hoa hồng đi theo hắn phía sau. Giang Tính Vũ nói tới diễn xuất, kỳ thật chính là mỹ nhân ngư biểu diễn, bất quá không chỉ nàng một cái, hết thảy có bốn người, bao quát một cái cá heo. Bốn người ở trong nước nhẹ nhàng nhảy múa. Trừ cái đó ra, còn có cùng cá heo tương tác câu. Chương trình kỳ thật coi như không tệ, tối thiểu nhất bốn cái mỹ nhân ngư, dáng dấp cũng không tệ, làm một đám đủ mọi màu sắc con cá vây quanh các nàng xoay quanh thời điểm, thật có một loại thần nữ cùng múa cảm giác. Giang Tính Vũ lần nữa chú ý tới trong đám người Thẩm Tư Viễn, cũng chú ý tới bên cạnh hắn cầm hoa hồng Nguyễn Hồng Trang. Kỳ thật thứ 6 ngày ấy, Lâm Mạn Chi liền đã nói cho nàng, Thẩm Tư Viễn lại đi ra mắt, đồng thời nhận biết một cô nương, chuẩn bị ở chung thử nhìn một chút. Giang Tính Vũ nghe vậy cũng chỉ là hơi có chút thất vọng, dù sao theo đầu tuần nàng chủ động liên hệ Thẩm Tư Viễn về sau, đối phương liền rốt cuộc không có liên lạc qua nàng, theo bắt đầu chờ mong, đến cuối cùng nhất thất vọng, thời gian dần qua cũng liền nghỉ một chút tâm tư. Nhưng hôm nay nhìn thấy Thẩm Tư Viễn vẫn như cũ đến xem nàng biểu diễn, nàng vẫn là rất vui vẻ điệp. Nhưng khi nhìn thấy bên người nàng nữ nhân kia thời điểm, nàng liền không mấy vui vẻ, mà lại nữ nhân này so với nàng xinh đẹp hơn, khí chất còn tốt hơn thời điểm, liền không vui hơn. Cái này khiến nàng ngay tiếp theo đối với Thẩm Tư Viễn đều có chút bất mãn. Đây là đang hướng về mình khoe khoang sao? Một đại nam nhân, thế nào liền như thế lòng dạ hẹp hòi đâu? Hơn nữa còn đưa đối phương hoa hồng, đây là ý gì sao? Mặc dù ta nói hiện tại không muốn nói yêu đương, nhưng là không có nghĩa là sau này không muốn nói, mà lại ngươi nếu là thật truy ta, nói không chừng ta liền đáp ứng nữa nha. Đồng thời nàng còn cảm giác, ngắn ngủi mấy ngày không thấy, Thẩm Tư Viễn tựa hồ thay đổi rất nhiều, nhưng lại tựa hồ không thay đổi. Loại cảm giác này nàng nói không ra, hình dạng còn là hình dáng kiêu mạo, nhưng tựa hồ càng thêm có mị lực, càng để cho người động lòng. Tim đập thình thịch cảm giác, để nàng có chút hối hận, lúc trước thế nào liền không đáp ứng đối phương đâu. Đúng lúc này, chợt thấy Thẩm Tư Viễn nâng lên cánh tay, hướng nàng cướp cơ. Giang Thính Vũ thấy thế, cũng vô ý thức giơ tay lên, bể cá bên ngoài người xem thấy thế, cũng nhao nhao giơ tay lên đáp lại, nhưng lại không biết nàng chỉ là tại sông một người phất tay. Ôi, nàng còn cùng ngươi đang vẫy gọi đâu, xem ra không có sinh khí. Nguyễn Hồng Trang bỗng nhiên âm dương quái khí một câu. Thẩm Tư Viễn lại cười lên ha hả, thế nào, ngươi tỉnh táo lại rồi? Ta vẫn là có chút không quá tin tưởng. Nguyễn Hồng Trang nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói, không tin không quan hệ, sau này ngươi sẽ quen thuộc, đi thôi. Thẩm Tư Viễn lôi kéo nàng, quay người liền muốn rời khỏi. A, không nhìn biểu diễn sao? Nguyễn Hồng Trang kinh ngạc hỏi. Không nhìn. Thẩm Tư Viễn nói, tiếp lấy hướng phía sau phất phất tay, vẫn như cũ đang biểu diễn chương trình bên trong. Giang Thính Vũ nhìn thấy một màn này, cảm giác trong lòng vắng vẻ. Có một số việc, có ít người, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Nhưng là Nguyễn Hồng Trang trong lòng lại hạnh phúc sắp tràn ra tới. Xem ra Thẩm Tư Viễn còn là rất quan tâm cảm thụ của nàng. Hai người theo Hải Dương quán đi ra, cũng mới 4 giờ chiều không đến. Thế là hai người quyết định tại phụ cận đi một chút. Hải Dương quán phụ cận cảnh sắc cũng rất đẹp, núi, nước, cây cối hòa làm một thể, tựa như một bức tranh. Trên đường đi có không ít bán vật kỷ niệm tiểu điếm cùng bán hàng rong, thế là hai người mua không ít thứ. Bất quá đều là một chút đồ chơi nhỏ, ốc biển, vỏ sò, quả dừa tiểu nhân. Ngươi có thể đem những vật này đều biến không có sao? Nguyễn Hồng Trang ám đâm đâm thăm dò Thẩm Tư Viễn, muốn nhìn một chút hắn có phải là thật hay không biết pháp thuật. Có thể. Vậy ngươi nhanh lên biến cho ta xem một chút. Nguyễn Hồng Trang trừng to mắt, hưng phấn đến gương mặt đều có chút ửng hồng. Thế nhưng là ta hiện tại không nghĩ biến. Thẩm Tư Viễn nói. Ừ, ta nhìn ngươi chính là cái đại lừa gạt, căn bản liền sẽ không cái gì pháp thuật đúng hay không? Nguyễn Hồng Trang khích tướng địa đạo. Tùy ngươi thế nào nói. Thẩm Tư Viễn một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Tốt ta, sợ ngươi, ngươi muốn thế nào mới có thể biến? Nguyễn Hồng Trang tức giận nói. Cầu ta, cầu ngươi. Nguyễn Hồng Trang không chút do dự, chắp tay trước ngực cầu khẩn nói. Cầu ngươi bộ dáng không phải vậy dọn. Thẩm Tư Viễn chỉ chính mình gương mặt. Nguyễn Hồng Trang nhìn hai bên một chút, thấy không ai chú ý bên này, thế là nhón chân lên, hôn hướng về Thẩm Tư Viễn gương mặt. Nhưng lại tại lúc này, Thẩm Tư Viễn đột nhiên quay đầu, thế là Nguyễn Hồng Trang môi đỏ, hôn lên Thẩm Tư Viễn trên quẻ miệng. Ngươi hoại tử. Nguyễn Hồng Trang vừa chạm liền tách ra, đỏ mặt như son phấn, tại Thẩm Tư Viễn trước ngực đập nhẹ một quyền. Thẩm Tư Viễn cười hắc hắc, đang chuẩn bị giải thích, lại bị bên cạnh một cái thân ảnh nho nhỏ giật nảy mình. Đầu đầu chẳng biết lúc nào đứng ở một bên, đang tò mò mà nhìn xem hai người. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn nhìn nàng, nàng lập tức lắc lắc cái mông nhỏ, vùng nắm tay nhỏ, học Nguyễn Hồng Trang vừa rồi bộ dáng. Ngươi hoại tử. Thẩm Tư Viễn, he vật nhỏ này xem ra phải nốt tiến vào vạn hồn tiên, thật tốt luyện một chút. Đấu chương xong, chương 103, đầu đầu tố cáo chương 103, đầu đầu tố cáo ngươi thế nào chạy tới nơi này? Thẩm Tư Viễn thừa dịp đi nhà cầu cơ hội, hỏi thăm đầu đầu. Bởi vì tỷ tỷ các nàng không cùng ta chơi. Đầu đầu hầm hừ địa đạo. Nàng đập mạnh bàn chân nhỏ, đưa tay nhỏ cánh tay, như cái tiểu bát bà, tốt giá hỏa, nàng còn là đến tố cáo. Bất quá Thẩm Tư Viễn lại biết, Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá, hẳn là đều không phải sẽ vứt xuống muội muội mặc kệ tiểu hải tử. Thế là hỏi, ngươi chọc giận các nàng sinh khí rồi? Mới không có, ta thế nhưng là bé ngoan. Đầu đầu nghe vậy, rất là bất mãn nói. Vậy các nàng tại sao không đùa với ngươi? Cái này, Thẩm Tư Viễn liền có chút hiếu kỳ. Hắn không nghĩ tới ba cái tiểu gia hỏa lại còn sẽ trở mặt. Đầu đầu nghe vậy, lật lên bạch nhãn, Thẩm Tư Viễn sững sờ, còn tưởng rằng vật nhỏ này là tại hướng hắn mắt trợn trắng, tiếp lấy kịp phản ứng, nàng chỉ là trên đầu nàng cái kia chập chờn minh hỏa hỏa diễm. Cũng bởi vì cái này các nàng không đùa với ngươi. Thẩm Tư Viễn kinh ngạc nói, lẽ ra không nên à, Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá đều không phải sợ hãi minh hỏa quỷ, các nàng tự thân cũng có thể điều khiển minh hỏa. Nhưng là đầu đầu lại gật đầu, biểu thị thật sự là như thế. Ngươi cùng ta nói kỹ càng một chút, đến cùng là thế nào chuyện? Lần này, Thẩm Tư Viễn cũng có chút tò mò. Các nàng không để chuột lớn cùng ta chơi. Đầu đầu tức giận nói, chờ một chút, thế nào lại đi ra một cái chuột lớn là ai? Chuột lớn là chó nhỏ chó, là ta phát hiện trước nhất. Đầu đầu nói, ồ, Thẩm Tư Viễn giật mình, chính là Tiểu Nguyệt mang về con kia chó đất. Đây là cái gì quỷ danh tự? Thẩm Tư Viễn cũng có chút im lặng. Một cái chó làm cái chuột lớn phá tên. Đầu đầu lắc đầu, sau đó nói, tiểu tỷ tỷ nói nàng gọi chuột lớn. Nàng nói tiểu tỷ tỷ, Thẩm Tư Viễn bắt đầu còn không có kịp phản ứng, coi là nàng chỉ là Tiểu Nguyệt hoặc là Đoá Đoá. Nhưng đi theo kịp phản ứng, các nàng cũng không nên biết chó con danh tự mới đúng. Thế là vội vàng hỏi nói, tiểu tỷ tỷ là ai? Tiểu tỷ tỷ là Phỉ Phỉ. Tốt ra hỏa, lại thêm ra tới một người vật, bất quá Thẩm Tư Viễn ẩn ẩn đã đoán được các nàng tại sao không cùng đầu đầu chơi. Thế là hỏi, Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá, có phải là hiện hình cùng Phỉ Phỉ cùng nhau chơi rồi? Thẩm Tư Viễn cái này triệt để rõ ràng thế nào chuyện. Đưa tay liền đi gõ đầu đầu đầu, tức giận nói, ai bảo ngươi không cố gắng khống chế lại minh hỏa? Minh hỏa tại quỷ dưới hình thái sẽ thương tổn quỷ, tại hiện hình dưới hình thái sẽ làm bị thương đến người, tóm lại vô cùng nguy hiểm, khó trách các nàng không mang đầu đầu chơi, là sợ nàng làm bị thương người. Mà chuột lớn càng là xa xa trốn tránh nàng, không dám tới gần. Đạo lý là đạo lý này, nhưng là che lấy bị gõ cái đầu nhỏ đầu đầu vẫn như cũ cảm thấy rất bị khuất, nước mắt rưng rưng, dù sao vẫn là đứa bé đâu. Gặp nàng lần này bộ dáng, Thẩm Tư Viễn nhưng lại có chút đau lòng, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. hôm nay trở về sau, ta ngẫm lại, có hay không biện pháp đem ngươi trên thân minh hỏa khống chế. Có lúc, thật là sẽ khóc hải tử có nại ăn. Đầu đầu nghe vậy, nháy mắt lại bắt đầu vui vẻ, một bộ vui vẻ ra mặt bộ dáng. Hải tử chính là điểm này tốt, vô luận vui vẻ còn là không vui, tất cả đều biểu hiện ở trên mặt. Ngươi nói cho ta một chút, cái kia Phỉ Phỉ là thế nào chuyện? Các ngươi ở nơi nào chơi? Phỉ Phỉ cùng với mẹ của nàng ở trên bờ cắt bán đồ. Có thật nhiều cái sẻng, mũ cùng bong bóng. Mẹ của nàng chạy tới chạy lui, Phỉ Phỉ an vị ở nơi đó, giúp mụ mụ nhìn xem đồ vật, Phỉ Phỉ có chút ngon nha. Chuột lớn ở bên cạnh bồi tiếp Phỉ Phỉ, cũng rất ngon nha. Ta nghĩ chuột lớn cùng ta chơi, nhưng nó thấy ta liền chạy. Nói đến đây, đầu đầu có chút khó chịu. Chuột lớn là Phỉ Phỉ nuôi tiểu cậu cậu, đáng tiếc nàng đã chết mất, đều chết mất, còn không cùng ta chơi. Thử. Thử. Đầu đầu cái kia khí a không có không đùa với ngươi, nó là sợ đầu ngươi bên trên minh hỏa. Thẩm Tư Viễn an ủi. Đầu đầu nghe vậy, đưa tay tại chính mình cái đầu nhỏ bên trên vuốt một thành, đem lại trong đầu tóc ngủ minh hỏa hình cho vuốt đi ra, bất mãn bổ nhào vào trên mặt nàng, để nàng một trận luống cuống tay chân, tay nhỏ ở trên mặt một trận loạn dán. Nhìn nàng lần này nhỏ xuẩn dạng, cũng không để ý tới nữa nàng, tiếp tục hướng phòng vệ sinh đi, tuy nói đi nhà xí chỉ là lý do, nhưng cũng muốn thật đi một chút. Đầu đầu vô ý thức còn muốn theo sau. Ta đi nhà cậu, ngươi đi theo làm cái gì? Đầu đầu lúc này mới kịp phản ứng, một mặt ghét bỏ mà nói, ta mới không muốn cùng ngươi, xú xú. Nói xoay người chạy. Vật nhỏ này. Thẩm Tư Viễn cũng bị vật nhỏ này chọc cười, nàng chạy về đến, chính là vì nói với Thẩm Tư Viễn những thứ này. Mặc dù đầu đầu nói đến có chút mập mờ, nhưng Thẩm Tư Viễn đã đại khái rõ ràng là thế nào chuyện. Có cái gọi Phỉ Phỉ tiểu cô nương, cùng mụ mụ cùng một chỗ ở trên bờ cắt bán bãi cắt đồ chơi, che nắng mũ cùng bong bóng đồng những vật này. Mụ mụ phụ trách hướng du khách chào hàng, nàng liền phụ trách nhìn bày, mà chuột lớn là nàng nuôi một cái chó, đây là một cái chó ngoan, cho dù là chết rồi, vẫn như cũ trông coi Phỉ Phỉ. Đầu đầu trước tiên phát hiện chuột lớn, nhưng là chuột lớn một mực trốn tránh nàng, cuối cùng nhất còn là tiểu Nguyệt xuất mã, lúc này mới cùng chuột lớn có tiếp xúc, đồng thời thông qua chuột lớn, nhận biết chủ nhân của nàng Phỉ Phỉ. Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá đều hiện hình cùng Phỉ Phỉ cùng nhau chơi, đem đầu đầu bài trừ tại bên ngoài, cho nên tiểu gia hỏa cảm thấy bị khuất, lúc này mới tìm Thẩm Tư Viễn khóc lóc kể lể. Ai Thẩm Tư Viễn lắc đầu thở dài, cảm giác chính mình cũng gần thành nhà trẻ hiệu trưởng. Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đỗ Tú Chi cùng Trần Hải Yến tại Vạn Hồn Phiên bên trong ngủ say, chờ đợi luân hồi, có hay không có thể đem các nàng thả ra, để các nàng đến mang hài tử. Nhưng là ngấp lại còn là được rồi, lòng người phức tạp, các nàng đều là người trưởng thành, nếu để cho các nàng cùng đầu đầu các nàng, chỉ sợ các nàng sẽ ngay lập tức lựa chọn về nhà thăm hài tử, giữ nhà người, lên tâm tư khác. Nào giống đầu đầu các nàng, linh hồn thuần khiết, tư tưởng thuần chân, không có quá nhiều ràng buộc cùng ý nghĩ. Thế nào đi như thế lâu? Thấy Thẩm Tư Viễn từ phòng vệ sinh đi ra, Nguyễn Hồng Trang ánh mắt rời xuống. Đoán mò cái gì đâu? Thẩm Tư Viễn có chút tức giận nói. Nguyễn Hồng Trang hé miệng lộ ra một cái hoạt bát đủ cười. Thế nào, nghĩ thông suốt, không cảm thấy ta là cố ý tiếp cận ngươi, lừa gạt ngươi rồi? Thẩm Tư Viễn gặp nàng tựa hồ triệt để yên tâm kết, cũng có chút hiếu kỳ nàng là thế nào nghĩ thông suốt. Ngươi biết không, kỳ thật ngươi nói những này, ta vẫn là biểu thị hoài nghi, nhưng vẫn là cảm giác rất thần kỳ, ta hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi, tóm lại cảm giác rất lợi hại bộ dáng, cho nên dù cho ngươi là đang lừa ta, ta cũng nhận. Nguyễn Hồng Trang nghiêm túc nói. Thẩm Tư Viễn đưa tay sờ sờ nàng trắng non tinh tế gương mặt nói, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi hối hận. Tiếp lấy giữ chặt tay của nàng, chúng ta trở về đi. Nguyễn Hồng Trang trở tay cùng hắn mười ngón cấu chặt, hai người nhìn nhau cười một tiếng, hướng về lai lịch trở về. Hai người ở bên ngoài ăn xong cơm tối sau này, Thẩm Tư Viễn như là tối hôm qua, đem Nguyễn Hồng Trang đưa đến nàng ở cửa tiểu khu. Đi vào đi, ta trở về. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang nhìn về phía tay của hắn, có chút thất vọng. Thế nào, muốn ôm một chút sao? Thẩm Tư Viễn giang hai cánh tay cười hỏi. Nguyễn Hồng Trang như là tối hôm qua, xâm nhập Thẩm Tư Viễn trong ngực. Về đến nhà cho ta gửi tin tức. Được. Nguyễn Hồng Trang lùi lại một bước, rời đi Thẩm Tư Viễn ôm ấp. Sau đó liền gặp Thẩm Tư Viễn trên tay thêm ra thật lớn một chùm hoa hồng. Hoa Nguyễn Hồng Trang thấy thế mừng rỡ không thôi. Ta liền biết. Nàng mang theo vài phần đắc ý tiếp nhận Thẩm Tư Viễn đưa tới hoa. Ngươi biết ta hiện tại suy nghĩ cái gì sao? Nguyễn Hồng Trang hỏi. Ách Thẩm Tư Viễn lắc đầu, hắn lại không phải thật có thể đọc đến tư tưởng. Đại lừa gạt. Nguyễn Hồng Trang lập tức hầm hầm, một bộ ta liền biết bộ dáng. Bất quá còn không đợi Thẩm Tư Viễn giải thích, nàng liền đột nhiên tiến lên, nhón chân lên, môi đỏ hôn hướng Thẩm Tư Viễn. Thường xuyên hôn nam nhân đều biết, làm nam nhân hôn thời điểm, tay cũng nên sở điểm, bóp ít đồ, cái này thuộc về sinh lý phản xạ. DS, chúc mọi người trung thu vui vẻ. Toàn gia đoàn viên. Tấu chương xong, chương 104, phương pháp tu hành chương 104, phương pháp tu hành mụ mụ, uống nước. 4 tuổi Phỉ Phỉ, đứng dậy, đem một cái lũ lụt bình đưa cho mụ mụ. Lúc này đã là lúc chạm vào tối, mặt trời lặn về phía tây, mặt biển thổi tới từ từ hải gió, thời tiết cuối cùng mới đi. 4 tuổi Phỉ Phỉ rất đáng yêu, thịt đô đô, duy nhất không tốt chính là làn da có chút đen. Bất quá cũng không có cách nào, dù cho Chu Tiểu Lan một mực để nàng đợi ở dưới bóng cây, vẫn như cũ phơi thành cái tiểu hắc cô nàng. Chu Tiểu Lan tiếp nhận ấm nước, rót một miệng lớn nước, dù cho bây giờ thời tiết đã nguội đi, nàng vẫn như cũ quần áo ướt đẫm. Phỉ Phỉ, có đói bụng không? Chu Tiểu Lan đem cái chén đắp lên, thở dài nhẹ nhõm, gió biển cho nàng mang đến một tia mát lạnh, để nàng toàn thân sảng khoái. Nàng gỡ xuống che nắng mũ, lại chút bỏ phòng nắng tay áo, cả người cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Ta vẫn chưa đói, mụ mụ, chúng ta về nhà sao? 4 tuổi Phỉ Phỉ mặc một bộ màu vàng không có tay váy liền áo, gió biển thổi vào, quần áo phồng lên, chọc cho nàng cười khanh khách. "Ừm, về nhà, ban đêm mụ mụ làm cho người ăn ngon." Chu Tiểu Lan nói. "Cái kia ba bà trở về ăn cơm sao? Ta có chút nghĩ hắn nữa nha." Phỉ Phỉ tràn đầy khờ dại nói. Chu Tiểu Lan nghe vậy, động tác dừng lại, quay đầu nhìn về phía nữ nhi, nghiêm túc nói, "Phỉ Phỉ, mụ mụ nói qua cho ngươi à, ba ba đã chết rồi, sẽ không trở lại." "Nha." Phỉ Phỉ nghe vậy có chút thất vọng. Chu Tiểu Lan đã không phải là lần thứ nhất cùng với nàng nói như thế, trước phu tử vong, nàng chưa từng có muốn che giấu nữ nhi, bởi vì một cái hoang ngôn, thế tất sẽ có vô số cái hoang ngôn để che giấu, nàng không nghĩ dạng này quá mệt mỏi. Thấy nữ nhi có chút khó chịu bộ dáng, Chu Tiểu Lan đổi chủ đề, ý đồ rời đi lực chú ý của nàng. "Hôm nay cùng ngươi cùng nhau chơi hai cái tiểu tỷ tỷ đâu? Các nàng cùng ba ba mụ mụ cùng nhau về nhà sao?" Phỉ Phỉ gật đầu nói, "Ừm, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cùng Đoá Đoá tỷ tỷ bảo ngày mai lại đến cùng ta cùng nhau chơi. Vậy ngươi kẹo dừa có cùng các nàng chia sẻ sao?" Chu Tiểu Lan tiếp tục thu lại đồ vật. "Ta có phần hưởng cho các nàng a, nhưng các nàng không ăn." Phỉ Phỉ nói. "Dạng này a, vậy thì thôi." "Mụ mụ, thế nào rồi? Các nàng là không phải không thích ăn nha?" Phỉ Phỉ có chút mất mát nói. Chu Tiểu Lan quay đầu nhìn nàng, cười nói, "Có khả năng đi, các nàng ngày mai còn tới đùa với ngươi sao?" Phỉ Phỉ lập tức gật đầu. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nói, "Các nàng ngày mai lại đến à, ta có nhớ kỹ." "Vậy là được, chờ chút chúng ta một lần nữa mua chút đồ ăn vặt, đến lúc đó ngươi lại mời bọn họ cùng một chỗ ăn." Chu Tiểu Lan nói. "Tốt đắc." Phỉ Phỉ vui vẻ tại nguyên chỗ nhảy nhót một chút, rất là vui vẻ. Chu Tiểu Lan đem tất cả mọi thứ đều thu thập tiến vào một cái túi lớn bên trong, sau đó lôi kéo Phỉ Phỉ rời đi bãi cát, lên bờ bên cạnh. Bên bờ ngừng một cỗ xe điện, Chu Tiểu Lan đem đồ vật thả ở phía trước trên bàn đạp, lại đem Phỉ Phỉ ôm lấy thả tại sau chỗ ngồi, lúc này mới lên xe. "Ôm chặt ta nha." "Được." Phỉ Phỉ giang hai cánh tay, ôm chặt mụ mụ eo, sau đó đem mặt tiếp ở trên lưng của nàng. Không để ý chút nào mụ mụ cái kia bị nước biển thấm ướt quần áo, cùng trên quần áo tản mát ra mồ hôi bị ôi, có lẽ đối với nàng đến nói, đây chính là thuộc về mụ mụ độc hữu hương vị. "Phỉ Phỉ, hai ngày nữa chính là sinh nhật ngươi a, ngươi có nghĩ qua muốn cái gì lễ vật sao?" Chu Tiểu Lan xe điện cưới rất chậm, khó được thời gian nhàn hạ, nàng cũng muốn cùng nữ nhi trò chuyện. "Ta muốn ăn bánh gà tổ lớn." Phỉ Phỉ nói. "Bánh gà tổ khẳng định là có, mụ mụ là muốn hỏi ngươi có muốn hay không cái khác cái gì lễ vật." "Mụ mụ, ba ba có thể hay không trở về bồi ta sinh nhật?" Chu Tiểu Lan nghe vậy rất là bất đắc dĩ, hai tử chính là dạng này, thường xuyên ngươi nói đông, nàng nói tây, hoàn toàn không ở trên một cái kênh. Đã như thế, Chu Tiểu Lan cũng không có trả lời vấn đề của nàng, mà là trực tiếp hỏi ngược lại, "Ngươi muốn một cái gì dạng bánh gà tổ?" "Ta muốn một cái con heo nhỏ bánh gà tổ." "A, màu hồng bé heo sao?" "Đúng, một cái mập mạp màu hồng bé heo." Phỉ Phỉ hưng phấn nói. Hai con chân ngắn nhỏ vừa đi vừa về đá đạp lung tung. "Ngồi xuống, đừng lộn xộn." Chu Tiểu Lan nhắc nhở một câu. Nói tiếp, "Loại kia sinh nhật ngày ấy, ngươi là ăn trước heo heo cái mông đầu, còn là ăn trước heo heo cái lỗ tai lớn?" "Ha ha ha." Phỉ Phỉ cười điên, ngẫm lại đã cảm thấy thật tốt chơi. "Ngao, ta một ngụm đem bé heo nuốt vào, đã không ăn nó cái mông, cũng không ăn lỗ tai của nó." "Hoa, vậy ngươi thật là lợi hại đâu." Mẹ con hai người một đường nói đùa, đi tới một chỗ thôn xóm, vị trí có chút lệch, bất quá tiền thuê nhà tiện nghi. Trước kia Chu Tiểu Lan cùng trượng phu đều là tại phụ cận nhà máy sản xuất xích meo đi làm. Trượng phu là nhà máy sản xuất xích meo công nhân, mà nàng là nhà máy sản xuất xích meo kế toán. Nhưng từ khi trượng phu tại nhà máy sản xuất xích meo bởi vì sự cố qua đời sau, nàng cũng lựa chọn từ trước, bất quá một mực không có dọn đi. Vốn định mang Phỉ Phỉ về nhà, nhưng lại không nỡ nơi này, hắn cùng trượng phu ở trong này quen biết, thậm chí ở trong này sinh hạ Phỉ Phỉ, nơi này kỳ thật cùng với nàng nhà cũng không khác nhau nhiều lắm. "Đầu đầu hôm nay chạy về đến nói với ta, hai người các ngươi khi dễ nàng." Nhìn thấy Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá trở về, Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười địa đạo. Đoá Đoá nghe vậy liền vội vàng lắc đầu, nàng cũng không phải khi dễ tiểu bằng hữu xấu hài tử. "Mới không có." Tiểu Nguyệt nghe vậy rất tức giận. Sau đó ngay tại trong phòng khắp nơi nhìn, nàng người đâu? Chạy đi đâu rồi? Hẳn là về nhà, tìm nàng ba ba mụ mụ đi. Thẩm Tư Viễn cười nói. Tiểu Nguyệt nghe vậy, lập tức hóa thành một cô âm phong theo cửa sổ chui ra ngoài. "A, uy." Thẩm Tư Viễn lấy làm kinh hãi, nàng sẽ không là đi tìm Đậu Đậu tính sổ đi a? Quay đầu thấy Đoá Đoá đang nhìn hắn, thế là khoát tay một cái nói, "Ngươi cũng cùng đi chứ, nhìn xem các nàng hai cái, để các nàng đừng đánh nhau." "Được." Đoá Đoá nghe vậy, lập tức cũng hóa thành một cô âm phong biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem bọn hắn một cái hai cái đi tới đi lui, Thẩm Tư Viễn không khỏi thầm than một tiếng, hắn cái này phiên chủ, thế nào còn lẫn vào không bằng các nàng đâu. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn tâm niệm vừa động, gọi ra Vạn Hồn Phiên đến. Lập tức trong thức hải, một sợi công đức rơi vào Vạn Hồn Phiên bên trên. Cái kia một sợi màu vàng công đức, như là một đầu dao long, tại màu tím cờ trên mặt một trận uốn lượn, cuối cùng hóa thành một đầu kim tuyến, chữa trị cờ trên mặt độc nhãn. Còn như còn lại một sợi công đức, Thẩm Tư Viễn lại quyết định dùng để tu luyện một môn thủ đoạn công kích. Đại A La Hán thập bát tướng chỉ là một môn truy liên nhục thân pháp môn, cũng không có năng lực công kích. Thế là Thẩm Tư Viễn bắt đầu hồi ức cựu U Ma quân ký ức. Dù chỉ là một sợi tàn hồn, trí nhớ của hắn cũng là cực kỳ khổng lồ hỗn tạp. Trong trí nhớ, cựu U Ma quân thành danh về sau, thu thập không ít pháp môn. Theo Thẩm Tư Viễn hồi ức, những pháp môn này từng cái chiếu rọi tại tâm linh của hắn phía trên. Công pháp thực tế là quá nhiều, nhưng là đại đa số đều không thích hợp hiện tại Thẩm Tư Viễn. Thích hợp lại uy lực quá thấp, tỉ như một ít nhân loại võ đạo thủ đoạn, trực tiếp bị Thẩm Tư Viễn đem thả vứt bỏ. Những võ đạo này thủ đoạn, mặc dù có chút uy lực, nhưng lại nhưng gánh không được hiện nay nhân loại xuống ống. Cuối cùng Thẩm Tư Viễn liệt kê ra mấy môn hoàn chỉnh, không có không trọn vẹn, nhưng lại uy lực to lớn pháp môn. Tấu chương xong, chương 105, ngũ hành nguyên tử chương 105, ngũ hành nguyên tử trong thần thức, công pháp từng cái chiếu rọi. Đại Hà kiếm pháp bộ kiếm pháp kia theo danh tự đến xem, tựa hồ rất phổ thông, nhưng là tại trong đại hoang chỉ có một đầu sông có thể được xưng tụng sông lớn, tên là Thông Thiên, pháp này lại thành, hắn kiếm ý như là sông lớn đào đạo, phô thiên cái địa, nhưng bao phủ hết thể sinh linh đa la trưởng đa la lại vì đa la, là một loại cây gỗ, hình như cây cỏ, lá dài đông đúc, lâu mưa không để loạn, bởi vì hắn là có thể cung cấp biết, cho nên lại xưng bối diệp. Mà bối diệp tại trong Phật môn địa vị cực kỳ đặc thù, một trận là Phật môn dùng để sao chép kinh văn bật dẫn, mà đa la trưởng một khi thi triển, trưởng ảnh hoành không, giống như thiên thủ là hắn, có Phật môn thần uy ngũ hành nguyên tử kiếm lấy nguyên tử làm gốc, thu thập ngũ hành địa khí, kiếm khí năm màu hoành không, vạn vật tăng dã, có đại khủng bố, lại kiếm pháp hào quang chói lọi, một khi thi triển, như cái kia cầu vồng hoành không, rất thụ nữ tu thích thiên long thiên âm. Chính là một môn âm công pháp môn, đại thành về sau, thiên hoa luận trì, Phật đà tụ kinh, thiên long hộ thân, để người bỏ xuống đồ đao, quy y ngã Phật. Cửu U Ma Quân thậm chí lấy này mà sáng chế một môn tên là Tắc Mệnh Ma Âm pháp môn, quỷ khóc thần hảo, uy lực to lớn thất tình kiếm lấy tự thân thất tình vì tư lương, đại thành về sau, tuyệt tình cảm rất tính, một khi thi triển, cấu kết tình dục, thủy người căn cơ, để đối thủ lâm vào thất tình bể khổ, âm độc vô cùng lục dục thiên cùng loại thất tình kiếm pháp môn, lấy tự thân lục dục làm căn cơ, hóa thân lục dục thiên ma, nhưng người xấu tu hành, rơi vào dục vọng bể khổ. Trong đó thích hợp nhất Thẩm Tư Viễn kỳ thật có 3 loại. Ngũ hành nguyên tử kiếm thất tình kiếm cùng lục dục thiên. Sở dĩ nói như thế, là bởi vì cái khác pháp môn đều cần lấy thiên địa linh khí làm căn cơ. Tại linh khí này hoàn toàn không có mạn pháp thời đại, như là gân gà. Mà cái này ba môn công pháp, thất tình kiếm đầu tiên bị Thẩm Tư Viễn bài trừ, cái đồ chơi này dù không cần thiên địa linh khí, nhưng là tu hành có thành tựu về sau, tuyệt tình tuyệt tính, quả thực cũng không phải là người. Sau đó chính là lục dục thiên bộ này pháp môn kỳ thật thích hợp nhất Thẩm Tư Viễn bất quá, đồng dạng không cần thiên địa linh khí, nó là lấy tự thân dục vọng làm căn cơ, dựng dục ra lục dục ma chủng, trồng vào người khác thể nội, lấy người khác dục vọng vì tư lương, thai nghén ma thai, cuối cùng trưởng thành là lục dục thiên ma. Cũng có thể thông qua đoá đoá, tiến vào minh thổ, thôn vệ vận đủ, hóa ra lục dục thiên ma. Sau đó lại lấy lục dục thiên ma vì vạn hồn phiên chủ hồn, đến lúc đó hắn lung lay vạn hồn phiên, liền cái kia thân ở Phật quốc bên trong Phật đà chỉ sợ đều muốn bị gọt đi Phật quang kim thân, rơi vào lục dục thiên, biến thành thiên ma. Nhưng bộ này pháp môn qua với tà ác, bị gieo xuống ma chủ người, dục vọng sẽ bị dần dần phóng đại, chậm rãi châm luân, cuối cùng theo người, triệt để biến thành dục ma, tạo khôn cùng tội nghiệt, đối với xã hội nguy hại cực lớn. Đây là Thẩm Tư Viễn không nguyện ý nhìn thấy, hắn dù sao còn không phải người trong ma đạo, vì tư lợi, hoàn toàn coi thường sinh mệnh, tạo thành nhân gian khôn cùng tội nghiệt. Còn như thôn phệ minh thổ vận đủ, pháp này dù tốt, nhưng là Thẩm Tư Viễn thực lực bây giờ thấp kém, một cái không tốt, dễ dàng bị thiên ma phản vệ, biến thành lục dục thiên ma giáng lâm nhân gian thể xác, cực kỳ hung hiểm. Nói tóm lại, bộ này pháp môn, dù phù hợp nhất Thẩm Tư Viễn, nhưng lại muốn hắn triệt để từ bỏ nhân tính, trước trở thành ma, trước mắt hắn còn không làm được đến mức này, chỉ có thể tạm thời buông xuống. Chờ hắn thực lực đầy đủ thời điểm, ngược lại là có thể lựa chọn thôn phệ minh thổ vận đủ con đường này. Cuối cùng nhất chỉ còn lại nữ tu thích nhất ngũ hành nguyên tử kiếm này là lấy địa mẫu nguyên tử làm gốc, hái ngũ hành chi khí. Ý tứ chính là thông qua pháp môn, lấy địa từ bị trôi, ngũ hành làm kiếm. Tại dưới vòm trời bên trong, chỉ cần có nguyên tử ngũ hành tồn tại, liền có thể thi triển. Mà lại thông qua thần thức chiếu rọi, Thẩm Tư Viễn còn phát hiện, phương pháp này tại hiện đại hẳn là còn đặc biệt uy lực, bởi vì xã hội hiện đại, điện tử sản phẩm đông đảo, bộ này ngũ hành nguyên tử kiếm tương đương với uy lực to lớn điện tử vũ khí. Người khác linh hồn, kỳ thật cũng là một loại từ trường, cho nên thế là Thẩm Tư Viễn không có lại nhiều do dự, trực tiếp lựa chọn ngũ hành nguyên tử kiếm. Nghĩ đến liền làm, Thẩm Tư Viễn lấy một sợi công đức, cấu kết một sợi địa mẫu nguyên tử, lấy ngũ hành nguyên tử kiếm chỗ ghi lại pháp môn, đặt vào trong cơ thể mình. Cái gọi là địa mẫu nguyên tử chính là chúng ta bình thường nói tới địa tử ở khắp mọi nơi, cho nên cũng không cần đặc biệt tuyển định địa phương. Môn công pháp này tại trong đại hoang có thể lựa chọn lợi dụng tự thân chân nguyên, pháp bảo hoặc là người khác trợ giúp chờ một chút biện pháp thu hoạch được một sợi địa mẫu nguyên tử, nhưng Thẩm Tư Viễn lợi dụng một sợi công đức, hiệu quả tốt hơn. Công đức không hổ là vạn có chi căn, dùng tốt đến không được. Hầu như không cần Thẩm Tư Viễn phí quá lớn kình, một sợi địa mẫu nguyên tử liền bị cấu kết đi ra, mà lại phẩm chất cực cao. Địa từ vốn là vô hình vô chất, nhưng lúc này lại là mắt trần có thể thấy, như một sợi hào quang, hướng bốn phía phát ra nhân luân chi khí. Tiếp lấy chuyện xấu, đầu tiên một bên màn hình điện thoại di động run run một hồi, sau đó trực tiếp bước lên khói đen, đao cụ kim loại chấn động, đi theo đèn điện phịch một tiếng nổ vang, trong phòng lâm vào một vùng tăm tối, tiếp lấy mạch điện một trận hỏa hoa mang tiềm điện. Thẩm Tư Viễn vị trí lầu trọ một trận ồn ào, thét lên, quát mắng liên tiếp, như là sôi trào mạng hồ, rất nhiều người nhao nhao theo trong nhà chạy ra. Sau đó liền phát hiện, không chỉ là một tòa này lâu, toàn bộ cư xá đều gặp tai vạ, tất cả điện tử sản phẩm nháy mắt báo hỏng, tạo thành tổn thất không thể đo lường. Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn hiện tại đã không lo được như vậy nhiều, nguyên tử bị đặt vào thể nội về sau, thể nội lập tức như dao cắt, cả người như là một con cá, bị một thanh vô cùng sắc bén lưỡi dao liên miên, không chỗ không thương, cũng may mà Thẩm Tư Viễn luyện thành đại A La Hán thập bát tướng thứ hai tướng, nếu không không nhất định có thể kiên trì được. Nếu như không kiên trì nổi, như vậy hắn sẽ bị nguyên tử tan rã cốt nhục, trực tiếp hóa thành một bãi máu sền sệt. Bởi vì đau đớn kịch liệt, liên thức hải đều nhấc lên thao thiên cự lãng, các loại ảo tưởng bộc phát, hình như có ma đầu theo trong thức hải chui ra, để Thẩm Tư Viễn không thể không lợi dụng vạn hồn phiên trấn áp lại quần quần thức hải. Cũng không biết trải qua bao lâu, đau đớn giống như là thủy triều rút đi, Thẩm Tư Viễn như là vừa làm cái ngựa giết gà, toàn thân thông thấu sảng khoái, để hắn nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Mà lại hắn còn phát hiện, nguyên tử lại còn đối với đại a la hán thập bát tướng có thôi động tác dụng, có thể lợi dụng nguyên tử luyện thể. Hắn mặc dù toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng lại ý thức vẫn chưa đánh mất, ngược lại phá lệ rõ ràng, cho nên bên ngoài đã phát sinh sự tình, hắn đại khái cũng biết một chút. Bây giờ suy nghĩ một chút có chút sao sợ, chính mình thực tế là có chút lỗ mãng. Hắn cũng không nghĩ tới, nguyên tử nạp thể, vậy mà có thể tạo thành lớn như thế phá hư. Cái này kỳ thật cũng trách không được hắn, bởi vì trong đại hoàng, căn bản cũng không có điện tử sản phẩm, tu hành thời điểm, tối đa cũng chính là để đao kiếm chấn động thôi, cũng sẽ không tạo thành bao lớn phá hư. Nhưng rất nhanh, Thẩm Tư Viễn liền khó nén vui sướng trong lòng, hắn có thể rõ ràng cảm giác trong bụng một sợi mờ mịt hào quang, cấu kết thiên địa ở khắp mọi nơi từ trường. Từ trường như là một tấm tinh mịn lưới lớn, bao phủ tại toàn bộ giữa thiên địa, điều này cũng làm cho Thẩm Tư Viễn cùng thiên địa này vật vật sinh ra liên hệ. Hắn dẫn ra ngón tay, vừa mới bởi vì từ trường chấn động, rơi xuống đất đau cụ, lập tức run run một chút. Lúc này thể nội nguyên tử không mạnh, còn làm không được lấy từ ngự kiếm tình trạng. Chờ hắn sau này thể nội nguyên tử cường đại, dù cho không sử dụng ngũ hành nguyên tử kiếm bên trong pháp môn, cũng có thể như là mạn nệ tổ, khống chế tất cả kim loại. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai là thu thập ngũ hành địa khí. Đến lúc đó, hắn không chỉ là có thể khống chế kim loại, chỉ cần bao hàm tại ngũ hành bên trong, hắn đều có thể khống chế. Tấu chương xong, chương 106, đầu đầu phụ mẫu chương 106, đầu đầu phụ mẫu Thẩm Tư Viễn tạo thành phá hư nhìn như rất lớn, nhưng đối với toàn bộ thế giới đến nói, bất quá chỉ là giọt nước trong biển cả. Căn bản sẽ không có bao nhiêu người để ý, nhiều nhất ngày mai trước tin tức, sau đó một đám chuyên gia đi ra giải độc, cuối cùng bị người triệt để lãng quên. Còn như bị phá hư điện tử sản phẩm, mọi người cũng chỉ có thể tự nhận không may. Thẩm Tư Viễn mặc dù thẹn trong lòng dây dứt, nhưng lúc này, hắn cũng không có khả năng đứng ra thừa nhận chính mình gây nên, không nói trước có người tin hay không, chính là bồi thường, hắn cũng không có khả năng cầm ra như vậy nhiều tiền. Đương nhiên, đây đều là sau lời nói, lúc này Thẩm Tư Viễn còn đang cố gắng truy liên thể nội nguyên tử, muốn đem nó cho hoàn toàn khống chế, sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài cơ thể, không phải Thẩm Tư Viễn chỉ sợ ngay cả điện thoại, máy tính những vật này đều không cách nào sử dụng, đụng ai ai nổ. Mà hắn mấy cái hộ pháp tiểu kim cương hoàn toàn không biết viên chủ đã phát sinh sự tình, còn tại vui lùa ở Mỹ, ăn xong cơm tối, Đào Quảng Hạ thu thập bắt đũa, Tưởng Văn Hân ngồi ở trên ghế salon, trên TV phát hình phim hoạt hình. Lúc đầu trong nhà là có cái nấu cơm a gì, nhưng từ khi Đậu Đậu trở về sau, tạm thời liền để hắn nghỉ ngơi, cho nên rất nhiều chuyện đều chỉ có thể chính bọn hắn làm. Đậu Đậu, ngươi hôm nay có đi ra ngoài chơi sao? Đậu Đậu, cơ tối hôm nay là ba ba đốt à, hắn có được làm một lần đồ ăn, ngươi cảm thấy hương vị ra sao? Quỷ mặc dù không thể ăn đồ vật, nhưng có thể thực khí, có thể cảm nhận được đồ ăn hương vị. Đào Quảng Hạ hai vợ chồng mỗi ngày lúc ở nhà cũng sẽ cùng Đậu Đậu trò chuyện, mặc dù bọn hắn nghe không được Đậu Đậu trả lời. Đậu Đậu, ngươi có hay không tại? Tưởng Văn Hân nhỏ giọng hỏi. Sau đó trong phòng lập tức trống rỗng xuất hiện một trận âm phong, thổi lên vạt áo của nàng. Tưởng Văn Hân lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Ta liền biết ngươi tại, mụ mụ có thể cảm giác được. Nhưng vào lúc này, trong phòng đống nhiên lại nổi lên mấy cô âm phong, chẳng những đem trên bàn bình bình lọ lọ thổi đến một trận loạn lắc, chính là trên tường một chút bức họa cũng là bị thổi con mèo. Đậu Đậu, thế nào, phát sinh cái gì sự tình? Tưởng Văn Hân kinh hô một tiếng, từ trên ghế xạ lọn đứng lên. Thế nhưng là không người trả lời nàng, nàng cuống quýt hô nói, lão công mau tới. Đào Quảng Hạ nghe tới tiếng la, vội vàng từ phòng bếp đi ra, tiếp theo liền thấy đến trong phòng âm phong trận trận lên, thổi đến một mảnh lang loạn. Cũng may Tưởng Văn Hân vẫn chưa nhận cái gì tổn thương, những âm phong này tựa như đều cố ý tránh đi nàng. Đây là thế nào chuyện? Đậu Đậu, nhanh lên dừng lại. Đào Quảng Hạ vội vàng hô nói. Quả nhiên theo tiếng nói của hắn vừa dứt, trong phòng âm phong đột nhiên dừng lại, bất quá còn không đợi hắn cao hứng, lại là mấy cỗ trống giống nổi lên. Lão công, cái này nhưng thế nào xử lý? Đậu Đậu, Đậu Đậu. Tưởng Văn Hân gấp, không biết như thế nào cho phải. Nhanh cho Thẩm Tiên Sinh gọi điện thoại. Đào Quảng Hạ đầu tiên kịp phản ứng. Tưởng Văn Hân nghe vậy giật mình, vội vàng móc ra bấm Thẩm Tư Viễn điện thoại, thế nhưng là trong điện thoại chỉ là một trận tút tút âm thanh, nhưng cũng không có người nghe. Cái này Tưởng Văn Hân càng hoảng, Đào Quảng Hạ trong lòng cũng rất hoảng, nhưng vẫn là cố gắng giữ vững bình tĩnh, không ngừng an ủi Tưởng Văn Hân. Đậu Đậu lúc này cũng có chút gấp, hoảng hốt bội nói, các ngươi đừng truy, ta nói xin lỗi được hay không? Ừ, ngươi nói láo, còn lừa gạt ca ca nói chúng ta khi dễ ngươi, ta muốn đánh cái mông ngươi. Tiểu Nguyệt tức giận nói, có chút dọa ta mụ mụ nữa nha. Đậu Đậu đáng thương nói. Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá lúc này mới chú ý tới, hù đến thúc thúc ca gì, nghĩ nghĩ, Tiểu Nguyệt hiện ra thân hình đến. Đoá Đoá thấy thế, cũng đi theo hiện ra thân hình. Nhìn thấy hai người bọn họ đột nhiên xuất hiện, hai vợ chồng bị giật nảy mình. Các ngươi là ai? Tiếp lấy kịp phản ứng, hai cái này cũng hẳn là quỷ, đoán chừng cũng là cùng Thẩm Tiên Sinh có quan hệ, nghĩ đến đây, trong lòng an tâm một chút chút. Thúc thúc ca gì đừng sợ, chúng ta là bằng hữu của Đậu Đậu. Tiểu Nguyệt nói. Hai vợ chồng nghe vậy, trong lòng vui mừng, quả nhiên như tâm bên trong phỏng đoán. Bất quá nghĩ đến Đậu Đậu chết rồi, lại còn giao đến bằng hữu, cũng không khỏi vì nàng cao hứng. Đậu Đậu nàng bây giờ ở nơi nào? Tưởng Văn Hân đầu tiên quan tâm tới nữ nhi. Tiểu Nguyệt lập tức chỉ bên người nàng nói, nàng chính lôi kéo tay của ngươi, bất quá ca ca không để nàng hiện hình. Ca ca. Đào Quảng Hạ chú ý tới cái từ này, chính là Thẩm Tiên Sinh, hắn để chúng ta gọi hắn ca ca. Tiểu Nguyệt giải thích nói, nguyên lai dạng này, các ngươi nhanh ngồi. Đào Quảng Hạ nghe vậy, vội vàng thân thiện chào hỏi hai người. Tưởng Văn Hân nhìn xem trong phòng một mảnh lang loạn, có chút hiếu kỳ mà nói, các ngươi vừa rồi đang làm gì sao?
Thúc thúc Gazi, thật xin lỗi.
Tiểu Nguyệt nghe vậy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là thành thật mà nói, bởi vì Đậu Đậu hôm nay nói láo, cùng ca ca tố cáo, nói chúng ta không mang nàng chơi, ta muốn đánh nàng cái mông. Ách, Tiểu Nguyệt một câu, đem hai vợ chồng đều làm trầm mặc. Cuối cùng nhất Đào Quảng Hạ cười khô mở miệng nói, đánh nhau là không tốt, đương nhiên Đậu Đậu nói láo càng không đúng. Tưởng Văn Hân cũng chặn lại nói, đúng, không thể đánh nữa, A Di giúp Đậu Đậu hướng các ngươi xin lỗi. Cái này, Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá ngược lại có chút ngượng ngùng. Tiểu Nguyệt nói, thúc thúc A Di, chúng ta chỉ là cùng Đậu Đậu đùa giỡn, thật xin lỗi, đem các ngươi phòng ở làm loạn, chúng ta đi trước.
Không sao, các ngươi chờ một chút.
Đào Quảng Hạ vội vàng gọi lại các nàng.
Thúc thúc còn có cái gì sự tình sao?
Tiểu Nguyệt có chút cảnh giác hỏi. Nếu không phải là bởi vì Đào Quảng Hạ là Đậu Đậu ba ba, nàng chỉ sợ cũng sẽ không cùng hắn đáp lời.
Đã đến, an vị một hồi đi, thúc thúc Gazi có một số việc muốn hỏi thăm ngươi một chút, có thể hay không giúp đỡ chút?
Đào Quảng Hạ thái độ rất là thành khẩn nói. Tiểu Nguyệt đối với người xa lạ, đặc biệt là trưởng thành lạ lẫm nam tính đều rất cảnh giác, nghe vậy nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lại nhìn một chút tránh tại mụ mụ phía sau, rụt lại cái đầu nhỏ đầu đầu, vẫn gật đầu.
Văn Hân, cầm chút đồ ăn vặt đi ra.
Đào Quảng Hạ mừng rỡ nói. Thế là Tưởng Văn Hân cầm ra một đống lớn đồ ăn vặt đến chiêu đãi Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá. Đậu Đậu thấy thế cũng xuống tới. Đoá Đoá cầm lấy một khối khoai tây chiên, tò mò cắn một cái, sau đó khoai tây chiên cấp tốc biến thành màu xám trắng. Đợi nàng buông xuống thời điểm, khoai tây chiên nhưng lại khôi phục thành bốn có màu sắc. Hai vợ chồng thấy như thế thần kỳ, đầu tiên là liếc nhau. Đào Quảng Hạ mở miệng lần nữa, hỏi thăm Đậu Đậu tại sao muốn cùng Thẩm Tiên Sinh tố cáo. Thế là Tiểu Nguyệt cũng đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói cho hai vợ chồng người. Hai vợ chồng lần nữa bị làm trầm mặc, vốn cho rằng Đậu Đậu mỗi ngày một người sẽ rất cô đơn, không nghĩ tới cuộc sống của nàng vậy mà như thế đặc sắc. Như cái thanh niên lêu lổng, mỗi ngày bốn phía tản bộ, bắt mèo đùa chó, biết bao sung sướng. Cái này đích xác là Đậu Đậu không đúng, thế nhưng là tại sao Thẩm Tiên Sinh không để nàng hiện hình đâu? Tưởng Văn Hân có chút vội vàng truy vấn.
Bởi vì nàng còn không thể hoàn toàn khống chế trên thân minh hỏa, sẽ làm bị thương đến người khác.
Tiểu Nguyệt nói. Tưởng Văn Hân nghe vậy, nhớ tới trước đó Thẩm Tư Viện giống như nói qua với nàng, Đậu Đậu thu hoạch được một chút năng lực, lại không có thể khống chế tốt, sợ làm bị thương bọn hắn, nghĩ đến chính là cái này cái gì minh hỏa.
Nàng còn không có học được khống chế a.
Tưởng Văn Hân nghe vậy có chút thất vọng.
Tiểu Nguyệt gật đầu nói, nàng có chút đần.
Hai vợ chồng lại bị làm cho mặc, đứa nhỏ này, thế nào liền như thế thành thật đâu.
Đào Quảng Hạ cười khô nói, có lẽ là Đậu Đậu quá nhỏ.
Tiểu Nguyệt chỉ bên cạnh một mực không nói chuyện Đoá Đoá, Đoá Đoá so Đậu Đậu lớn hơn một tuổi, lập tức liền học được.
Hai vợ chồng.
Tấu chương xong, chương 107, sự tình sau ảnh hưởng chương 107, sự tình sau ảnh hưởng Thẩm Tư Viễn đệ nhị thiên tài biết, chuyện tối ngày hôm qua huyên náo có chút lớn. Phòng cháy, cảnh sát, phóng viên, còn có một chút không biết thân phận người, tất cả đều đến, có cầm dụng cụ bốn phía đi dạo, có từng nhà hỏi thăm, còn có tham gia náo nhiệt vây xem. Hiện tại từ truyền thông phát đạt, các loại video ngắn bay lời trời, trực tiếp xông lên hot search ở bảng đệ nhất, có ít người còn chuẩn bị đi bệnh viện làm cái kiểm tra, nhìn có hay không cái gì trên thân thể hai hoàng ẩm, toàn bộ cư xá đều hò hét ầm ĩ. Thẩm Tư Viễn ra cửa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng là một mặt một bước, hắn một đêm đều trong nhà cố gắng khống chế thể nội nguyên tử, hoàn toàn không biết sự tình đã phát triển đến trình độ này. Đẩy ra đám người, Thẩm Tư Viễn mới nhớ tới thứ 6 thời điểm, bởi vì liên hoan, đậu xe ở công ty không có cơi trở về, đúng lúc này nghe bên cạnh hùng hùng hổ hổ, nói xe điện đều xấu, khởi động không dậy vân vân, Thẩm Tư Viễn không khỏi âm thầm may mắn, trốn qua một kiếp. Sau đó thầm nghĩ trong lòng một tiếng thật có lỗi, vội vàng quay người chạy trốn.
Thẩm Tiên Sinh,
Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn người còn chưa tới cửa tiểu khu, liền nghe phía sau có người gọi hắn, quay đầu đã thấy là Đào Quảng Hạ vợ chồng. Xưng hô Thẩm Tư Viễn vì Thẩm Tiên Sinh chính là Đào Quảng Hạ, gọi hắn danh tự chính là Tưởng Văn Hân, dù sao trong công ty nâng đầu không thấy túi đầu gặp, gọi hắn Thẩm Tiên Sinh cái kia cũng quá kỳ quái.
Các ngươi thế nào đến rồi?
Thẩm Tư Viễn kinh ngạc hỏi.
Chúng ta nghe nói ngươi cư xá phát sinh một chút sự tình, sáng sớm liền chạy tới.
Tưởng Văn Hân nói.
Không có cái gì đại sự, cũng không cần tham gia náo nhiệt.
Thẩm Tư Viễn nói.
Đào Quảng Hạ nghe vậy, trong lòng hơi động, cư xá phát sinh cái gì? Bọn hắn đã sớm rõ ràng sự tình ngọn nguồn, tối hôm qua toàn bộ trong cư xá tất cả điện tử sản phẩm cùng một thời gian bị phá hư, nghe nói là báo từ bộ trí, còn như báo từ đến từ nơi nào, trước mắt không được biết, cần chờ đợi chuyên gia giải đáp. Nhưng tại sao việc này hết lần này tới lần khác phát sinh tại Thẩm Tư Viễn chỗ ở cư xá, tại sao những người khác không phải oán giận, hiếu kỳ hoặc là một bộ tự nhận không may bộ dáng, hết lần này tới lần khác Thẩm Tư Viễn một bộ phong khinh vân đạm. Những này đủ loại, không thể không khiến Đào Quảng Hạ suy nghĩ nhiều. Thế là Đào Quảng Hạ chặn lại nói, Thẩm Tiên Sinh, chúng ta không phải đến tham gia náo nhiệt, chúng ta tới là muốn nhìn một chút có thể hay không giúp một tay.
Hỗ trợ?
Giúp cái gì bận điệu?
Thẩm Tiên Sinh trong nhà đồ vật đều xấu, cần người tu.
Ta mặc dù làm ăn uống, nhưng là phía dưới cũng có cái sửa chữa đoàn đội.
Cái này thật đúng là một cái Thẩm Tư Viễn không có cách nào lý do cự tuyệt. Trong nhà đèn cùng đồ điện, hắn có thể trực tiếp thay mới, nhưng là một chút tuyến đường lại khẳng định phải tìm người đến tới cửa loại bỏ.
Dạng này có thể hay không quá làm phiền ngươi?
Không phiền phức, không phiền phức, ta cái này sửa chữa đội trong ngày thường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm.
Đào Quảng Hạ nói.
Thẩm Tư Viễn nghe vậy, cũng không còn cự tuyệt, trực tiếp đưa chìa khóa cho hắn.
Ngươi trực tiếp an bài người đi trong nhà xem một chút đi.
Yên tâm đi, còn lại đều giao cho ta.
Đào Quảng Hạ vỗ bộ ngực cam đoan. Kỳ thật những này đều hẳn là chủ thuê nhà an bài người tới sửa, hắn hôm nay hẳn là sẽ tới, chỉ có điều ta điện thoại di động cũng báo hỏng, nhất thời liên lạc không được, đến lúc đó ngươi nói với hắn. Thẩm Tư Viễn nói, muốn không, ngươi trước dùng ta điện thoại di động. Đào Quảng Hạ nghe vậy, lập tức đem điện thoại di động của mình cho móc ra. Nhưng là Thẩm Tư Viễn lại trực tiếp vây tay. Được rồi, ta lại không có cái gì chuyện trọng yếu, giữa trưa lại đi mua một bộ đi. Đào Quảng Hạ nghe vậy, cũng không có cưỡng cầu nữa, quay đầu hướng Tưởng Văn Hân nói, la bà, ngươi không phải cũng muốn đi công ty sao? Xe ngươi lái đi, các ngươi vừa bạn cùng một chỗ. Tưởng Văn Hân kịp phản ứng, liền vội vàng gật đầu. Thẩm Tư Viễn xem như nhìn ra, bọn hắn sáng sớm hôm nay tới, chỉ sợ không chỉ là bởi vì muốn tới hỗ trợ, thế là cũng liền không có lại cự tuyệt. Quả nhiên, chờ thêm xe về sau, Tưởng Văn Hân liền nói lên Đậu Đậu sự tình đến. Nói gần nói xa đều là Đậu Đậu tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện lắm còn nghịch ngợm chờ một chút, muốn để Thẩm Tư Viễn nhiều hơn đảm đường, không muốn bởi vậy sinh Đậu Đậu khí. Bất quá nàng lại không nói Đậu Đậu đần, đây là làm một cái mâu thân cuối cùng nhất kiên trì. Mà Thẩm Tư Viễn bị nàng cho nói đến có chút không hiểu đâu. Thế là trực tiếp kinh ngạc hỏi, là phát sinh chuyện gì sao? Thế nào đột nhiên nói những này? Đang lái xe Tưởng Văn Hân, liếc mắt nhìn ngồi ở ghế cạnh tài xế Thẩm Tư Viễn, xác định thật sự là hắn không biết tình huống sau này, liền đem chuyện xảy ra tối hôm qua, một năm một mười nói cho Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, cũng là dở khóc dở cười, các ngươi sáng sớm tới tìm ta, chính là vì chút chuyện nhỏ này. Chúng ta có phải là có chút phản ứng quá mức rồi? Tưởng Văn Hân có chút thẹn thùng địa đạo. Thẩm Tư Viễn gật đầu nói, đúng là như thế, chỉ là mấy đứa bé tiểu tiểu tranh chấp mà thôi, không cần chuyện bé xé ra to. Tiểu Nguyệt cũng là một cái rất hiểu chuyện hải tử, sẽ không khi dễ Đậu Đậu. Mặt khác Đậu Đậu kỳ thật rất ngoan, nhưng dù sao cũng là tiểu hải tử, mặc dù có lúc nghịch ngợm điểm, ta cũng không cho rằng cái này có cái gì sai, cho nên hai vợ chồng các ngươi rất không cần phải lo lắng. Chờ Đậu Đậu học được khống chế minh hỏa, các ngươi liền có thể thường xuyên nhìn thấy nàng, mặc dù không thể hoàn toàn giống khi còn sống, nhưng là cùng nàng nói chuyện câu thông hoàn toàn là không có vấn đề. Tưởng Văn Hân nghe vậy cũng thở phào một hơi, không ngừng hướng Thẩm Tư Viễn nói lời cảm tạ. Tốt, ngươi cũng không cần lại nói những này, hôm nay Đậu Đậu ba ba giúp ta kiểm tra tu sửa phòng ở. Ta cũng còn không có tại đâu. Thẩm Tư Viễn có thể tưởng tượng được, Đào Quảng Hạ hỗ trợ kiểm tra tu sửa, hắn khẳng định sẽ đem trong phòng một chút hư hao đồ điện toàn đổi đi, hơn nữa còn sẽ không thu Thẩm Tư Viễn một phân tiền. Nếu là người bình thường, Thẩm Tư Viễn khẳng định sẽ tự tuyệt, nhưng đối với Đào Quảng Hạ đến nói, điểm này tài vật hoàn toàn chín châu mất sợi lông, đối với bọn hắn sinh hoạt không hề ảnh hưởng, đã như thế, như vậy tùy hắn đi thôi, một cái đồ bất việc, một cái đồ an tâm, an nhịp với nhau. Ngươi còn không có hài tử, ngươi không hiểu, chờ ngươi có hài tử ngươi liền biết, hài tử chính là phụ mẫu tâm đầu đủ, sợ nàng té, sợ nàng bị đói, sợ nàng khát, sợ nàng tại bên ngoài bị người khi dễ phàm là rời đi tầm mắt của mình, liền sẽ nóng ruột nóng gan, lòng mang ước chừng. Tưởng Văn Hân nói, nước mắt đều xuống tới. Ngươi đừng khóc à, ngươi cái này vừa khóc, đến công ty, các đồng nghiệp thấy, còn tưởng rằng ta đem ngươi thế nào, đến lúc đó còn không biết muốn thế nào chuyện. Thẩm Tư Viễn có chút bất đắc dĩ nói. Tưởng Văn Hân phốc phốc một chút nở nụ cười, lau lau nước mắt nói, ta còn không sợ những này, ngươi sợ cái gì, chỉ cần lao công ta biết chúng ta là trong sạch là được. Lời này nghe thế nào có chút kỳ quái đâu, cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này, thế là nói, ta còn không có ăn điểm tâm đâu, ngươi xem một chút phía trước có cái gì địa phương bán điểm tâm, buông ta xuống, ta mua chút ăn. Ta cũng còn không có ăn đâu, vừa bạn cùng một chỗ. Thẩm Tư Viễn vừa định nói chuyện, liền lại nghe Tưởng Văn Hân nói, điện thoại di động của ngươi xấu, có thể cần phải tiền sao? Tốt à, Thẩm Tư Viễn còn không có nhớ tới cái này gốc dạng, thế là cùng Tưởng Văn Hân cùng một chỗ tại ven đường tìm sớm một chút cửa hàng ăn điểm tâm tự nhiên cũng là nàng giao tiền. Đợi đến công ty, Thẩm Tư Viễn xuống xe trước, Tưởng Văn Hân đi tìm địa phương dừng xe, vốn cho rằng dạng này liền không quá sẽ khiến chú ý, lại không nghĩ rằng hay là bị tới làm Chu Xuyên cho nhìn thấy. Hắn trừng to mắt, lộ ra một mặt khó có thể tin thần sắc. Nhìn ngươi mày rậm mắt to, một bộ người thành thật bộ dáng, vậy mà cũng đi đến con đường này rồi. Tấu chương xong, chương 108, đoá đoá thân thế chương 108, đoá đoá thân thế Thẩm Tư Viễn, đây có phải hay không là ngươi ở cư xa a? Thẩm Tư Viễn thật vất vả cùng Chu Xuyên nói rõ ràng, chính mình cùng Tưởng kế toán không có cái gì quan hệ. Trần Hạo liền cầm lấy điện thoại, hứng thú bừng bừng theo ngoài cửa đi đến. Nếu như ngươi nói chính là liên quan với báo từ sự tình, ta muốn nói, đúng thế. Thẩm Tư Viễn không nhìn hắn đưa tới điện thoại, trực tiếp gật đầu. Vậy nhà ngươi bên trong đồ điện đều hư mất rồi. Đương nhiên, liền ta điện thoại di động đều phế. Thẩm Tư Viễn chỉ trên bàn cái kia đen màn hình điện thoại. Lúc này hắn đang đánh mở máy tính, trên máy vi tính có thể tự động đăng nhập hệ trang, cũng không biết Nguyễn Hồng Trang buổi sáng có hay không cho hắn phát hệ trang. Vậy ngươi tổn thất lớn. Trần Hạo cảm khái một câu. Sau đó lại nói, đến cùng phát sinh cái gì sự tình? Có người hướng các ngươi cư xá đánh một pháo điện từ sao? Ta thế nào biết, mặc dù phát sinh tại tiểu khu chúng ta cũng không thể so ngươi biết được càng nhiều. Chuyện ra sao? Cái gì pháo điện tử? Ngồi ở phía đối diện Chu Xuyên giớn cổ lên, hắn còn không biết việc này đâu. Ngồi ở bên cạnh hắn Điền Vân Thụy lập tức nói, Xuyên ca, ta biết, tối hôm qua Thẩm Tư Viễn bọn hắn cư xá phát sinh báo tử, đã bên trên đầu đề. Trong lúc nhất thời đến mấy người, đều nhao nhao nghị luận lên, các loại suy đoán nguyên nhân. Ngược lại là Thẩm Tư Viễn, vẫn chưa gia nhập bọn hắn, bởi vì đăng nhập hệ chặt sau, hắn phát hiện chính mình chẳng những thu được Nguyễn Hồng Trang tin tức, còn có Hồng Văn Khánh cùng Hoàng Lan thải hệ chặt. Nguyễn Hồng Trang tin tức có hai đầu, điều thứ nhất là sáng sớm chào hỏi, thấy Thẩm Tư Viễn một mực không có về, hơi nghi hoặc một chút lại hỏi một câu, là còn không có rời giường sao? Rời giường, bất quá điện thoại xấu, đợi đến công ty, đăng nhập máy tính ngoại trang, lúc này mới nhìn thấy tin tức của ngươi. Nguyễn Hồng Trang cơ hồ dây bể, điện thoại thế nào rồi? Rớt hỏng sao? Đi nhìn hôm nay tin tức đầu đề. Thẩm Tư Viễn trả lời một câu sau, ấn mở Hồng Văn Khánh nói chuyện phiếm giao diện. Quả nhiên là huynh đệ, hắn tại biết Thẩm Tư Viễn cư xá phát sinh sự tình sau, chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm Thẩm Tư Viễn người ra sao. Thế là Thẩm Tư Viễn cho hắn báo cái bình an, biểu thị chính mình không có việc gì. Hồng Văn Khánh không có kịp thời về, cũng không biết có phải là còn đang ngủ. Tiếp lấy ấn mở Hoàng Lan Thải hẹn chặt không chặt, Hoàng Nương Mẫu quả nhiên đáng tin cậy, chỉ qua đến trưa, liền đã tra được đóa đóa phụ mẫu tin tức. Hoàng Lan Thải gửi tới tin tức có tốt có xấu, tốt chính là đóa đóa phụ mẫu còn sống, không quá sớm đã dọn đi, người đã không tại Tân Hải. Nguyên lai đóa đóa phụ thân gọi Lâm Kiến Minh, quê quán là tại Hạ Kinh, hắn đã từng đi lính, đi lên chiến trường, chuyển nghề sau này bị phân phối đến cơ sở, cũng chính là Tân Hải thị, làm một tên công sai, đồng thời chức vị còn không thấp. Đầu thập niên 80, trị an cũng không tốt, tăng thêm thương nhánh quản lý không nghiêm, đi ra không ít tội phạm, nếu không cũng sẽ không có sau đó nghiêm trị, mà Tân Hải làm thành thị duyên hải, trị an loạn hơn. Thời điểm đó cảnh sát là thương thật đao thật cùng phỉ đồ liều mạng, Lâm Kiến Minh tự nhiên cũng không ngoại lệ, tự tay đánh chết phỉ đồ cũng không phải số ít, tại một lần bắt trong hành động, một cặp tội phạm là hai người huynh đệ, hắn tự tay đánh chết trong đó đệ đệ, lại bị ca ca cho đào thoát. Mà cái này cũng dẫn tới ca ca trả thù, mà đóa đóa chính là bị ca ca cho buộc đi. Mặc dù ca ca rất nhanh liền bị bắt lại hành tung, nhưng không biết là nguyên nhân gì, để lộ tin tức, cứ thế với hung thủ chạy trốn tới hải ngoại, từ đó đóa đóa hạ xuống, liền thành mê. Mà chuyện này ảnh hưởng vô cùng ác liệt, dẫn tới phía trên cực kỳ tức giận, thế là nhằm vào toàn bộ Bình Hải, tiến hành trong vòng 3 năm nghiêm trị hành động. Lần này nghiêm trị lại cũng không là Lâm Kiến Minh chủ trì, bởi vì tại chuyện này về sau, Lâm Kiến Minh liền lựa chọn từ chức. Sau đó thành lập một nhà cảnh dụng khí tài công ty, xử lý cảnh dụng trang bị, bảo an khí tài, ngân hàng áp vận khí tài, giao thông quản lý khí tài, người phòng thân khí tài nghiên cứu phát minh, sản xuất cùng tiêu thụ. Công ty quy mô tương đương lớn, không chỉ là trong nước tiêu thụ, đồng thời còn tiến vào Mỹ, Nhật Bản, Anh, Đức, Pháp, Hàn Quốc, Canada các nước bên ngoài thị trường. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, làm chuyến đi này hẳn là đều có chút bối cảnh, sản xuất khí tài không lo tiêu thụ, thuộc về bên trong cung cấp, công ty rất dễ dàng phát triển. Bất quá có thể đem đồ vật bán đến nước ngoài, cái kia bằng chính là bản lĩnh thật sự. Bất quá đoá đoá phụ mẫu hiện nay đã về hưu, công ty từ hắn ca ca tiếp nhận. Hoàng Nương Mẫu điều tra tin tức rất tường tận, chẳng những có hiện nay gia đình địa chỉ, còn có điện thoại liên lạc phương thức. Thẩm Tư Viễn do dự, là điện thoại thông báo một chút đoá đoá phụ mẫu, để cho bọn họ tới Tân Hải thị, còn là bồi đoá đoá đi một chuyến Hạ Kinh, dù sao đã qua như thế nhiều năm, nói không chừng bọn hắn đã sớm đem đoá đoá cho quên. Thẩm Tư Viễn do dự mãi, còn là quyết định bồi đoá đoá đi một chuyến Hạ Kinh. Theo Tân Hải tiến về Hạ Kinh cũng dễ dàng, bởi vì Tân Hải làm thành phố du lịch, chuyến bay phát đạt, có thể bay hướng cả nước các nơi, Hạ Kinh liền lại càng không cần phải nói, buổi sáng bay đi Hạ Kinh, buổi chiều liền có thể bay trở về. Nghĩ kỹ về sau, Thẩm Tư Viễn hướng Hoàng Lan Thải nói tiếng cảm ơn về sau, trở về cùng Nguyễn Hồng Trang nói chuyện phiếm giao diện. Người ra sao? Có hay không làm bị thương? Có cần hay không ta cùng ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút? Người công ty ở nơi nào, có muốn hay không ta lái xe đi tiếp ngươi? Lúc này Nguyễn Hồng Trang đã nhìn qua tin tức, liên tiếp phát 4-5 đầu lời quan tâm, cái này khiến Thẩm Tư Viễn trong lòng không khỏi ấm áp. Không có việc gì, ta hiện tại người rất tốt, không có cái gì vấn đề, ngươi không cần lo lắng. Thật, ngươi xác định? Đương nhiên xác định, ngươi không nhìn tin tức sao? Trong khu cư xá cũng có những người khác đi bệnh viện làm kiểm tra, chuyện gì đều không có, trận này báo tử vẫn chưa ảnh hưởng đến người. Ừm, không có việc gì liền tốt, ngươi đem ngươi công ty địa chỉ cho ta, hôm nay tan tầm ta tới đón ngươi đi. Nguyễn Hồng Trang nói. Không có vấn đề. Hai người ngay tại tình yêu cùng nhiệt bên trong, Thẩm Tư Viễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thế là đem công ty mình địa chỉ nói cho Nguyễn Hồng Trang. Kỳ thật Nguyễn Hồng Trang không hỏi Thẩm Tư Viễn, hỏi Tưởng Đào Chi cũng có thể biết. Hai người trò chuyện một hồi, cũng liền riêng phần mình bận bịu lên chính mình sự tình. Thứ hai là Thẩm Tư Viễn một tuần thời gian duy nhất ngày làm việc, cho nên hắn hôm nay bể bộn nhiều việc. Đầu tiên muốn đem đầu tuần số liệu bảng báo cáo làm được, đồng thời làm tốt phân tích. Sau đó còn muốn đem cuối tuần trò chơi hoạt động phương án lấy ra, liên hệ trang trí cùng chương trình, đem hoạt động cho chứng thực, cuối cùng ở bên trong phục làm tốt kiểm tra, cam đoan thượng tuyến sau không có bờ gờ ưu tồn tại. Trong lúc này, Chu Chính Đạo cùng Đinh Hữu Quang đều thông qua xí nghiệp hệ trạng, phát tới quan tâm tin tức, hỏi thăm người khác có sao không, liền ngay cả Lý Quần Phương đều phát, để Thẩm Tư Viễn cảm thấy ngoài ý muốn. Người đi ra một chút, đến tiếp tân nơi này. Ngay tại bận rộn Thẩm Tư Viễn, đột nhiên thu được Tưởng Văn Hân một đầu tin tức, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không biết nàng có chuyện gì, bất quá vẫn là tạm thời buông xuống trên tay công tác, đi công ty tiếp tân. Đã thấy trên tay nàng cầm một bộ chưa mở ra điện thoại mới, đưa cho Thẩm Tư Viễn. Đây là đầu đầu 33 để người đưa tới, ngươi lấy trước đi dùng đến. Thẩm Tư Viễn, cái này. Thẩm Tư Viễn cũng không biết nói cái gì, Đào Quảng Hạ thật là quá biết là người, sinh ý nhất định làm được không kém. Ngươi không muốn chối từ, sau này đầu đầu còn nhiều hơn nhiều làm phiền ngươi. Tưởng Văn Hân tựa hồ nhìn ra Thẩm Tư Viễn do dự, trực tiếp đưa di động nhét vào Thẩm Tư Viễn trong tay. Thẩm Tư Viễn ngẫm lại đã tiếp nhận đối phương sửa chữa phòng ở hảo ý, cũng không kém một bộ điện thoại di động này, thế là cũng liền nhận lấy. Đào ca có lòng, hắn mẹ chặt là bao nhiêu, chờ chút ngươi phát cho ta, ta thêm hắn một chút, tự mình hướng hắn nói lời cảm tạ. Vậy thì tốt quá, hắn nhất định thật cao hứng. Tưởng Văn Hân nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạ. Cho tới nay Thẩm Tư Viễn xưng hô Đào Quảng Hạ hoặc là Đào tiên sinh, hoặc là chính là Đậu Đậu ba ba, hiện tại xưng hô hắn là Đào ca, hơn nữa còn chủ động thêm hắn mẹ chặt. Điều này nói rõ quan hệ tiến thêm một bước, nàng tự nhiên cao hứng. Trở về đi làm đi. Thẩm Tư Viễn cầm điện thoại đi trở về, kế toán bộ tại một cái phương hướng, Tưởng Văn Hân tự nhiên tại phía sau đuổi theo. Đúng lúc này, Chu Xuyên vừa vặn có lương đi từ phòng vệ sinh đi ra. Liếc mắt liền thấy Thẩm Tư Viễn trên tay cầm lấy điện thoại mới cùng hắn phía sau Tưởng Văn Hân. Xem ra việc này là giải thích không rõ ràng. Tấu chương xong, chương 109, Phỉ Phỉ 33 chương 109, Phỉ Phỉ 33 mụ mụ, tiểu tỷ tỷ bọn hắn còn không có đến. Phỉ Phỉ hướng bốn phía nhìn quanh một phen, khắp khuôn mặt là thất vọng. Nàng hôm nay mang không ít đồ ăn vặt, muốn cùng các tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ chia sẻ. Hiện tại thời gian quá sớm, các nàng hẳn là mới rời giường, ngươi chờ một hồi, các nàng hẳn là liền sẽ đến. Chu Tiểu Lan an ủi. Phỉ Phỉ nâng đầu liếc nhìn bầu trời mặt trời, cười nói, mặt trời đều phơi cái mông, ta có phải là rất chịu khó? Đúng, nhà chúng ta Phỉ Phỉ nhất chịu khó. Chu Tiểu Lan thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi hướng du khách chào hàng. Mặc dù là buổi sáng, nhưng là trên bờ các người một chút cũng không ít. Thậm chí bởi vì buổi sáng mát mẻ, người ngược lại càng nhiều hơn một chút. Ngươi ngồi ở chỗ này không được chạy, ta trước đi bán một vòng đồ vật. Được. Phỉ Phỉ cũng rất ngoan. Chu Tiểu Lan nâng đầu liếc nhìn bên cạnh giám sát, lúc này mới an tâm đi chào hàng đồ trên tay. Đừng nhìn nàng mỗi ngày như thế vất vả, kỳ thật kiếm được một chút cũng không ít, một tháng qua thậm chí so với nàng trước kia làm kế toán thời điểm thu vào đều cao. Duy nhất không tốt, chính là có lúc sẽ gặp phải một chút cậy mạnh đuổi nàng đi. Đây đã là nàng tháng này đổi cái thứ ba bãi cát. Phỉ Phỉ tự nhiên không biết những này, nàng còn là rất ưa thích dạng này, không cần tổng đợi tại một chỗ. Thấy mụ mụ rời đi, nàng cầm cái xe nhỏ, ngồi xổm tại nguyên chỗ bắt đầu đào hố. Tiểu ô quy, cua nhỏ, còn có một cái béo đồn đồn. Nàng một bên đào lấy, trong miệng một bên lẩm bẩm. Phỉ Phỉ. Đột nhiên nghe thấy có người gọi nàng, Phỉ Phỉ xoay đầu lại, lập tức gương mặt hưng phấn. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, Đoá Đoá tỷ tỷ. Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá đã sớm đến, không đúng, còn có Đầu Đầu, các nàng ba cái mang lấy âm vòng, một mực tại phụ cận đi dạo. Bay qua bãi cát, lướt qua mặt biển, rơi xuống cao cao gốc cây bên trên, lắc lư trên cây quả dừa, tóm lại cũng là làm ầm ĩ có phải hay không? Thằng đến nhìn thấy Phỉ Phỉ cùng mẹ của nàng đến, các nàng mới ngừng lại được. Các nàng sở dĩ đến tìm Phỉ Phỉ chơi, đương nhiên không hoàn toàn là vì Phỉ Phỉ, còn vì một mực đi theo Phỉ Phỉ phía sau con kia gọi chuột lớn nhỏ chó đất. Nhỏ chó đất trung thành tuyệt đối, không nguyện ý rời đi chính mình tiểu chủ nhân, thế nhưng là vô luận là Đầu Đầu, còn là Tiểu Nguyệt, đều thật thích cái này chó con, muốn mang về nuôi. Đêm qua, mẹ ta mua cho ta thật nhiều ăn ngon a, các ngươi muốn hay không cùng một chỗ ăn? Nhìn thấy tiểu bằng hữu, Phỉ Phỉ liền có chút không kịp chờ đợi muốn cùng các bằng hữu chia sẻ. Mà ngay tại trên bờ các hướng du khách chào hàng đồ vật Chu Tiểu Lan, cũng chú ý tới bên này, thấy hai tiểu cô nương tìm Phỉ Phỉ chơi, vô ý thức hướng bốn phía nhìn một chút, lại không nhìn thấy người nhà của các nàng, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, nhưng vào lúc này, một vị du khách hỏi thăm che nắng mũ thế nào bán, đánh gãy suy nghĩ của nàng. Nhìn xem Phỉ Phỉ mang theo một bao lớn đồ ăn vặt, Đoá Đoá trực tiếp lắc đầu. Tiểu Nguyệt rõ ràng càng hiểu chuyện một chút, sẽ chiếu cố người cảm xúc. Nàng nói, sáng sớm, chúng ta bây giờ không muốn ăn. Phỉ Phỉ nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý, nàng mới ăn xong điểm tâm, cũng không quá muốn ăn đồ ăn vặt. Mà Đậu Đậu ở một bên, cũng không ngừng thầm nói, ta muốn ăn, ta nhìn thấy bên trong có thanh cay, ta rất thích. Đáng tiếc nàng không có hiện hình, Phỉ Phỉ căn bản không nhìn thấy nàng. Rất nhanh, Đoá Đoá cùng Phỉ Phỉ cùng một chỗ đào hạt cát, Tiểu Nguyệt thì ở một bên lột chó con. Đậu Đậu chỉ có thể ngồi ở bên cạnh trên cây nhìn xem, bởi vì Tiểu Nguyệt tỷ tỷ không cho phép nàng xuống tới, nàng vừa xuống, chó con liền chạy, lượn mất xa xa. Ai Đậu Đậu kéo một thanh đầu của mình lông, mặt mũi tràn đầy buồn rầu. Trên đầu bốc hỏa, mặc dù xem ra rất gốc, nhưng là thời điểm nào tài năng không chế được nổi. Nàng nhớ tới khoai lang hoa hoa dạy nàng động tác, thế là trực tiếp tại gốc cây bên trên bắt đầu luyện tập. Rồi rồi cánh tay xoay vặn eo, mở ra chân đến xoay cái mông. Nàng vậy mà cho chính mình biên một ca khúc. Không thể không nói, một số phương diện, cái vật nhỏ này cũng là thiên tài. Mụ mụ nói, ngày mai, chính là ta sinh nhật à, còn cho ta mua cái bánh gà tổ lớn. Phỉ Phỉ hưng phấn cùng các tiểu tỷ tỷ chia sẻ chính mình cao hứng sự tình. Kia là hậu thiên. Tiểu Nguyệt ốn nắn nàng nói, tiểu tỷ tỷ các ngươi muốn tới cùng ta cùng một chỗ sinh nhật sao? Mụ mụ còn nói, muốn cho ta đốt rất nhiều ăn ngon nha. Phỉ Phỉ hưng phấn cơ trên tay nhỏ cắt sẻng, cái sẻng bên trong dư cát, nào đỉnh đầu mặt bảy nàng đầu đầy đều là. Phỉ Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ bước xuống cái sẻng, ở trên mặt một trận đập. Chọc cho một bên Đoá Đoá khanh khách cười không ngừng. Đần độn. Tiểu Nguyệt cũng nở nụ cười. Vậy ngươi mụ mụ đưa ngươi cái gì quà sinh nhật? Đoá Đoá tò mò hỏi. Nàng nhớ tới chính mình vạn hoa đồng, đó chính là sinh nhật thời điểm, mụ mụ đưa cho nàng. Sau đó thật sâu thở dài, nàng rất thích cái kia vạn hoa đồng. Ta muốn ba ba, thế nhưng là mụ mụ nói ba ba chết mất, sẽ không trở về. Phỉ Phỉ có chút khó chịu địa đạo. A. Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá nghe vậy đều hơi kinh ngạc. Ba ba của ngươi chết mất rồi. Tiểu Nguyệt hỏi. Phỉ Phỉ gật gật đầu, thần sắc cảm đạm mà nói, chết mất rất lâu, ta có chút nghi hắn. Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá bốn phía nhìn xem, nhưng lại chưa gặp đến Phỉ Phỉ ba ba. Tiểu Nguyệt cúi đầu nhìn về phía nằm ở dưới chân nàng chó con, có lẽ nó biết Phỉ Phỉ ba ba đi nơi nào. Mụ mụ nói, người chết mất liền rốt cuộc không gặp được, nếu là ba ba có thể trở về bồi ta sinh nhật liền tốt. Mụ mụ nói sinh nhật thời điểm cầu nguyện, liền có thể thực hiện nguyện vọng, vậy ta sinh nhật thời điểm, cầu nguyện nhìn thấy ba ba không biết được hay không? Ngươi muốn gặp ba ba, có thể hỏi một chút Kaka, Kaka sẽ giúp ngươi nhìn thấy ba ba. Thiện Lương Đoá Đoá ở một bên nhịn không được đầu tiên mở miệng. Kaka. Phỉ Phỉ nghi hoặc. Là phiên chủ Kaka, phiên chủ Kaka nhưng lợi hại. Đoá Đoá nói. Phỉ Phỉ nghe vậy càng là nghi hoặc, khoai lang là cái gì, là buổi sáng ăn lớn khoai lang sao? Lớn khoai lang rất lợi hại. Nàng không nhìn ra nha, chính là ăn cái mông hơi nhiều. Ca ca rất lợi hại, ta giúp ngươi hỏi một chút ca ca, có thể hay không giúp ngươi tìm tới ba ba? Tiểu Mệt nói. Thật sao? Phỉ Phỉ nghe vậy một mặt kinh hỉ. Dù sao cũng là tiểu hải tử, người khác nói cái gì đều tin. Nhìn nàng một mặt hưng phấn bộ dáng, Tiểu Nguyệt gật gật đầu. Nếu là hắn giúp ta tìm tới ba ba, ta liền mời hắn ăn đồ ăn vặt. Phỉ Phỉ nói. Phiên chủ ca ca giống như không thích ăn đồ ăn vặt. Đoá Đoá suy nghĩ một chút nói. Vậy ta đem bảo bối của ta cho hắn. Phỉ Phỉ hơi do dự một chút sau nói. Bảo bối. Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá đều rất hiếu kỳ. Phỉ Phỉ nghe vậy, quỷ quỷ tuy tuy hướng bốn phía nhìn một vòng, cảm thấy không ai nhìn bên này, nàng lúc này mới theo trong túi quần móc ra ba món đồ đi ra. Ba món đồ, theo thứ tự là hai viên tiền xu cùng một cái bình đóng. Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá đều có chút thất vọng, liền cái này. Nhưng là Phỉ Phỉ lại đắc ý nói, đây là ta giúp mụ mụ làm việc, mụ mụ cho tiền của ta à, có thể đi mua ăn ngon, cái này bình rượu đóng, là bà bá, bị, cho ta, bà bá nói có thể đổi một cái, đại nhân thích nhất uống cái này. Phỉ Phỉ mặt mũi tràn đầy ngây thơ, nàng đem đồ vật lại thu vào trong túi, sợ bị người trộm đi. Tấu chương xong, chương 110, bận rộn công tác chương 110, bận rộn công tác Đào Quảng Hạ đưa tới điện thoại, là kiểu mới nhất xa xa dẫn trước. Thẩm Tư Viễn trước đó dùng cũng là cái này bảng hiệu điện thoại, trực tiếp đem thẻ đổi tới, đăng nhập số tài khoản sau, tất cả tin tức, người liên hệ cùng anh chủ đều trực tiếp có thể theo trong mây lao loạn tới. Không thể không nói, Đào Quảng Hạ làm việc cũng là thật mạnh, hắn có lẽ không có cân nhắc những này, nhưng tuyệt đối cân nhắc đến Thẩm Tư Viễn dùng cơ quen thuộc, cho nên mới mua cùng một nhãn hiệu. Máy mới tử, còn là đỉnh phối bản, so Thẩm Tư Viễn trước đó cái kia bộ điện thoại dùng tốt nhiều. Cơ hội tại Thẩm Tư Viễn đăng nhập tài khoản, lập tức liền đem tất cả mọi thứ tất cả đều đồng bộ tới. Sau đó liền phát hiện có không ít điện thoại chưa nhận, đều là vừa rồi hẹn chặt chỗ về vài bằng hữu. Loay hoay một hồi điện thoại mới, Thẩm Tư Viễn liền mất đi hứng thú, ném ở một bên tiếp tục làm việc chuyện công tác. Còn như điện thoại cũ, Thẩm Tư Viễn bấm tay tại sau đắp lên gõ nhẹ hai lần, bộ điện thoại di động này liền triệt để hư hao, tu đều không sửa được loại kia. Bất quá theo động tác của hắn, trong văn phòng cuối cùng lập tức kêu dây lên, bởi vì màn ảnh máy vi tính nháy mắt bắt đầu run run một hồi. Con mẹ nó, các ngươi ai đá đến nguồn điện tuyến rồi? Không phải, hẳn là điện áp bất ổn. Nhanh lên đem điều hòa không khí đóng lại, điều hòa không khí đóng lại. Mi đỏ cù men còn không có bảo tồn a. Cú may chỉ là run run một chút, vẫn chưa xuất hiện tắt máy, đen màn hình, cắt điện các loại tình huống, cũng không khỏi để đám người thở phào một hơi. Hù chết ta ngay tại làm đến báo tuần biểu, nếu là đột nhiên tắt máy, ta cho tới chưa toi công bận rộn. Thẩm Tư Viễn bên tay phải Lý Khang một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Ngồi tại chết đối diện Chu Xuyên nghe thấy, nhịn không được mắng một câu. Cho tới chưa thời gian, ngươi liền làm cái bảng báo cáo. Mấu chốt còn chưa làm xong. Thích Phá Vương Siêu lập tức nói. Chu Xuyên nghe vậy, lập tức truy vấn, vậy còn ngươi làm xong sao? 3 giờ chiều trước phát ta hồng thư. Ta còn chưa làm đâu, 3 giờ chiều trước khẳng định phát cho ngươi. Vương Siêu lời thề son sắt nói. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng cầm lên đầu tuần báo tuần lửa phỉnh ta. Chu Xuyên biết đối phương là đức hạnh gì. Nhiều khi, vì lời biếng, đều cầm lên đầu tuần, hoặc là tháng trước cùng thời kỳ báo tuần, đổi cái số liệu, liền trực tiếp nộp lên đi lên, lừa gạt một chút lãnh đạo, dù sao lãnh đạo lại không nhìn kỹ. Kỳ thật không chỉ là Vương Siêu thích dạng này làm, toàn bộ phòng vận doanh liền không có không dạng này cản, bao quát Thẩm Tư Viễn. Bất quá trực tiếp bị lãnh đạo điểm ra đến, vẫn có chút xấu hổ. Vương Siêu hắc hắc cười làm lành, Lý Khang thì là cười trên nỗi đau của người khác, kỳ thật hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, chỉ có điều Chu Xuyên không có điểm ra đến thôi. Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn xí nghiệp hệ chặt đột nhiên mẹ lên. Ấn mở xem xét, đúng là Lâm Mạn Chi phát tới. Nàng vốn không muốn hỏi thăm Thẩm Tư Viễn, nhưng cuối cùng không thể nhịn được. Người mới quen nữ bằng hữu, rất xinh đẹp ha. Mặc dù chỉ là văn tự, nhưng là Thẩm Tư Viễn vẫn như cũ có thể từ trong đó nhìn ra nàng khó chịu, hẳn là Giang Thính Vũ nói với nàng cái gì. Thẩm Tư Viễn quay đầu liếc mắt nhìn, Lâm Mạn Chi ngồi thẳng eo, vượt qua công vị tấm tre, hướng về phía nàng trợn mắt. Thẩm Tư Viễn mỉm cười, quay đầu, trực tiếp trả lời, "Không, có Mạn Chi tỷ xinh đẹp, Mạn Chi tỷ đẹp nhất, Mạn Chi tỷ thiên hạ đệ nhất." "Xéo đi đi thôi." Bay lên một cước. "GIF." Lâm Mạn Chi trong lòng vốn đang là có chút khí, dù sao Giang Thính Vũ là nàng giới thiệu, hai người quan hệ lại tốt, tối hôm qua hai người trò chuyện, mặc dù Giang Thính Vũ ở trong điện thoại biểu hiện được rất bình tĩnh, nhưng là Lâm Mạn Chi còn là nghe ra trong lời nói của nàng ghen tuông cùng khó chịu cảm xúc. Lúc đầu hôm nay đi làm, nghĩ đến nhịn một chút coi như, thế nhưng là càng nghĩ càng giận, cuối cùng nhịn không được gầm dương một câu Thẩm Tư Viễn. Nhưng là hai người dù sao chỉ là đồng sự, trong ngày thường quan hệ lại không sai, lúc này Thẩm Tư Viễn như thế cười đùa tí từng hạ thấp tư thái, nàng khí cũng liền tiêu. "Được rồi." Thẩm Tư Viễn lên tiếng, muốn kết thúc cái đề tài này. Nhưng chưa từng nghĩ, Lâm Mạn Chi lại không muốn kết thúc cái đề tài này. "Nói thật, Thính Vũ đều nói bạn gái của ngươi rất xinh đẹp, khí chất còn tốt, Thính Vũ đều tự ti, thật sự có như thế đẹp mắt, có ảnh chụp sao?" Lâm Mạn Chi bắt quái. "Có, nhưng là điện thoại xấu." "Nói bậy, ta nhìn ngươi ngồi ở chỗ đó, loay hoay cho tới chưa ngươi điện thoại mới." Nàng đây mới gọi là nói bậy đâu. Thẩm Tư Viễn rõ ràng liền trời cá biệt giờ. Bất quá Lâm Mạn Chi cũng không có trong vấn đề này dây dưa, mà là lại nói, ngươi tìm nữ bằng hữu đi, còn đem người tới Thính Vũ trước mặt đi khoe khoang, ngươi thành tâm à? Cái này thật đúng là không thể trách ta. Thẩm Tư Viễn đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Lâm Mạn Chi nghe vậy về sau, cũng chỉ có thể cho hắn phát liên tiếp im lặng tuyệt đối, không biết nói cái gì tốt. Sớm biết, ta liền không đem Thính Vũ giới thiệu cho ngươi, hiện tại người tốt không làm thành, hoàn thành ác nhân. Lâm Mạn Chi trong lòng tức giận, là chính nàng nói không muốn nói, phàm là nàng nguyện ý, ta khẳng định sẽ cự tuyệt mất phía sau. Hiện tại cái kia, thật xinh đẹp, so Thính Vũ xinh đẹp hơn. Nữ nhân chú ý điểm thật sự là kỳ quái, tổng nắm lấy xinh đẹp không thả. Đúng thế. Thẩm Tư Viễn rất thành thật địa đạo. Ta cùng Thính Vũ hai cái hình dạng tương xứng, xem ra dáng dấp nhất định cũng so ta xinh đẹp. Đúng thế. Thẩm Tư Viễn lần nữa thành thật địa đạo. Giờ làm việc, không muốn mò cá, chăm chỉ làm việc. Ném giày. Zipper, đến cùng là ai bốc lên chủ đề a thứ hai sự tình nhiều, giữa trưa Thẩm Tư Viễn cũng không xuống lâu ăn cơm, trực tiếp điểm một phần giao hàng. Thế nhưng là bận bịu quá, vừa quay đầu, liền gặp ba cái tiểu gia hỏa sắp xếp xếp hàng đứng ở một bên, lay hắn mép bàn, cùng cái điện thoại tín hiệu như. Các ngươi làm cái gì? Thẩm Tư Viễn nhỏ giọng hỏi. Hắc hắc còn chưa lên tiếng, đầu đầu trước lời, muốn để vật nhỏ này giấu lại lời nói, kia là hoàn toàn không có khả năng. Tiếp theo là Đoá Đoá, nàng nghe răng trợn mắt, cho Thẩm Tư Viễn một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, một bộ lấy lòng bộ dáng, cực giống muốn tìm cha mẹ đòi hỏi bánh kẹo ăn bộ dáng. Ngược lại là Tiểu Nguyệt nghiêm túc thận trọng, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, lộ ra vô cùng trầm ổn. Đầu đầu cùng Đoá Đoá mặc dù đều rất nghĩ thông miệng cùng Thẩm Tư Viễn giải thích, nhưng vẫn là cùng nhau nhìn về phía Tiểu Nguyệt. Tỷ tỷ tại, đối với các nàng nói chuyện phần, đây không phải đến từ với cái gì cái khác lực uy hiếp, thuần túy bởi vì Tiểu Nguyệt so với các nàng lớn tuổi, đối với tiểu hài tử đến nói, lớn tuổi chính là lợi hại. Cho nên tiểu hài tử đều ngóng trông chính mình có thể nhanh lên lớn lên, dạng này liền trở nên lợi hại hơn. Tiểu Nguyệt cũng không chối từ, chủ động nói lên chuyện đã xảy ra. Nàng sự tình, tự nhiên là liên quan với Phỉ Phỉ, mấy ngày ở chung, Tiểu Nguyệt đã coi Phỉ Phỉ là làm bằng hữu, mà lại Tiểu Nguyệt bản thân cũng là thiệt tâm, cho nên mới sẽ tại không biết Thẩm Tư Viễn có thể hay không không cao hứng dưới tình huống, liền đến tìm hắn nói rút. Tiểu Nguyệt đã học được cân nhắc được mất, chẳng qua là bởi vì thiện lương chiếm thượng phong. Còn như đậu đậu cùng Đoá Đoá, hai cái này tiểu gia hỏa hoàn toàn chính là bản năng, Phỉ Phỉ muốn giúp đỡ, chúng ta thì giúp một tay, không trộn lẫn cái khác bất luận cái gì tâm tư. Các ngươi một mực không thấy ba của nàng sao? Thẩm Tư Viễn nhìn không chớp mắt mà nhìn xem màn ảnh máy vi tính, nhỏ giọng hỏi thăm. Người khác thấy cũng chỉ khi hắn đang lầm bầm lồ bầu, hoặc là dùng đọc lên âm thanh phương thức, đến uốn nắn văn kiện sai lầm, cái này rất phổ biến. Tiểu Nguyệt nghe vậy nhỏ giọng nói, đúng. Nàng thấy Thẩm Tư Viễn nhỏ giọng nói chuyện, nàng vô ý thức cũng nhỏ giọng. Việc này coi như phiền phức, cũng không biết Phỉ Phỉ bà bà có phải là đã quên đi tất cả chấp niệm, đã trở về tự nhiên, nếu quả thật chính là dạng này, hắn cũng không có cách nào. Bất quá nhìn xem ba cái tiểu gia hỏa ánh mắt mong đợi, Thẩm Tư Viễn suy nghĩ một chút nói, ta muốn gặp nàng một mặt, mới tốt xác định. Vạn hồn phiên thống ngự vạn hồn, tự nhiên cũng có truy hồn chi thuật, bất quá thuật này lại là cần môi giới. Đầu đầu nghe vậy, ở một bên hưng phấn nói, ta đi cùng Phỉ Phỉ nói. Nói quay người liền muốn chạy, lại bị Tiểu Nguyệt một thanh níu lại, nàng lại không biết ngươi. A đầu đầu ngây người, mấy ngày đều cùng một chỗ, nàng đã vô ý thức coi Phỉ Phỉ là làm bằng hữu. Thế nhưng là Phỉ Phỉ căn bản là không có gặp qua nàng, thậm chí không có nói qua với nàng một câu. Chứ không cần phải nói, nàng người tại cái gì địa phương, ta ngày mai đi gặp nàng. Thế là Tiểu Nguyệt nói bãi cắt vị trí. Bãi cắt khoảng cách Thẩm Tư Viễn đi làm địa phương cũng không xa, ngày mai đi qua một chuyến cũng thuận tiện. Còn như đi làm, hôm nay công tác đều đã làm xong, ai quản ngươi lên hay không lên ban, dù sao xin phép nghỉ liền trừ tiền, các lãnh đạo khác mới sẽ không quản. Tấu chương xong, chương 111, hiện ra thực lực chương 111, hiện ra thực lực quyển sách tử. Toàn lưới xuất ra đầu tiên ba cái tiểu gia hỏa cùng Thẩm Tư Viễn nói qua sự tình về sau, cũng không quấy rầy hắn công tác, tự động rời đi, cũng không biết chạy đi đâu. Thẩm Tư Viễn không khỏi cảm khái, chết rồi so hắn còn sống còn muốn tự tại. Vẫn bận đến xế chiều 4 giờ hơn, Thẩm Tư Viễn mới cuối cùng rảnh rỗi, uống nước, lên mạng, chơi điện thoại, có lương đi nhà xí, tóm lại đem cả ngày hôm nay cá, trước khi tan việc hơn 1 giờ toàn bộ sở xong. Mò cá còn lấy tiền, cái kia mới gọi kiếm tiền, nhọc nhằn khổ sở công tác được đến tiền, gọi là thù lao. Thời gian đợi cho 6 giờ chiều, Thẩm Tư Viễn đúng giờ tan sở, một giây cũng không nguyện ý chờ lâu. Con mẹ nó, Thẩm Tư Viễn, ngươi hôm nay thế nào chạy như thế nhanh? Lý Khang kinh ngạc hỏi. Ban đêm có chút việc. Thẩm Tư Viễn thuận miệng nói. Hắn là thật có chút sự tình, bởi vì Nguyễn Hồng Trang đã lái xe dưới lầu chờ hắn. Thẩm Tư Viễn cho là mình chạy tính nhanh, lại không nghĩ rằng đánh thẻ cơ trước đã có người đang đánh thẻ, cửa thang máy có người đang chờ thang máy. Các ngươi bay tới sao? Thẩm Tư Viễn giật mình nói. Chúng ta vừa lúc tại trong hành lang rút thuốc lá, thuận tiện tan tầm. Có người hồi đáp. Ngư bức, học được. Cái gì gọi vừa vặn rút thuốc lá, chỉ sợ là nhìn xem muốn tới lúc tan việc, mới cố ý tới rút thuốc lá. Chờ chút lâu, Thẩm Tư Viễn đi đến bên đường nhìn một chút, Nguyễn Hồng Trang nói nàng mở một cỗ màu đỏ phe ra gì, nhưng hắn vẫn chưa nhìn thấy. Ta xuống lầu, ngươi người ở nơi đó. Thế là Thẩm Tư Viễn trực tiếp phát đầu hẹ chặt đi qua. Ngươi công ty cũng không tốt dừng xe, ta ngừng tại bên cạnh, ngươi tại chỗ chờ ta một hồi, ta lập tức đến. Ok. Thẩm Tư Viễn đứng tại chỗ chờ đại khái một phút đồng hồ, liền gặp một cỗ màu đỏ rực phe ra gì ngừng ở bên người hắn, Thẩm Tư Viễn trực tiếp mở cửa xe đi vào. Bởi vì Nguyễn Hồng Trang lần trì hoãn này, Thẩm Tư Viễn lên xe bị công ty không ít người nhìn thấy, cũng bao quát bọn hắn phòng vận doanh quản lý Chu Xuyên. Con mẹ nó, Thẩm Tư Viễn cuối cùng không làm người sao? Chu Xuyên nhịn không được nói. Ý gì? Cùng hắn cùng một chỗ xuống tới Lý Khang hiếu kỳ hỏi. Ý tứ chính là hắn hoàn toàn không muốn mặt, người muốn phát đạt. Chu Xuyên tức giận nói. Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng kỳ thật ước ao không được. Cũng không biết cái này xe thể thao màu đỏ bên trên phú bà lớn lên cái dạng gì, bất quá công ty tưởng kế toán, thế nhưng là một vị phong vận vẫn còn mỹ thiếu phụ, cái này miệng cơm chuột là vừa mềm vừa thơm. Hắn cảm thấy hắn cũng là có thể. Mặc kệ Chu Xuyên thế nào nghĩ, Thẩm Tư Viễn lên xe sau, hiếu kỳ đánh giá trong xe bày biện. Ta còn lần thứ nhất ngồi dạng này xe sang. Hắn nói, đem chân hướng phía trước duỗi ra, cảm giác cũng không muốn giống bên trong thư thái như vậy. Ngươi nếu là thích, sau này liền cho ngươi mở. Nguyễn Hồng Trang vừa cười vừa nói, nàng hôm nay vẫn như cũng là mặc một bộ đỏ chót váy, chỉ có điều kiểu dáng cùng hôm qua khác biệt, cùng chiếc này màu đỏ xe thể thao, thật là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vẫn là tôi đi, ta một đại nam nhân, lái một xe thể thao màu đỏ, xem ra là lạ, mà lại ta lại còn không lái xe. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, kinh ngạc nhìn hắn một cái, tiếp lấy cười lên ha ha, lộ ra hai hàng hàm răng, cười đến cực kỳ sảng lạ. Có như thế buồn cười sao? Thẩm Tư Viễn kinh ngạc hỏi. Nguyễn Hồng Trang gật đầu, ta cho là ngươi cái gì đều biết, không nghĩ tới ngươi cuối cùng có sẽ không, mà lại vậy mà là không biết lái xe. Hì hì nhìn xem nàng một mặt ngươi đần quá, thật vô dụng bộ dáng. Thẩm Tư Viễn có chút tức giận mà nói, ngươi không biết ta là tu tiên sao? Ta sau này là muốn ngự kiếm phi hành. A, vậy ta chờ ngươi bay cho ta nhìn. Nguyễn Hồng Trang nhíu nhíu mày, nói không nên lời xinh đẹp định lượng. Thẩm Tư Viễn thấy thế, nhịn không được động lòng mà nói, ngươi hôm nay rất đẹp đâu. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, khoe miệng nói không nên lời mừng rỡ, không hưởng công nàng xế chiều hôm nay đặc biệt về nhà, tỉ mỉ trang điểm một phen. A, cái này cho ngươi. Nàng đống nhiên theo bên cạnh cầm lấy một cái hộp, đưa cho Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói, điện thoại. Đúng thế, điện thoại di động của ngươi không phải xấu sao? Đây là buổi chiều ta mua tới cho ngươi. Nguyễn Hồng Trang nói. Thẩm Tư Viễn đưa di động từ trong túi móc ra, hướng nàng lắc lắc. Ta nếu là không có điện thoại, ta vừa rồi đứng tại bên đường, thế nào cho ngươi gửi tin tức? Chính ngươi mua à? Nguyễn Hồng Trang có chút thất vọng. Không phải, người khác đưa. Thẩm Tư Viễn nói. Bằng hữu, sẽ không lại là đối tượng hẹn hò à? Nguyễn Hồng Trang có chút nhíu mày, có chút không thích địa đạo. Một người bạn mà thôi, nào có như vậy nhiều đối tượng hẹn hò. Lại nói, dù cho có, cũng không có người như thế hào phóng. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, lúc này mới hơi vui vẻ một chút. Tốt à, vậy ta trách oan ngươi, buổi tối hôm nay ta mời ngươi đi ăn tiệc. Cái gì tiệc? Đến ngươi liền biết. Rất nhanh, Nguyễn Hồng Trang liền đem chiếc xe tại một chỗ hẻm nhỏ ngừng lại. Ngay ở chỗ này, ngươi tiệc chính là Đông Tiểu Áp. Ta thế nhưng là hỏi qua Tưởng Đào Chi, tiệm này Đông Tiểu Áp là toàn bộ Quỳnh Hải món ngon nhất. Nguyễn Hồng Trang mang theo mấy phần đắc ý nói. Thẩm Tư Viễn gật gật đầu, hắn đương nhiên biết, bởi vì hắn cũng tới nếm qua. Đi thôi. Thẩm Tư Viễn vươn tay, hướng về trong tiệm đi đến. Nguyễn Hồng Trang rất tự nhiên nắm tay nhét vào Thẩm Tư Viễn trong lòng bàn tay, hai người tay nắm tiến vào cửa hàng. Lúc này mới vừa tan tầm, trong tiệm còn không có cái gì người. Tiểu điếm quy mô không lớn, trang trí cổ xưa, nhưng cũng là có lớn nhỏ phòng khách, bất quá với phòng khách chỉ là dùng bình phong làm ngăn cách, cách ánh mắt không cách âm âm. Hai người muốn cái dạp nhỏ mặt đối mặt ngồi xuống. Thẩm Tư Viễn lúc này mới trên dưới quan sát một chút Nguyễn Hồng Trang, có chút hiếu kỳ mà nói, ta cảm giác ngươi hôm nay giống như lộ ra phá lệ trương dương a. Bởi vì ngươi như vậy lợi hại, ta tự nhiên cũng muốn hiện ra một chút thực lực của ta. Nguyễn Hồng Trang ngước cổ, mang theo mấy phần cao ngạo địa đạo. Ngươi không cần biểu hiện ra, đã rất có thực lực. Thẩm Tư Viễn ánh mắt rơi xuống trước ngực của nàng. Nguyễn Hồng Trang kịp phản ứng, đỏ mặt xách một tiếng, tức giận nói, xem cái gì đó. Tiếp lấy nắm tay trực tiếp ngã vào Thẩm Tư Viễn trước mặt. Điện thoại cho ta. Thẩm Tư Viễn có chút không hiểu, nhưng vẫn là đưa di động móc cho nàng. Tiếp lấy Nguyễn Hồng Trang đem nàng mua điện thoại theo trong bọc đem ra, trừ cái đó ra, còn có cái vừa mua điện thoại sát. Thẩm Tư Viễn liếc mắt nhìn, đồng dạng là xa xa dẫn trước, bất quá là năm ngoái đưa ra thị trường một cái điện thoại. Nguyễn Hồng Trang một bên đem Thẩm Tư Viễn thẻ điện thoại lấy ra, vừa nói, ngươi dùng ta mua cái này điện thoại, bằng không ta điện thoại di động sắt chẳng phải là trắng mua rồi. Nàng dùng chính là cùng một khoản điện thoại, xoay chuyển tới, liền gặp điện thoại sắt bên trên có cái ôm bím tóc nhỏ cô nương, mân mê mông, nhắm mắt lại, con miệng hướng về phía bên phải kết thân hôn hình, mặt trên còn có một nhóm văn tự viết. Lúc này phục vụ viên đi lên hỏi thăm chọn món ăn, thế là Thẩm Tư Viễn làm chủ điểm mấy thứ, còn như Nguyễn Hồng Trang túi đầu ngồi ở bên kia một trận bận rộn. Cuối cùng đem thay xong điện thoại cùng điện thoại di động của mình, lật qua cùng một chỗ đặt lên bàn. Điện thoại di động của hắn sắc bên trên có cái đồng dạng đồ án, bất quá là cái tiểu Nam Hải, đặt chung một chỗ, vừa vặn thành một đôi. Phía trên văn tự, một cái viết chính là, ngươi suy nghĩ cái gì? Một cái viết chính là, ta đang suy nghĩ ngươi. Một hỏi một đáp, rất là tình thú. Dạng này chính là một đôi. Nguyễn Hồng Trang mang theo vài phần dương dương đắc ý cô nương này trong ngày thường nghiêm túc thận trọng, một bộ mặt lạnh ngự tỷ bộ dáng, trong âm thầm lại là ngây thơ ngây thơ. Thấy Thẩm Tư Viễn không nói lời nào, nàng có chút cong lên miệng hỏi, ngươi không vui sao? Thích, ngươi đưa ta đều thích. Thẩm Tư Viễn đưa tay đưa di động cầm tới, một lần nữa đối với hắn thiết lập. Nguyễn Hồng Trang thấy thế, lúc này mới hài lòng, đồng thời một mặt mong đợi nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Tựa hồ thần giao cách cảm, Thẩm Tư Viễn đem bàn tay đến trước mặt của nàng, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, một đóa hoa hồng xuất hiện ở trước mặt của nàng. Sau này mỗi lần gặp mặt, ngươi đều có thể đưa ta một đóa hoa hồng sao? Nguyễn Hồng Trang nhẹ ngửi hoa hồng, đầy mặt dáng tươi cười hỏi. Tốt. Thẩm Tư Viễn một ngụm đáp ứng, việc này với hắn mà nói quá đơn giản. Tấu chương xong.